Chương một thiên địa sủng nhi, chương một thiên địa sủng nhi, hắn tận lực dừng một chút, dáng tươi cười càng thêm thành khẩn, vạn bối trong nhà cũng hơi có chút hậu bối cùng. Ân, một chút người hiếu học. Nếu tiền bối bọn họ tại điều dưỡng sau khi, ngẫu nhiên có thể chỉ điểm một hai, vậy thì càng là vận mệnh của bọn hắn, vạn bối sẽ làm dâng lên tốt nhất linh trà linh quả, để các tiền bối ở đến tư thái. Chỉ điểm hậu bối, không phải liền là biến tướng truyền thụ truyền thừa sao? Tám vị đại đế tàn hồn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao nhìn không ra Cố Bình tiểu tâm tư? Lấy tiểu tử này cái kia lòng tham tính cách, rõ ràng là để mắt tới bọn hắn trong đầu những vật kia. Nhưng dưới mắt, bọn hắn xác thực không có lựa chọn nào khác. Còn sót lại phiêu đáng ở bên ngoài quá mức nguy hiểm, Cố Bình thủy chi thế giới tuy tốt lại không phải sống lâu chi địa, ngâm nước bên trong rất khó chịu, một hàng đơn vị tại đông vực, tương đối an toàn điểm dừng chân, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Mà lại, Cố Bình tiểu tử này mặc dù lao cá, nhưng thực lực cùng tiềm lực đều không thể coi thường, cùng hắn buộc chung một chỗ, chưa chắc là chuyện xấu. Chủ yếu nhất, tiểu tử này bản tâm không hỏng. Hừ, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, bình đất hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Cũng được, liền quấy rầy tiểu hữu. Tiên linh đại đế cũng gật đầu đáp ứng. Mấy vị khác đại đế tàn hồn cũng nhao nhao ngầm đồng ý, ha ha, tốt, cái kia các vị tiền bối thỉnh an lòng đang trên thuyền nghỉ ngơi, chúng ta rất nhanh liền có thể về đến nhà. Cố Bình hoàn toàn yên tâm, khoe miệng ý cười cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai. Bên cạnh hắn, trong nháy mắt nhiều một đám thân phận vô cùng tôn quý nhưng lại tình cảnh kỳ lạ tùy tùng, tám vị đã từng quan sát mặt cổ, bây giờ lại ăn nhờ ở đầu, sắp bị xem như siêu cấp lao sư tới dọa ép đế giai còn xuất lại. Thần vũ chu vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Bay không biết bao lâu, rốt cục đến một tòa có được truyền tống trận biên cảnh thành nhỏ. Cố Bình thu hồi thần vũ chu, cùng Tô Vãn Đường sánh vai vào thành, trên thân treo mấy cái đinh đinh đương đương rách dưới, bình đất, băng khối, cánh tay các loại đều rút nhỏ treo ở trên người hắn. Còn chưa vào cửa thành, một cố cùng thần thoại mật địa hoàn toàn khác biệt ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt để Cố Bình cùng Tô Vãn Đường đồng thời ngơ ngẩn. Chỉ gặp không tính trên đường phố rộng rãi, dòng người như dệt, chen vai thích cánh. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tuổi trẻ người tu hành. Bọn hắn từng cái khí huyết tràn đầy, tinh thần sung mãn, hai mắt sáng ngời có thần, quanh thân ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Hiển nhiên tu vi căn cơ đều tương đương vững chắc. Càng làm người khác chú ý chính là, hai bên đường phố trên đất trống, khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 tu sĩ tập hợp một chỗ, cũng không phải là nói chuyện phiếm, mà là tại kịch liệt giao lưu đạo pháp tâm đắc. Có người ở trên không trong đất biểu thị lấy kiếm quyết tinh diệu, kiếm quang hắc hắc, dẫn tới một mảnh gọi tốt cùng thảo luận, có người ngồi trên mặt đất, trước người lơ lửng phù văn, cùng đồng bạn thôi diễn một loại nào đó pháp thuật cải tiến, còn có người trực tiếp lấy chỉ đại bút, tại thanh thạch bản bên trên khắc vẽ trận văn, cùng người bên ngoài nghiên cứu thảo luận lấy linh lực tiết điểm tối ưu giải. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra tò mò, cạnh tranh muốn cùng đối với đại đạo khát vọng. Cái này Tô Vãn Đường môi anh đào khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh dị, một tòa biên cảnh thành nhỏ, tu hành tập tục càng như thế cường thịnh. Cơ hồ người người đều tại luận đạo diễn pháp. Cố Bình đồng dạng cảm thấy rung động. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí xa so với trong trí nhớ sinh động cùng linh khí nồng nặng, cùng cái kia cô ở khắp mọi nơi, thuộc về tu hành thời đại hoàng kim bồng bột chiều khí. Xem ra, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, đông ngực. Không, là toàn bộ đại thế thời đại hoàng kim đã triệt để bạo phát. Cái này vẹn vẹn một cái thành nhỏ a. Trong lòng hai người cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Bọn hắn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Hoàng kim đại thế, so với bọn hắn dự đoán càng thêm điên cuồng. Vì giải cụ thể tình thế, bọn hắn trực tiếp đi hướng trong thành tòa kia bắt mắt nhất kiến trúc. Chân Bảo Lâu. Đây là bọn hắn thu hoạch tình báo tốt nhất con đường. Chân Bảo Lâu nội nhân âm thanh huyên áo, so trên đường càng lộ vẻ náo nhiệt. Tô Vãn Đường lấy ra đại biểu thân phận ngọc bài, lập tức bị cung kính mời vào nhã gian. Rất nhanh, liên quan tới đông vực mới nhất động thái ngọc giản tiện trình đi lên. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường thần niệm không kịp chờ đợi chìm vào trong ngọc giản, đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là kim quang kia sáng chói, vạn chúng chú mục đông được thiên tiêu bảng. Khi thấy rõ bảng danh sách đỉnh cao nhất tin tức lúc, hai người đều là tinh thần chấn động, trái tim đều để loạn nhảy vỗ. Thiên tiêu bảng thứ nhất, Triệu Cầu, tu vi luyện hư cảnh một tầng. Thiên tiêu bảng thứ hai, Thượng Quan Thanh, tu vi hóa thần cảnh đỉnh phong. Luyện hư. Cố Bình nghẹn ngào, cảm giác một luồng hơi lạnh từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên. Đứng đầu bảng đã đột phá luyện hư. Thứ hai cũng là hóa thần đỉnh phong. Hắn rời đi đông vực, tiến vào thần thoại mật địa mạo hiểm, trải qua sinh tử, kỳ ngộ liên tục, dựa vào cùng tử trúc song tu, gia yến và bảo, luyện hóa bản nguyên các loại nghịch thiên cơ duyên, mới khó khăn lắm đem tu vi từ hóa thần 4 tầng một đường báo táp đến hóa thần 6 tầng đỉnh phong. Tốc độ này hắn thấy đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, bên ngoài lại có người lặng yên không một tiếng động bước vào luyện hư cảnh. Đây quả thực là đánh đòn cảnh cáo. Cái này thiên tiêu bảng có phải hay không tính sai, đem thế hệ trước cũng thống kê đi lên. Hắn vội vàng nhìn xuống, tìm kiếm mình tên quen thuộc, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem chính mình xếp tại chỗ nào. Nhưng mà, lúc trước 100 tên quét đến người thứ 200. Không có. Vậy mà không có hắn Cố Bình danh tự. Cái này, làm sao có thể? Cố Bình có chút choáng váng. Hắn trước khi đi, đại hôn thời điểm tu vi mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tại thiên tiêu bảng hơn 90 tên treo cái đuôi. Bây giờ hắn thực lực tăng vọt, tự nhận không thua hóa thần đỉnh phong, coi như bởi vì trưởng kỳ không lộ diện xếp hạng trưởng, cũng không trở thành ngã ra hai vị trí đầu trăm đi. Giải thích duy nhất chính là, phía trước những tên kia tốc độ tiến bộ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Hắn cấp tốc tìm được mấy cái tên quen thuộc, Tạ Diệu Chân, hóa thần 9 tầng, xếp hạng 50 vị trí đầu. Hạ Nguyên Trinh, hóa thần 8 tầng, xếp hạng 8 vị trí đầu. Tiêu Thiên Ngưng, hóa thần đỉnh phong, xếp hạng 20 vị trí đầu. Tê Cố Bình hít sâu một hơi, cảm giác miệng đều có chút phát khô. Tạ Diệu Trần, Tiêu Thiên Ngưng các nàng, cái này tu vi mỗi ngày song tu cũng không có nhanh như vậy đi. Tiêu Thiên Ngưng vậy mà cũng hóa thần đỉnh phong, chính mình cái này hóa thần 6 tầng đỉnh phong, ở trước mặt các nàng tựa hồ có chút không đáng chú ý. Một cỗ manh liệt bị thời đại vứt bỏ hoang đường cảm giác cùng cảm giác cấp bách trong nháy mắt siết chặt trái tim của hắn. Tô Vãn Đường đồng dạng cảm thấy trước mắt một màn này mộng ảo đến không chân thực, nàng cười khổ nói, vốn cho rằng chúng ta tại trong mật địa tiến bộ thần tốc, đã miễn cưỡng đi theo Hoàng Kim Đại Thế bộ pháp, thậm chí hơi có vượt qua. Hiện tại xem ra, cái này Hoàng Kim Đại Thế luôn có thể cho chúng ta nói đùa, nó nhấc lên thủy triều, so với chúng ta dự đoán càng thêm sôi trào mãnh liệt. Chúng ta còn đánh giá thấp. Vinh Đất cảm nhận được Cố Bình kịch liệt tâm tình chập chờn, cùng cái kia khó có thể tin nghi vấn, rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Thần niệm trực tiếp tại Cố Bình cùng Tô Vãn Đường trong đầu vang lên, mang theo một loại quan sát vạn cổ tang thương cùng nhàn nhạt khinh thường, hiếm thấy vô cùng. Tiểu Ba Nhi, cái này đem ngươi sợ choáng váng. Hoàng Kim Đại Thế, kỷ nguyên thay đổi, thiên địa quy tắc sinh động, bản nguyên hiển hóa, cơ duyên khắp nơi trên đất. Điểm ấy tốc độ đột phá đáng là gì? Bản tọa năm đó tận mắt nhìn thấy, có kinh thế chi tài, chính là thượng giới đại năng chuyển thế, chân linh mông muội trầm luân phàm trần. Đợi Hoàng Kim Đại Thế mở ra, thiên mệnh gia thân, trí nhớ kiếp trước cùng đạo quả trong nháy mắt thức tỉnh quán thông, trong 10 ngày ngắn ngủi, tu vi tựa như giang hà vỡ đê, từ chỉ là kim đan chi cảnh, một đường thế như trẻ tre, thẳng vào luyện hư, thành tựu một phương cự phách. Đây mới thực sự là thiên địa sủng nhi, thời đại lộng triều. Bình Đất lời nói như là kinh lôi, tại Cố Bình trong lòng nổ vang. Chương 2 mỗi người đạo cùng đường cũng không giống nhau, chương 2 mỗi người đạo cùng đường cũng không giống nhau 10 ngày, từ kim đan đến luyện hư. Nói đùa cái gì? Cố Bình cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tu hành bị đè xuống đất ma sát, thế giới quan đều hứng chịu tới trùng kích. Còn có cao thủ. Cố Bình trên mặt cuối cùng một tia bởi vì gần đây kỳ ngộ mà sinh ra tự đắc hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn lại có thật sâu rung động cùng một loại gần như cảm giác vô lực. Hắn bằng vào hệ thống, tiểu thế giới, liều mạng cướp đoạt tài nguyên, tăng thêm các loại nghịch thiên cơ duyên, mới đi đến hóa thần 6 tầng đỉnh phong. Người khác khả năng vẹn vẹn bởi vì thức tỉnh liền có thể tại trong 10 ngày vượt qua hắn, khả năng cần mấy năm thậm chí càng lâu mới có thể đi đến đường. Cái này Hoàng Kim Đại Thế, quả nhiên là long xà cùng nổi lên, yêu nghiệt hành hành. Hắn Cố Bình tại chính thức thiên mệnh chi tử trước mặt, tựa hồ cũng biến thành chẳng phải chói mắt. Một cỗ trước nay chưa có áp lực thật lớn, như là vô hình dây núi, chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Hắn cảm thụ chính mình hóa thần 6 tầng đỉnh phong tu vi, lần thứ nhất cảm thấy, thật không được a. Cái này tu vi, tại cái này Hoàng Kim Đại Thế nơi đầu sóng ngọn gió, hay là quá yếu. May mắn tại thần thoại mật địa chỉ đợi nửa năm. Hắn nắm chặt nắm đấm, chắc không được trong thành những tu sĩ tuổi trẻ kia cuồng nhiệt như vậy tu hành, không để ý thật sẽ bị thời đại vứt bỏ. Bất quá bây giờ còn kịp, đông vực, hắn trở về. Bình Đất cảm nhận được Cố Bình cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất cảm giác cấp bách, nói thẳng, tiểu tử, đội cái gì? Đạo tâm lưu động. Cố Bình bị điểm phá tâm tư, vô ý thức sắc mặt hơi cương. Bình Đất tiếp tục nói, con đường tu hành giống như phản sơn, có người trời sinh thần lực, có thể một đường phi nước đại, nhìn như lên cao cực nhanh, có người đi lại trầm ổn, một bước một ấn, ven đường thể ngộ gió sương mưa tuyết, nhìn như chậm chạp, căn cơ lại kháng đến vô cùng kiên cố. Trên danh sách kia hư danh, bất quá là thoảng qua như mây khói. Ngươi lại ngấp lại Bình Đất thanh âm mang theo biết được ý vị, những cái kia tu vi đột nhiên tăng mạnh người, coi là thật chính là thực lực ngự trị ở bên trên ngươi. Bọn hắn có lẽ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem tất cả thời gian, tất cả tinh lực, tất cả cướp đoạt tới tạo hóa đồ vật, toàn bộ toàn nện vào tăng cao tu vi cảnh giới bên trong. Nửa năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, liên tục không ngừng mà nuốt tiên đan linh dược, tắm rửa tiên quang, cưỡng ép trùng kích bình cảnh. Tu vi tự nhiên có thể trưởng đến nhanh chóng. Nhưng ngươi đây, Bình Đất lời nói xoay chuyển, trực chỉ hệ tâm, ngươi mấy tháng này đều làm cái gì? Bình Đất lời nói như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để tỉnh Cố Bình. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình rời đi đông được trước, khi đó, Hoàng Kim Đại Thế đã xuất hiện tại kinh khủng manh mối. Hắn tại ngộ đạo bia trước khô tọa 2 tháng, như si như say lĩnh hội, 2 tháng kia, tu vi cảnh giới của hắn cơ hồ không có chút nào tiến thêm, nhưng thần thức, đạo tâm, đối với thiên địa quy tắc càng ngộ, lại đạt được trước nay chưa có rèn luyện cùng thăng hoa. Đó là đánh căn cơ, mài sát khí 2 tháng. Như người khác dùng 2 tháng này tinh khiết tu luyện, tu vi tăng lên tự nhiên có thể nhìn. Thần thoại mật địa chi hành, hắn hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng cực lớn rèn luyện hắn bản năng chiến đấu cùng lâm nguy năng lực ứng biến. Đạo văn tiên kinh tu hành đã đơn giản quy mô, hắn trong cùng giai cử thế vô địch. Người đoạn đường này Bình Đất tổng kết đạo, lựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, tu vi tăng lên cố nhiên trọng yếu, nhưng người hao tốn rộng lượng thời gian tại lĩnh hội cường đại kinh pháp, tu luyện kinh thiên động địa thuật pháp, rèn luyện vô thượng đạo cơ, thể ngộ đại đạo pháp tắc, kinh lịch sinh tử ma luyện, tăng trưởng trí tuệ tâm cơ phía trên. Căn cơ của ngươi sự hùng hậu, thuật pháp chi tinh diệu, thực chiến chi cay độc, há lại những cái kia vùi đầu khổ tu, chỉ truy cầu cảnh giới con số tốc thành phẩm có khả năng bằng được. Nếu ngươi cũng như bọn hắn bình thường, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem cái này 8 tháng thời gian toàn bộ dùng để luyện hóa tiên quang, thôn phệ bảo dược, không tu thuật pháp, không tỉnh đại đạo, chỉ cầu cảnh giới đột phá Bình Đất dừng một chút, mang theo tuyệt đối chắc chắn, chớ nói luyện hư, chính là cảnh giới càng cao hơn, ngươi giờ phút này cũng chưa chắc không đạt được, ngươi tích lũy, cơ duyên của ngươi đều viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, tu vi của ngươi tăng trưởng tốc độ sẽ chỉ so trên bảng tất cả mọi người nhanh, nhanh hơn nhiều. Lời nói này như là hồng trung đại lữ, xua tán đi Cố Bình trong lòng khói mù cùng lo nghĩ. Đúng a, nếu là tinh khiết trồng tu vi, lấy hắn cướp đoạt tới tài nguyên, tốc độ tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. sự tự tin mạnh mẽ một lần nữa dấy lên, thậm chí so trước đó càng tăng lên. Trong mắt của hắn không cam lòng rút đi, thay vào đó là sắc bén tinh quang cùng thông dong. Hóa thần 6 tầng đỉnh phong tu vi, phối hợp 20.000 đầu đạo văn, hắn chân thực chiến lực, há lại phổ thông hóa thần nhưng so sánh. Tiền bối nói cực phải. Cố Bình mỉm cười, là đệ tử nhất thời lấy cùng nhau. Khúc mắc giải khai, lòng chỉ muốn về. Cố Bình không lại trì hoãn, cùng Tô Vãn Đường thông qua thành nhỏ chuyển tống trận, hao phí nửa ngày thời gian, rốt cục bước lên Đông Vực Thánh Thành. Mảnh này Đông Vực đại địa tuyệt đối hạch tâm. Vừa đi ra khỏi rộng lớn đại điện truyền tống, một cỗ so biên cảnh thành nhỏ nồng đậm tinh thuần không chỉ gấp 10 lần thiên địa linh khí liền đập vào mặt. Ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc mảnh vỡ cũng càng là sinh động rõ ràng. Cố Bình hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang hoan hô, ở chỗ này tu hành, hiệu suất hơn xa chỗ hắn, hoàng kim đại thế hạch tâm khí tượng triển lộ không bỏ sót. Đây mới thật sự là thánh địa tu hành. Cố Bình trong lòng cảm khái. Hắn đem Tô Vãn Đường đưa về thánh thành chân bảo lâu, thuận tiện mua sắm 100 đạo tiên quang. 100 đạo tiên quang, mỗi đạo 4 triệu linh thạch trung phẩm, tổng cộng 400 triệu linh thạch trung phẩm. 400 triệu linh thạch trung phẩm, trên người hắn mang theo tất cả lưu động linh thạch, trong nháy mắt bị thanh không. Tiên quang hay là mắt như vậy hắn âm thầm cô, chợt lại nghĩ tới Tạ Diệu Chân, Tiêu Thiên Ngưng các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, Diệu Chân có toàn bộ Đông Vương phủ làm hậu thuẫn, linh thạch tự nhiên lấy không hết. Nguyên Trinh cùng Thiên Ngưng, các nàng lấy ở đâu nhiều tài nguyên như vậy? Ý nghĩ này vừa lên, Cố Bình não hải trung linh ánh sáng lóe lên, đột nhiên vỗ xuống cái trán, ta làm sao đem nàng đem quên đi? Hắn nhớ tới chính mình rời đi Đông Vực trước, cố ý bàn giao cho bảo bối đồ đệ Bùi Ngữ Hàm sự tình, đối ngoại bán ra Ngộ Đạo Đan. Bùi Ngữ Hàm là ai? Đông Vực cựu truyền đan thánh, luyện đan tạo nghệ đăng phong tạo cực. Nàng tự tay luyện chế đỉnh cấp Ngộ Đạo Đan ra bên ngoài bán, tất nhiên là một đan khó cầu đỉnh cấp hàng xa xỉ. Nó lợi nhuận độ cao, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Hạ Nguyên Trinh cùng Tiêu Thiên Ngưng là Bùi Ngữ Hàm danh chính ngôn thuận chủ mẫu. Cái này Ngộ Đạo Đan sinh ý, nhất định làm được phong sinh thủy khởi, một ngày thu đầu vàng. Nguyên Trinh cùng Thiên Ngưng là chủ mẹ, từ cái này khổng lồ lợi nhuận bên trong lãnh tài nguyên tu luyện, mua sắm tiên quang, linh dược, tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản. Thậm chí khả năng được hưởng nội bộ đặc cung. Đồ Nhi Ngoan, thật sự là vi sư Đồ Nhi Ngoan. Không có phí công thương ngươi. Nghĩ nhà chi tình rốt cuộc kìm nén cũng được. Cố Bình lòng chỉ muốn về, thu liễm khí tức, điệu thấp hướng lây trong trí nhớ Bắc Thành Dinh Thự phương hướng tiến đến. Nhưng mà, khi hắn đến cái kia quen thuộc Bắc Thành Dinh Thự lúc, tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn sững sờ. Cửa son đóng chặt, trong nhà đã không ai. Cửa ra vào phòng thủ chính là hai tên thân mang Đông Vương phụ thị vệ. Cố Bình lông mày cau lại, đi ra phía trước. Cái kia hai tên thị vệ hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Cố Bình trực tiếp quang minh thân phận, ta là Cố Bình. Hai tên thị vệ nghe vậy, toàn thân chấn động, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kính sợ cùng kích động quan mang. Bọn hắn hiển nhiên sớm đã đạt được phân phó, lập tức cung kính hành lễ, tham kiến cô già, cung nên cô già trở về. Nơi này, chuyện gì xảy ra? Trong nhà người đâu? Trong đó một tên thị vệ vội vàng trả lời, bẩm cô già, mấy tháng trước, Tiểu Đông Vương điện hạ tự mình hạ lệnh, đã đem Bắc Thành Dinh Thự tất cả mọi người tiếp hướng Đông Vương phủ Phượng Tê viện cư ngụ, mệnh chúng ta ở đây phòng thủ, chờ đợi cô già trở về truyền đạt tin tức. Dọn đi Đông Vương phủ. Cố Bình đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ. Chương 3 có người ngày đêm treo tâm, chương 3 có người ngày đêm treo tâm, xem ra Tạ Diệu Chân đã triệt để đem hắn nhà gắn ở Đông Vương phủ. Cái này đã là địa vị biểu tượng, cũng là đối với hắn vị này cô gia lớn nhất tán thành. Biết, không còn lưu lại, Cố Bình hóa thành lưu quang, hướng phía Đông Vương phủ mau chóng bay đi. Một đường đi xuyên qua Đông Vương phủ rộng lớn cung điện lầu các ở giữa, rất nhiều Đông Vương phủ quản sự, nô bộc, thậm chí một chút phụ thuộc tu sĩ, tại nhận ra Cố Bình sau, đều nhao nhao dừng bước lại, không mình hành lễ, mang trên mặt phát ra từ nội tâm kính sợ cùng dáng tươi cười, trong miệng cung kính hô hào, cung nên cô gia trở về. Cô gia mạnh khỏe. Cố Bình khẽ bước cầm ra hiệu, bước chân không ngừng. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình vị này cô gia tại Đông Vương phủ địa vị so trước kia càng thêm vững chắc như núi, xâm nhập lòng người. Hắn đi vào Phượng Tê viện. Cô gia, là cô gia trở về rồi. Đúng lúc đụng phải Diệu Chân tiếp thân nha hoàn Thanh Nhi ra ngoài, sau khi nhìn thấy hắn, Thanh Nhi cặp kia linh động mắt to trong nháy mắt sáng đến kinh người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ dáng tươi cười, giòn tan giọng điệu như là xuất cốc như hoàng oanh vang vọng đình viện. Đình viện chỗ sâu truyền đến thiếu nữ thanh âm, Thanh Nhi, hô to gọi nhỏ cái gì đâu? Thanh âm từ đằng xa đến, thanh âm rơi xuống sau, Tạ Diệu Chân xuất hiện tại Cố Bình trước mắt. Nàng một thân cẩm bào màu tím, dị thường lộng lẫy, trên đầu châu ngọc trâm cài cũng bảo quang lâm lâm, tư thái thon dài, thành hôn đằng sau khí chất nhiều một chút trầm ổn, càng có vương nữ khí tượng, dung nhan đẹp đẽ, khí chất nhất là tôn quý. Cố Bình đứng tại chỗ cười nhìn nàng đến gần. Phu quân. Tạ Diệu Chân nhàn nhạt thi lễ, hai bước ở giữa liền xích lại gần, sau đó triển lộ nét mặt tươi cười, phu quân chuyến này còn mạnh khỏe. Cố Bình đem trên thân treo bát đế hái xuống, ném xuống đất, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, làm tiền phu nhân nhớ mong, hết thảy mạnh khỏe. Tạ Diệu Chân trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên phức tạp tình cảm. Có xa cách từ lâu trùng phùng vui vẻ, có đối với hắn tu vi càng thêm nhìn không thấu kinh ngạc. Cũng từ trên người hắn ngửi thấy nữ tử xa lạ mùi thơm. Chỉ sợ lại là đỉnh lô trên người. Chỉ sợ hắn chuyến này ra ngoài, lại muốn được đến không ít đỉnh lô. Ai? Nàng bởi vậy có một tia thuộc về Tiểu Đông Vương điện hạ thận trọng cùng hơi bực bực. Nàng vừa định mở miệng hỏi thăm hắn chuyến này kinh lịch, ngoài cửa liền truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy một tiếng tràn ngập sức sống, không che giấu chút nào tưởng niệm kêu gọi. Phu quân. Thanh âm chưa dứt, một đạo hỏa hồng thân ảnh đã như bay đến ném lâm bàn lao đến. Hạ Nguyên Trinh tính cách từ trước đến nay sáng tỏ, giờ phút này càng là không hề cố kỵ, không nhìn bên cạnh Tạ Diệu Chân, trực tiếp nào vào Cố Bình trong ngực. Hai đầu cánh tay ngọc chăm chú vòng lấy cổ của hắn, mềm mại thân thể cơ hồ muốn khảm tiến hắn lồng ngực. Hai người bọn họ không cần hàn huyên, rốt cục trở về, thật là để cho người ta tưởng niệm. Nguyên Trinh ngẩng đầu lên, đứng đầy ý cười, con mắt tưởng niệm cơ hồ yếu dần xuất lai, nàng gắt giọng, vừa đi chính là lâu như vậy, tin tức cũng ít, có thể để người lo lắng hỏng. Cố Bình bị nhiệt tình của nàng đâm đến hơi trao đảo một cái, lập tức cười đưa nàng ôm chặt, cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc chân thực, trong lòng cũng dâng lên ấm áp. Hắn giờ phút này kéo lấy một cái, đừng đề cập có bao nhiêu hạnh phúc. Tại sao muốn về nhà, muốn không phải liền là dạng này người nhà chờ đợi sao? Hắn đang muốn túi đầu trấn an vài câu, một cỗ sắc bén ánh mắt đột nhiên từ cửa ra vào chuyển đến, phản phất trong nháy mắt đem nhiệt độ trong phòng đều hàng mấy phần. Cố Bình cùng Nguyên Trinh đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Thiên Ngưng chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở cạnh cửa. Dáng người vẫn như cũ cao gầy thẳng tắp, một bộ màu đen quần áo nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, nhưng đã từng như mực tóc đen, giờ phút này đã đều hóa thành trắng như tuyết phát, tùy ý xóa, mang theo một loại kinh tâm động phách lạnh lẽo mỹ cảm. Đôi trong mắt kia, không còn là ngày xưa lãnh đạm, mà là lắng động là thâm thúy đỏ nhạt, như là ẩn chứa u minh lạnh uyên, chính là tu luyện huyền minh tịch diệt điện sau công pháp âm sát chi khí hiện ra bên ngoài dấu hiệu. Tựa như là Cố Bình năm đó ở Hậu Sơn Linh Tuyền bên cạnh lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế. Thiên Ngưng trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì xa cách từ lâu trùng phùng kích động hoặc mừng rỡ, chỉ có một mảnh đạm mạc. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua chăm chú ôm nhau Cố Bình cùng Nguyên Trinh, ánh mắt kia như là thực chất, để Nguyên Trinh vô ý thức buông lỏng ra vây quanh Cố Bình cánh tay, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Tạ Diệu Chân cũng lập tức khôi phục ung dung tư thái, bất động thanh sắc từ Cố Bình bên người thối lui nửa bước, đối với cửa ra vào Tiêu Thiên Ngưng khẽ bước cảm, "Thiên Ngưng tỷ." Ngữ khí cung kính, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khoảng cách cảm giác. Tại trong nhà này, Tiêu Thiên Ngưng là trên danh nghĩa đại tỷ địa vị cao cả. Cố Bình nhìn xem cửa ra vào vệ kia cao ngạo thanh lãnh thân ảnh tóc trắng, trong lòng có chút siết chặt. Hắn buông ra Nguyên Trinh, trên mặt tươi cười, nhanh chân hướng Tiêu Thiên Ngưng đi đến, "Thiên Ngưng, ta trở về." Tiêu Thiên Ngưng chỉ là đứng bình tĩnh lấy, đỏ nhạt con ngươi trên dưới quét mắt hắn, phản phất tại kiểm tra một kiện mất mà được lại nhưng lại không biết phải chăng là hoàn hảo vật phẩm. Ánh mắt của nàng lướt qua hắn hơi có vẻ phong trần áo bào, rơi vào hắn rõ ràng cường tráng mấy phần trên thể phách, cuối cùng dừng lại ở hai mắt của hắn. Thời gian phản phất đọc lại một lát, nàng mới từ trong mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, thanh âm như ngọc vỡ tấn công. "Ân, trở về liền tốt." Ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may gợn sóng. Phản phất hắn bất quá là đi ra ngoài tản cái bước, nhưng Cố Bình cùng nàng ở chung lâu ngày, biết rõ dưới sự bình tĩnh này quần quật lấy như thế nào gợn sóng. Nàng càng là biểu hiện được lạnh nhạt, thường thường mang ý nghĩa đấy lòng cảm xúc càng là kịch liệt. Cố Bình trong lòng hiểu rõ, hắn quay đầu, nhìn Tạ Diệu Chân cùng Hạ Nguyên Trinh một chút, hai nữ đều là tầm tư tinh xảo đặc sắc người, trong nháy mắt đọc hiểu hắn tâm tư. Tạ Diệu Chân ưu nhã cúi chào một lễ, "Phu quân cùng Thiên Ngưng chắc hẳn có thật nhiều thể mình lời muốn nói, thiếp thân cáo lui trước, đi an bài xuống người vì phu quân chuẩn bị tiếp phong yến. Ta cũng đi hỗ trợ." Nguyên Trinh cũng lập tức tiếp lời, đối với Tiêu Thiên Ngưng trừng mắt nhìn, lại vụng trộm méo méo Cố Bình tay. Mới lôi kéo Tạ Diệu Chân bước nhanh lui ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên thay bọn hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng hai người. Cái kia Cố vô hình băng lãnh khí chẳng tựa hồ nặng hơn. Cố Bình đi đến Tiêu Thiên Ngưng trước mặt, không chút do dự, giang hai cánh tay liền muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà, Tiêu Thiên Ngưng lại có chút nghiêng người, tránh khỏi hắn ôm, đỏ nhạt con ngươi lạnh liếc nhìn hắn. Bên trong quần quần sớm đã không phải đơn thuần tưởng niệm, mà là bị đè nén mấy tháng, lên men thành nồng đậm oán hận trách tội. Rời nhà lâu như vậy, thanh âm của nàng so vừa rồi lạnh hơn, mang theo một loại băng phong giống như cảm nhận tin tức xa vời, có biết có người ngày đêm treo tâm. Huyền Minh Tịch Diệt Điện đặc tính để tâm tình của nàng vốn là dễ dàng đi hướng cực đoan, giờ phút này lâu tích tưởng niệm bị công pháp thôi hóa thành một loại gần như bén nhọn lên án. Hoang khí đâm vào Cố Bình làn da đều có chút căng lên. Cố Bình nhìn trước mắt tóc trắng đỏ mắt, khí chất càng yêu dị băng lãnh nữ tử, biết bình thường lời tâm tình tại lúc này sẽ chỉ lộ ra tái nhợt vô lực. Tên đã trên dây, nhưng Cố bị nàng cố này băng phong ngàn giảm khí chàng gắt gao ngăn chặn. Hắn nhất định phải dỗ dành, mà lại phải dỗ dành đến nàng trong tâm khảm, mới có thể hòa tan tầng này băng cứng. Hắn lần nữa tiến lên một bước, động tác càng nhanh, cưỡng ép đem linh lung tinh tế thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tiêu Thiên Ngưng tượng trưng vùng vẫy một hồi, lực đạo cùng nói là kháng cự, không bằng nói là thận trọng oán trách. Cố Bình ôm rất căng, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng mi tâm. "Để cho ta nhìn xem ngươi." Chương 4 tu hành, thoải mái. Chương 4 tu hành, thoải mái. Cố Bình có chút kéo ra một chút khoảng cách, ngón tay thon dài ôn nhu phất qua Tiêu Thiên Ngưng như tuyết tóc trắng, công pháp này đối với ngươi ảnh hưởng quá lợi hại. Thể nội âm sát chi khí, có phải hay không lại nặng? Thanh âm của hắn trầm thấp. Câu nói này, chỉ có hai người bọn họ hiểu. Cái gọi là hóa giải âm sát đúng là bọn họ ở giữa thân mật nhất khang khít lúc, ngày xưa, Cố Bình lấy tự thân dương nguyên điều hòa trong cơ thể nàng sát khí. Tiêu Thiên Ngưng bị đầu ngón tay hắn nhiệt độ bỏng đến run lên, cái kia cố cưỡng ép duy trì băng lãnh khí chàng trong nháy mắt dao động. Nàng nhìn xem trong mắt của hắn cái kia quen thuộc, cơ hồ yếu dần xuất lai háo sắc. Trong nội tâm nàng điểm này toán khí không biết sao, ngược lại hóa thành một tia bí ẩn đắc ý cùng một tia cố ý làm khó dễ suy nghĩ. Nữ tử có chút dơ lên đẹp đẽ lại băng lên cái cằm, môi đỏ câu lên một vòng cực kỳ nhạt, cực lạnh, nhưng lại mang theo mê hoặc trí mạng độ cong. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều một tia nghiền ngẫm, muốn thay ta hóa giải âm sát. A cô y kéo dài âm cuối, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại lồng ngực của hắn, ở bên ngoài. Đỉnh lô thu không ít đi. Ngươi cố đại công tử trái ôm phải ấp, khoái hoạt giống như thần tiên, nào còn nhớ trong nhà có người cần ngươi hóa giải. Hiện tại phép đạo làm ra một bộ tưởng niệm quá độ, không dằn nổi bộ dáng. chất vấn mang theo ghen tuông cùng trào phúng. Cố Bình trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ nữ nhân này máu ghen bị công pháp phóng đại sau thật sự là càng ngày càng khó chống đỡ. Nhưng hắn trên mặt lại làm ra khoa trương ủy khuất biểu lộ, cánh tay nắm chặt, để cho hai người thân thể dán đến mật bất tấu phân, tại bên thai nàng dùng khí âm nói nhỏ, mang theo 12 vạn phần thành khẩn, đỉnh lô. Đó bất quá là tu luyện công cụ, làm ấm giường đồ chơi. Há có thể cùng ta cưới hỏi đàng hoàng, tâm ý tương thông thê tử đánh đồng. Hắn tận lực tăng thêm thê tử hai chữ. Ánh mắt sáng rực điệu tỏa ở con mắt của nàng, "Thiên Ngưng, ngươi là của ta vợ. Vì ngươi hóa giải âm sát nỗi khổ, hậu ngươi nói đồ không lo, là phu quân phần của ta nội sự. Những đỉnh lô kia, bất quá là chút có thể tùy ý thay đổi vật, cái nào cùng ngươi một sợi tóc trọng yếu." Lần này ngay thẳng lại dẫn mãnh liệt tham muốn giữ lấy thổ lộ. Rốt cục tinh chuẩn đánh trúng vào Tiêu Thiên Ngưng nội tâm để ý nhất địa phương. Nàng mặc dù tu luyện tính tình càng lạnh lùng, nhưng này phần đối với Cố Bình độc nhất vô nhị tham muốn giữ lấy cùng đối với chính thê thân phận lưu ý nhưng lại chưa bao giờ cải biến, thậm chí bởi vì công pháp ảnh hưởng mà càng thêm cố chấp. Cố Bình cảm giác được một cách rõ ràng trong ngực băng lạnh thân thể mềm xuống, cự người ngàn dặm hàn ý cấp tốc biến mất. Trong lòng của hắn cười thầm, biết hỏa hầu đã đến. Một cái nguyên bản quy củ nắm ở nàng bên hông đại thủ, sớm đã lặng yên không một tiếng động, cực kỳ tự nhiên trượt xuống, linh hoạt thăm dò vào nàng màu đen váy dài và áo. Thuận cái kia lạnh buốt chơn nhẵn, đường cong chặt chẽ bên đùi. Đầu ngón tay chạm đến da thịt trong nháy mắt kéo căng. Một tầng nhàn nhạt màu hồng cấp tốc từ Tiêu Thiên Ngưng cái cổ lan tràn đến bên hai. Cùng nàng tuyết trắng màu tóc cùng đỏ sẫm đôi mắt hình thành yêu dị mà mị hoặc so sánh. Người Tiêu Thiên Ngưng hô hấp đống nhiên dồn dập mấy phần, thời khắc đó ý duy trì băng lãnh triệt để vỡ vụn, trong con ngươi trong nháy mắt giấy lên cùng Cố Bình trong mắt không có sai biệt, kiểm chế đã lâu hòa diễm. Nàng cảm nhận được cái kia tác quái đại thủ mang tới kinh người nhiệt độ cùng trêu chọc. Thân thể bí ẩn nhất phản ứng sớm đã bán rẻ miệng của nàng là tâm không phải. Xem ra, có người chỉ là mạnh miệng. Cố Bình tại bên thai nàng cười nhẹ, càng thêm lớn gan mà giàu có kỹ xảo. Tiêu Thiên Ngưng bị hắn điểm phá, vừa thẹn lại giận, cuối cùng hóa thành càng thêm hừng hực động tình. Nàng không do dự nữa, đưa tay ôm lấy Cố Bình cái cổ, đem hắn kéo đến mình, sau đó mang theo một tia hung ác hôn lên môi của hắn. Lạnh buốt cánh môi mang theo nàng đặc thù mùi thơm, trong nháy mắt đốt lên Cố Bình kiểm chế thật lâu hỏa diễm. Cái này không còn là thăm dò, cái gì trách tội, cái gì thận trọng, đang cuộn trào mãnh liệt mà tới tương tư cùng tình sắc trước mặt, đều bị chủ này động một hôn đốt cháy hầu như không còn. Cố Bình lập tức đảo khách thành chủ, hắn nắm cả nàng vòng eo cánh tay bỗng nhiên dùng sức, hai người thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, biến mất tại Phượng Tê Viện, xuất hiện tại trong tiểu thế giới. Đào Hoa Lâm bên cạnh tòa kia quen thuộc nhà gỗ trước, Cố Bình ôm Tiêu Thiên Ngưng thân ảnh trống rông xuất hiện, không có dư thừa ngôn ngữ, thậm chí ngay cả nhà gỗ cửa cũng không kịp đẩy ra. Cố Bình trực tiếp đưa nàng chống đỡ tại nhà gỗ bên cạnh một gốc mở thịnh nhất cây đào trên cành cây. Trắng hồng cánh hoa bởi vì chấn động tuôn rơi bay xuống, rơi vào nàng như tuyết tóc trắng cùng trên vạt áo của hắn. Tiêu Thiên Ngưng tóc trắng tại trong gió nhẹ cùng bay xuống hoa đào cùng múa. Đôi mắt bởi vì động tình mà thủy quang liễm diễm. Cái kia thanh lãnh cấm dục cảm giác cùng giờ phút này toát ra cực hạn mị thái tạo thành khó nói nên lời mê hoặc chí mạng. Nàng chủ động nên hợp với Cố Bình giống như mưa to gió lớn hôn, hai tay vội vàng xé rách lấy hắn áo bảo. Tiên linh khí mờ mịt, hoa đào bay tán loạn như mưa. Nhà gỗ bên cạnh, tráng kiện cây đào đang không ngừng vẩy xuống hoa đào. Cố Bình tại thuộc về hắn lĩnh vực thỏa thích rong ruổi. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tiểu thế giới đào hoa lâm chỗ sâu. Thời gian trôi qua phảng phất bị mông lung phấn vụ cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí chỗ bặm mẻo. Liên tiếp mấy ngày, Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng thân ảnh cũng không từng rời đi mảnh này linh khí mở miệng chi địa. Âm dương nhị khí ở chỗ này hoàn mỹ giao hòa, tuần hoàn theo âm dương giao thái bí điện huyền ảo quy tích, hóa thành từng đạo mắt thường khó phân biệt lại ẩn chứa trí lý đường vân màu vàng, tại hai người da thịt ở giữa lưu chuyển, cộng minh, lạc ấn. Cố Bình quá chu tâm đắm chìm trong đó, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân tu vi tại mỗi một lần khí tức giao hòa đỉnh phong đều tại vững bước kéo lên, thể nội hóa thần kỳ hàng rào tại hùng hồn tích lũy cọ rửa bên dưới ầm vang mở rộng. Năng lượng mênh mông dòng lũ cuối cùng bình ổn lại, nội thị bản thân, đan điền trong thức hải, một tòa càng thêm nguy nga ngưng thực nguyên thần đạo đài đã đúc thành, thình lình đã vững vàng bước vào hóa thần tầng 7 chi cảnh. Không chỉ có như vậy, vần quanh nguyên thần bay múa âm dương đạo văn, số lượng tăng gọn, so sánh với bế quan trước mới tăng 300 đạo. Như là từng đầu sáng chói màu vàng tinh hà, đem hắn cường đại căn cơ cùng tiềm lực hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Bên cạnh Tiêu Thiên Ngưng, biến hóa đồng dạng rõ rệt. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà nhiễm xâm hàn cùng tĩnh mịch cảm giác, tại Cố Bình chí dương chí cương nguyên dương cùng song tu bí pháp điều hòa tầm bổ bên dưới, bị cực đại vớt lên trừ khử. Nàng như xương tóc trắng vẫn như cũ, nhưng giờ phút này lại lưu chuyển lên ngọc chất giống như con trạch, ngược lại bằng thêm mấy phần thanh lãnh xuất trần tiên vận. Thiên Ngưng băng cơ ngọc cốt, liền ngay cả khí sắc hồng nhuận vơn phất sung mãn, quanh thân tản ra một loại mâu thuẫn lại hài hòa mị lực. Đã có cự người ngàn dặm cao ngạo, lại có bị cực hạn sủng ái thoải mái sau lười biếng phong tình, khí chất khí sắc so với bế con trước, có thể xưng thoát thai hoàn cốt. Hai người cuối cùng kết thúc tu luyện, chỉnh lý tốt quần áo, trở lại Phượng Tê Viện. Cố Bình chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể nội mênh mông lực lượng cảm giác để hắn cơ hồ phải nhận không nổi thét dài một tiếng. Cố này từ trong ra ngoài cường đại cùng khống chế cảm giác, đúng là hắn trải qua liều mạng tranh đấu sau khát vọng nhất khao thưởng. Xuất quan thoải mái cảm giác còn chưa tiếp tục một lát, Cố Bình bỗng nhiên vỗ trán một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng giận mình, sách, suýt nữa quên mất mấy vị kia láo tiền bối. Chương năm tiên triều lại người đến, chương năm tiên triều lại người đến, hắn lúc này mới nhớ tới, mấy ngày trước đây vội vã trấn an Tiêu Thiên Ngưng cũng xâm nhập giao lưu. Chỉ là tiện tay đem mấy cái kia không đáng chú ý bình, tóc, kiếm gây các loại vật kiện hướng Phượng Tê Viện nơi hẻo lánh quăng ra, liền không quan tâm đâm vào tiểu thế giới. Mấy ngày quang cảnh đi qua, cũng không biết mấy cái kia đã từng quát tháo Phong Vân Đại Đế tàn hồn bây giờ là cỡ nào quan cảnh. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, lập tức cảm ứng được trong viện mấy chỗ linh lực ba động. Đưa tới thị nữ Thanh Nhi hỏi một chút, biết được nàng đây đã phát giác chủ thượng mang về đặc thù vật. Không dám thất lễ, đã sớm đem bình đất, tóc các loại tám vị tồn tại cực kỳ an trí tại thành tịnh lịch sự tao nhã khách viện, cũng dâng lên ẩn chứa hồn lực linh trà linh quả tầm bổ. Trêu đến bắt đến nói nàng tiểu cô nương không hiểu chuyện, linh trà linh quả bọn hắn ăn không được a. Thanh Nhi còn cố ý bẩm báo, mấy vị này lao tiền bối giờ phút này ngay tại trong phủ tu hành biệt viện. Cố Bình cùng Tiêu Thiên ngưng lẫn nhau, liền cùng nhau đi tới tu hành biệt viện. Còn chưa bước vào cửa viện, liền cảm nhận được nó trung linh khí sinh động, đạo vận lưu chuyển. Chỉ gặp rộng lớn trên diễn võ trường, mấy bóng người chính bay chúng quanh tại mấy cái nhìn như phổ thông vật chúng quanh. Tạ Diệu Chân một thân thanh lịch cung trang, khí chất tôn quý, chính ngưng thần nghe bình đất bên trong truyền ra trầm giọng nói âm, tựa hồ đang lĩnh hội một loại nào đó đạo pháp ảo diệu. Hạ Nguyên Trinh thì đối với cái kia sợi tóc dài, thần sắc chuyên chú, đầu ngón tay có ánh sáng nhạt lưu chuyển, mà Cố Bình hai vị xinh đẹp thiết thất, Tô Mị cùng Sở Ngọc cũng đứng hầu một bên, nghe được mười phần chăm chú. Phu quân, Tô Mị cùng Sở Ngọc mắt sắc, phát hiện trước nhất Cố Bình thân ảnh, lập tức như xuyên hoa hồ điệp tiến lên đón, thanh âm tiểu mị mang theo xa cách từ lâu trùng phùng bụi sướng. Hai nữ huyền chuyển hạ bái, làn gió thơm đập vào mặt. Cố Bình ánh mắt đảo qua, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh diễm. Bất quá ngắn ngủi thời gian không thấy, hai nàng này không ngờ song song đột phá tới nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, tiến cảnh nhanh chóng, đúng là hiếm thấy. Tu vi tăng lên, để các nàng vốn là xuất chúng dung mạo tăng thêm hào quang, dáng người càng linh lung huyền chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa toát ra nữ nhân vị đậm đến tan không ra. Nhất là Tô Mị, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, vòng eo khoảng bảy, cái tia tư thái phảng phất không giờ khắc nào không tại thuyết minh lấy mềm mại không xương bốn chữ. Một cái lơ đãng ngoái nhìn, sóng mắt lưu chuyển chỗ liền hình như có móc, câu dẫn người ta trong lòng ngứa. Cố Bình thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình dương khí tại nàng cái kia mị cốt tự nhiên dâm đan khí hơi thở dẫn dắt bên dưới, lại có từng kia từng kia từng sợi hướng ra phía ngoài tiêu tán dấu hiệu. Yêu tinh kia, tu vi càng cao, cái này trời sinh mị cốt uy lực càng là kinh người, đơn giản thành hành tẩu dương khí thôn vệ khí. Tạ Diệu Chân cùng Hạ Nguyên Trinh cũng nhìn thấy Cố Bình, trong mắt tách ra hào quang, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, hai nữ gần như đồng thời chú ý tới lẫn nhau ánh mắt, lại cực nhanh rời đi ánh mắt. Là hai nữ trong bóng tối truyền âm. Tạ Diệu Chân, Nguyên Trinh, phu quân xuất quan, ngươi mau đi đi. Hạ Nguyên Trinh, Diệu Chân, hay là ngươi đi đi, ngươi là tiểu đồng vương, nên trước cùng phu quân tự thoại. Tạ Diệu Chân, ngươi đi trước. Sau đó ta tự sẽ tìm phu quân. Trong nội tâm nàng phần kia thuộc về vương nữ cao ngạo cùng thận trọng, để nàng tuyệt đối không muốn cùng Hạ Nguyên Trinh bọn người cùng nhau tại phu quân trước mặt tranh thủ tình cảm phụ dưỡng, thà rằng sau đó một mình được hưởng phần kia vớt ve an ủi. Cố Bình trong lòng hiểu rõ, đang muốn mở miệng đánh vỡ cái này vi diệu không khí. Ánh mắt lại vô ý thức đảo qua diễn võ trường biên giới nơi hẻo lánh. Một người mặc áo gai vải thô, còng lưng, cầm trong tay một thanh cũ nát cái chổi lão giả đang co thử một cái quét lấy rác, động tác chậm chạp, phảng phất gần đất xa trời. Nhưng ở Cố Bình vận chuyển lên thiên nhãn bảo giám trong hai con người, cái này lão giả quanh thân lại bao phủ một tầng mênh mông như vực sâu, cô đọng đến cực hạn thánh đạo pháp tắc hào quang. Vị này là Đông Vương phủ đại thánh. Ân. Hơi một suy nghĩ, hắn liền hiểu được. Vị này ngày bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi lão tổ tông, giờ phút này lại ra vẻ không đáng chú ý lão giả quét rác. Tại diễn võ trường biên giới nghe lén bắt đế tàn hồn giảng đạo. Cố Bình mặt không biểu tình, nếu không có hắn luyện hóa thiên nhãn bảo giám, sức quan sát siêu phàm, thật đúng là muốn không để ý đến vị này chăm học tốt hỏi đại thánh. Xem ra bắt đế chỉ điểm ngay cả đại thánh cảnh cường giả đều chạy theo như vị ta cục. Cố Bình ho nhẹ một tiếng, đang muốn hỏi thăm bắt đế mấy ngày nay giảng bài tình huống. Tiểu thư, cô ra. Thanh Nhi thần sắc hơi có vẻ vội vàng chạy chậm tiến đến, đánh gây giữa sân bởi vì Cố Bình xuất hiện mà hơi có vẻ tiểu diễm lại không khí vi diệu. Nàng ngữ tốc mang theo một tia cấp bách, tiên triều người lại tới. Hay là vị kia kim giáp thần tướng dẫn đội, muốn chúng ta lập tức giao ra Bùi Ngữ Hàm đan sư, thái độ so với lần trước càng thêm cứng rắn. Ân. Cố Bình nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nghe lời này, Thiên Triều đã tới qua nhiều lần muốn yêu cầu Bùi Ngữ Hàm, cũng bởi vì ngộ đạo đan sư tỉnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn khắp bốn phía, Ngữ Hàm đâu? Ta kẻ làm sư phụ này trở về, nàng làm sao không đến bài yến? Theo lý thuyết, lấy Bùi Ngữ Hàm tính tình, biết được hắn trở về, tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Thanh Nhi vội vàng trả lời, về cô ra. Bùi đan sư nàng trước đó một mực tại chính mình đan phòng nghiên cứu đan phương, về sau tiên triều người ba phen mới bận tới cửa quấy rối, nôn từ bức bách, tiểu thư nhìn Bùi đan sư tâm thần có chút không tập trung, rất là sầu lo sợ hãi, liền mang đến trong phủ chỗ sâu, tiên triều người không dám tự tiện xông vào chi địa. Cố Bình nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, trong lòng khó chịu không chút nào giảm. Tiên triều làm việc quá mức bá đạo, một lời không hợp liền cướp người, có quyền thế thật liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hắn tự nhiên biết Bùi Ngữ Hàm nội đạo đan phương đối với tiên triều ý vị như thế nào, đối phương như vậy kiên nhẫn. Tạ Diệu Chân cảm nhận được phu quân trên thân tán phát lạnh ý nhẹ nhàng vô vô hắn nắm ở bên hông mình tay lấy đó trấn an, tiếng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, phu quân nói cực phải. Từ lúc Bùi đan sư luyện chế ngộ đạo đan bắt đầu ở đông vực thậm chí mặt khác vài vực phạm vi lớn bán, nó thần hiệu dẫn tới chấn động các nơi, tiên triều lợi dụng xin mời tên, năm lần bảy lượt phái người đến nhà yêu cầu Ngữ Hàm. Ngụ ý, đơn giản là muốn đưa nàng mang đến tiên triều, hoặc là trực tiếp ép hỏi ngộ đạo đan đan vương. May mà Đông Vương phủ uy thế còn tại, mấy lần trước đều bị trong phủ cao thủ cản lại. Bảy ngày lúc trước lần, người tới càng là ngôn từ cương ngạnh, nếu không có Cố Kỵ Vương phủ nội tình, cơ hồ muốn động mạnh. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi bảy ngày, bọn hắn không ngờ ngóc đầu trở lại, xem ra tiên triều đối với chuyện này là nhất định phải được, hoàn toàn không có đem Đông Vương phủ cự tuyệt để vào mắt. Cố Bình trầm giọng nói, xem ra ta vẫn là khinh thường cái này Ngộ Đạo đang tại tiên triều trong mắt phân lượng. Hắn hồi tưởng lại lần trước đại hôn sau, tiên triều liền đến qua một chuyến, hắn dựa vào thử đan thần diệu che giấu Bùi Ngữ Hàm khí tức, để tiên triều không cách nào truy tung. Nhưng hắn rời đi Đông Vực tiến về mật địa sau, Bùi Ngữ Hàm đã mất đi thử đan che chở, tung tích bại lộ, tiên triều có thể tìm tới cửa, cũng là nằm trong dự liệu. May mà Ngữ Hàm một mực an phận đợi tại Đông Vương phủ bên trong, chưa từng ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đang khi nói chuyện, một đạo cao gầy huyền chuyển thân ảnh đội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng phía Cố Bình vị trí bước nhanh mà đến. Người tới chính là Bùi Ngữ Hàm. Nàng thân mang một bộ thanh lịch đan sư bào phục, lại khó nén nó ngạo nhân dáng người. Bào phục bên dưới, núi non chập trùng, sung mãn mượt mà đường cong kinh tâm động phách, vòng eo tinh tế lại tràn ngập dẻo dai, đi lại ở giữa mang theo một loại đặc thù phong vận cùng thẳng tắp. Nàng bước nhanh đi đến Cố Bình trước mặt, không chút do dự huyền chuyển cong xuống, rủ xuống hai cái mắt to, đệ tử Bùi Ngữ Hàm, bái kiến sư tôn, cung nên sư tôn bình an trở về. Chương 6 Tiểu Đông Sơn sự tình tái phát. Chương 6 Tiểu Đông Sơn sự tình tái phát. Cố Bình ánh mắt tại Bùi Vũ Hàm trên thân đảo qua. Cái kia cực kỳ sung mãn đường cong tại không mình hành lễ lúc càng lộ vẻ đột xuất, nhưng hắn trong mắt giờ phút này cũng vô tạp niệm, càng nhiều hơn chính là đối với đệ tử lo lắng. Hắn hư nhấc một chút tay, đứng lên đi. Ngữ Hàm, gần đây tiên triều quấy rối tấp nập, có thể từng ảnh hưởng ngươi đan thuật tu hành. Bùi Ngữ Hàm đứng người lên, hồi bẩm sư tôn, tuy có phiền nhiễu, nhưng đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, chưa từng lười biếng. Chỉ là đan đạo mênh mông, đệ tử còn tại tư tư di cầu, hy vọng có thể tiến thêm một bước, không phụ sư tôn vun trồng. Nàng nói thẳng chính mình còn tại truy cầu đan thuật tinh tiến, cũng không bởi vì áp lực ở bên ngoài mà từ bỏ nghiên cứu. Cố Bình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đồ đệ này phẩm tính cùng tính bền dẻo, hắn từ trước đến nay hài lòng. Hắn quyết định thật nhanh, không cần phải nhiều lời nữa, rất tốt. Nơi đây đã không phải thanh tu chỗ, tiên triều ngấp nghé, khó lòng phòng bị. Lời còn chưa dứt, Cố Bình gọi đi Bùi Ngữ Hàm. Tại không người cảm giác chi địa sẽ lấy một cỗ nhu hòa lực lượng không gian trong nháy mắt đem Bùi Ngữ Hàm bao phủ. Sau một khắc, Bùi Ngữ Hàm thân ảnh liền hư không tiêu thất, bị Cố Bình trực tiếp thu vào hắn trưởng không trong tiểu thế giới. Thiên giật thánh địa, tiên tinh tường hòa, linh khí dồi dào, là Cố Bình trong tiểu thế giới thích hợp nhất thành tu chỗ một trong. Cũng mới trồng rất nhiều từ thần thoại mật địa hái linh dược. Trong thánh địa đã có trong phủ nữ quyến, Tử Trúc, Khương Tĩnh Thư, Bạch Lộc Trư nữ ở đây dốc lòng tu luyện, Bùi Ngữ Hàm thân ở trong đó, an toàn không ngại, không người có thể nhiễu. Càng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiên cứu nàng đan đạo. Bùi Ngữ Hàm đối với chỗ này cũng nhất là hài lòng, nhất là nhìn thấy nơi đây rất nhiều nàng đều chưa từng thấy qua linh dược, bảo dược đằng sau. Bùi Ngữ Hàm trong lòng chấn động, nàng mặc dù biết Cố Bình yêu thích nữ sắc, lại không nghĩ rằng Cố Bình tại chỗ địa giới này nuôi nhiều như thế mỹ nhân. Trong đó lại còn có chân vương cảnh đỉnh lô, mà lại nơi không gian này tựa hồ cũng là sư tôn tùy thân. Điều này thực để nàng kinh hãi, biết hôm nay Cố Bình là không có đem nàng tại làm ngoại nhân, đem chuyện bí ẩn đều nói cho nàng. Vũ Hàm, ngươi lại ở chỗ này nghiên cứu đan đạo đi, ngươi ở chỗ này, ta cũng thuận tiện cùng ngươi truyền đạo thụ nghiệp. Lại, Tử Trúc ở đây, ngươi cũng có thể cùng nàng thỉnh giáo đột phá chân vương cảnh biện pháp. Là, đa tạ sư tôn. Bùi Ngữ Hàm lồng ngực chập trùng, hướng phía Cố Bình hành đại lễ. Giải quyết Bùi Ngữ Hàm vấn đề an toàn, Cố Bình hoàn toàn yên tâm. Hắn trở lại diễn võ trường đối với đứng hầu một bên Thanh Nhi phân phó nói, "Thanh Nhi, đi nói cho bên ngoài những cái kia tiên triều người, liền nói Bùi Ngữ Hàm sớm đã rời đi Đông Vương phủ du lịch tứ phương đi, hành tung bất định. Đông Vương phủ cũng không biết nàng ở nơi nào, có thể cho bọn hắn tiến vào Đông Vương phủ tìm người. Ngươi thuận tiện hỏi rõ ràng, người đến là tiên triều một phái nào, ta ngược lại muốn xem tiên triều còn có mấy cái không sợ chết đại thánh." Lời này để đợi ở một bên quét rác Đông Vương phủ đại thánh đều nhỏ không thể thấy lắc một cái. Thanh Nhi biết cô gia đã đem sự tình làm thỏa đáng, liền vội vàng không người đáp, "Là, cô gia, ta cái này đi làm." Hắc Ám đại đế vội vàng truyền âm, "Tiểu tử, ngươi không nên quá tung bay à, đại thánh cường giả công tham tạo hóa, há lại ngươi có thể uy hiếp được, ngươi cũng đừng huyễn tưởng chúng ta những này phế đế cho ngươi ra mặt a." Hắn sợ sẽ Cố Bình quá mức sùng bái, xem trọng thực lực của bọn hắn. Cố Bình liếc nhìn hắn một cái, vô lực đầu đen rau muống. Thật sự cho rằng ai cũng có sư tôn ta như thế phách lực nhà, đây thật là chính mình tìm không rõ ràng định vị của mình. Hắc Ám đại đế từ Cố Bình trong ánh mắt thấy được một loại miệt thị. Có ý tứ gì? Cố Bình nhìn xem Thanh Nhi bóng lưng rời đi, trong lồng ngực cuối cùng một tia bực bội cũng tan thành mây khói. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên người Tạ Diệu Chân. Vị này chấp trưởng Đông Vực sự vụ thế tử, giờ phút này chính có chút ngửa đầu nhìn xem hắn, khí chất tốt quý, thật là khiến người ta kinh diễm gái nhà giàu, dung nhan tuyệt mỹ tại trời chiều dưới ánh chiều ta càng lộ vẻ động lòng người. Diệu Chân Cố Bình thanh âm trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, mang theo một tia lưu luyến tưởng niệm cùng mọi mệt sau buông lòng, "Đi, chúng ta về Phượng Tê viện." Hai người cùng nhau trở lại Phượng Tê viện nhà chính. Trong phòng bày biện lịch sự tao nhã, tràn ngập Tạ Diệu Chân trên thân đặc thù mùi thơm. Làm Đông Vực tương lai người cầm lái, tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân trên bàn, vẫn như cũ chất đống không ít chờ đợi nàng xử lý ngọc giản cùng văn thư. Nàng thói quen đi đến bàn sau, chuẩn bị giống thường ngày bắt đầu làm việc. Cố Bình theo tới bàn bên cạnh, đem Tạ Diệu Chân bao phủ tại khí tức của mình bên trong. Hắn không có đi nhìn những ngọc giản kia, ánh mắt thâm thúy chỉ chuyên chú rơi vào Tạ Diệu Chân thanh lệ tuyệt luân trên gò má. "Những ngày này, vất vả ngươi." Cố Bình thanh âm, mang theo không che giấu chút nào đau lòng cùng tưởng niệm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vất qua Tạ Diệu Chân sáng bóng gương mặt, động tác ôn nhu, "Ta không tại lúc, các nàng rất nhiều chuyện, đều cực khổ ngươi phí tâm." Tạ Tạ Diệu Chân bị hắn đột nhiên xuất hiện thân mật cùng lời nói làm cho tim đập hơi nhanh lên, trên mặt bay lên một vòng động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Nàng thả ra trong tay ngọc giản, ngẩng đầu, nên tiếp Cố Bình nóng rực ánh mắt, nói khẽ, "Phu quân nói quá lời, đây là Diệu Chân việc nằm trong phận sự. Việc nằm trong phận sự cũng làm cho ngươi bị liên lụy." Cố Bình có chút túi người, tới gần bên thai của nàng, ấm áp hô hấp phun ra tại nàng mẫn cảm trên thai, bắt đầu thổ lộ hết lấy trong khoảng thời gian này nỗi khổ tương tư. Đương nhiên, hắn đã giảm bớt đi cùng với những cái khác nữ tử song tu các loại chi tiết, chỉ trọng điểm nói những cái kia đủ để hiện lộ rõ ràng hắn cường đại cùng như lược kinh lịch. Đồng thời cũng xen lẫn hỏi thăm đông vực gần đây phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Thái Huyền Châu, Tiểu Đông Sơn di tích sự tình ngươi ngày xưa tham dự qua. Tạ Diệu Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, "Là, đã xảy ra chuyện gì? Tiên triều ở nơi đó có đại động tác, hư hư thực thực muốn đem Thái Huyền Châu một châu chi địa trực tiếp hóa thành tiên triều trực thuộc, tiên triều không chỉ có tra rõ Tiểu Đông Sơn di tích từ đầu đến cuối, liền ngay cả đã bị Đông Vương phủ hủy diệt Thanh Minh Thánh Địa đều đang tra. Có tin tức chuyển tới, Tiểu Đông Sơn di tích chỗ kia động thiên rất không giống mới, Thanh Minh Thánh Địa có nhân tinh thông dự đoán." Bát Thiên Cơ Cố Bình khẽ to mày. Hắn nhớ kỹ ban đầu nói cho hắn biết Tiểu Đông Sơn di tích động thiên cùng mặt khác động thiên phúc địa rất là khác biệt chính là Tô Vãn Đường. Lúc đó Tô Vãn Đường đều nguyện ý dùng mấy vị nữ đế đỉnh lô đến đổi thành. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Đông Sơn động thiên chuyện lớn nhà đều biết, tối thiểu nhất chân bảo lâu biết đến, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Tất cả mọi người không biết, tiên triều coi trọng đằng sau mới hậu chi hậu giác. Tô Vãn Đường từ nơi nào biết được? Việc này còn phải lại đi nghe ngóng, tối thiểu nhất Tô Vãn Đường bên trong là một đầu tuyến. Có thật nhiều người bị tra rõ, nhất là Thái Huyền Châu bản địa tông môn, Ly Nguyệt Tông, Đại Hạ Hoàng Triều, Thái Huyền Tông đều bị tra rõ, liền ngay cả đã diệt tuyệt Thái Dương giáo đều bị tìm ra còn sót lại tra rõ việc này. Trọng yếu nhất chính là, Tiểu Đông Sơn di tích sau, toàn bộ di tích động thiên đều biến mất. Bị liên lụy nghiêm trọng nhất chính là Thần Tiêu Tông Lâm Lăng Thiên, hiện tại lưu truyền tin tức nhìn, ngày xưa hắn chính là cái cuối cùng từ Tiểu Đồng Sơn di tích đi ra người. Cố Bình cũng không sầu lo. Năm đó, Thanh Minh Thánh Địa không có điều tra ra sự tình, tiên triều lại tra một lần, đoán chừng cũng thay đổi không được. Thật muốn tiên triều tra được trên đầu của hắn, chứng cứ không xác thực đủ hắn liền chết không thừa nhận, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực ván đã đóng thuyền, hắn liền đem tiên triều tiên la nhất mạch đại thánh đầu lại cho trở về, có thể kéo liền kéo, kéo không xong, hắn đi thẳng một mạch, thiên hạ to lớn, tùy tiện thay cái thân phận. Hắn có thử đàn che đậy tồn tại, lại có tiểu thế giới, đi đâu không được. Cố Bình nhìn thoáng qua Tạ Diệu Chân, việc này tựa hồ nhường một chút nàng có chút để bụng. Phu nhân tựa hồ đối với Tiểu Đồng Sơn rất để ý. Tạ Diệu Chân gật đầu, nếu thật là một phương không giống với động thiên, ta Tạ gia đạt được sau, cũng nhất định bất phàm. Cố Bình lập tức mở miệng, việc này, ngươi cũng đừng có tham dự. Chương 7 tiên tướng chỉ mặt gọi tên Chương 7 tiên tướng chỉ mặt gọi tên Cố Bình lập tức mở miệng, việc này, ngươi cũng đừng có tham dự. Ân. Tạ Diệu Chân rất ít gặp Cố Bình như vậy ngay thẳng ngăn cản. Nàng thử mở miệng, chẳng lẽ phu quân biết được trong đó bộ phận điều bí ẩn? Cố Bình gật đầu nhưng không có nói thêm cái gì. Đợi đến thời cơ, mang nàng tiến vào tiểu thế giới đi xem một chút là được, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Bất quá hắn lại bỗng nhiên tưởng tượng, hai người đều là phát qua đạo thể đạo lữ, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, nàng cũng đáng tin tưởng, không cần phải lo lắng lập trường của nàng vấn đề. Mà lại cái khác nữ tu cũng biết tiểu thế giới tồn tại, duy chỉ có nàng không biết. Tương lai nàng nhất định chắc cứ. Cố Bình ngay tại trước mắt nàng chống ra một đạo hư ảo môn hộ. Đi thôi, phu nhân, vi phu dẫn ngươi đi nhìn một cái. Tiên triều đang tìm kinh thế chi bảo. Tạ Diệu Chân sắc mặt biến đổi lớn. Theo Cố Bình tiến nhập trong tiểu thế giới, lọt vào trong tầm mắt là Thiên Giật Thánh Điệu tiên gia khí tượng, tiên sơn linh hồ, như là một mảnh khác tiên cảnh một dạng, nàng cùng Cố Bình cùng nhau treo ở trên trời, nàng cảm nhận được một cỗ thế giới khổng lồ chi lực tác dụng trên người mình. Nàng cùng Cố Bình tại giới này cùng dạo, nàng hiểu được, cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Trong lòng không khỏi dập dờn, kích động. Lúc trước nàng còn hoài nghi giới này phải chăng có ngoại giới truyền ngôn tốt như vậy, hiện tại xem xét, ngoại giới đối với cái này giới truy phùng hay là nhẹ. Ngươi đem Tiểu Đông Sơn thế giới mang theo trên người mình. Tiếp tục đoán, ngươi đem giới này giấu ở địa phương bí ẩn, mang theo một cái có thể tùy thời tiến vào môn hộ. Vẫn là không đúng. Vậy ta nghĩ không ra, còn có cỡ nào kỳ ngộ bị phu quân đạt được. Cố Bình nhìn xem trên mặt nàng trầm ngưng, có thể làm cho tôn quý Tiểu Đông Vương đều lúc than thở không nhiều, đưa cho nàng đế binh xính lễ thời điểm nàng sợ hai than một lần, đêm động phòng hoa chúc thời điểm nàng thử kiếm sau lần thứ hai sợ hai thán phục, hôm nay là nàng lần thứ ba sợ hai thán phục. Hiện tại, đứng ở trước mặt chính là Tiểu Đông Sơn thế giới. Hắn tại thê tử trước mắt dạo qua một vòng. Tạ Diệu Chân nhịn không được sợ hãi thán phục, thật sự là cơ may to lớn, ta bản cảm thấy gần nhất nửa năm, nương tựa theo giày đặc gia tư có thể mượn nhờ bảo vật phi tốc tu hành, liền đã đi tại thời đại hàng đầu, hiện tại xem ra, tại chính thức đại đạo sủng nhi trước mặt hay là không so được. Hai người tại trong tiểu thế giới với vùng. Cố Bình mang nàng đi tiên linh chi huyên đảo lầm tiểu viện nhìn một chút, Tạ Diệu Chân tại một hàng kia trên nhà gỗ xem đi qua, ánh mắt quái dị, còn không có nghĩ đến, phu quân lại có dạng này về dâm điền viên nông thôn nhàn hạ thoải mái đâu. Cố Bình ra mặt tự nhiên là rất dày, không có đỏ mặt, mà là mời, phu nhân không ở chỗ này tu gian phòng ốc. Tạ Diệu Chân khẽ gắt hắn một ngụm, hơi đỏ mặt, thế giới lớn như vậy, đợi tại một cái trong nhà gỗ làm cái gì? Cố Bình không nghĩ tới nàng sáng suốt như vậy. Loại này trở về tự nhiên bản tính, không khỏi để hắn lau mắt mà nhìn, hắn còn tưởng rằng vị này Tiểu Đông Vương sẽ giống tiểu thư khuê các một dạng thận trọng, không thả ra đâu. Hai người tại trong tiểu thế giới đi dạo. Tạ Diệu Chân đối với nàng nuôi dưỡng ở Thiên Giật Thánh Địa đỉnh lô cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không muốn nhìn thấy. Hai người du lịch đằng sau liền đi ra, Tạ Diệu Chân cũng không hề không còn sách Tiểu Đông Sơn di tích sự tình. Lần trước Tiêu Ly, Vương Dục đến đây, phu quân ngươi đã nói cho bọn hắn ngươi đạt được Dương Đan, gần nhất, Tiên Triều cũng một mực tại chú ý, ngươi thành lập đạo thống sự tình, chuyện này Tiên Triều tựa hồ rất coi trọng, không muốn Dương Đan truyền thừa một mực bị ngươi cầm trong tay. Cố Bình hơi nhướng mày, thật đúng là phiền phức, chẳng lẽ ta thật còn muốn thành lập một cái đạo thống phải không? Thiếu nữ cho hắn châm trà để hắn thư thái, cũng không có gì đáng ngại, đạo thống của ngươi ngươi làm chủ, huống hồ môn nhân đệ tử đều là ngươi đến định, Ngộ Đạo Đan sinh ý càng làm càng lớn, ta nhìn không bằng thành lập một cái Ngộ Đạo Đan tông, đem Ngộ Đạo Đan làm thực sự trong tay ngươi. Cố Bình thư thái, cưới vợ còn phải cưới gái nhà giàu, có thật nhiều sự tình Tạ Diệu Chân tầm mắt đều là cực cao, ánh mắt vượt mức quy định. Được chưa, vậy ta liền thành lập đạo thống, đem Dương Đan chuyển thừa tràn ra đi, Dương Đan nặng tại chữa thương, thuật này ta chuyển đi bộ phận, cũng coi là vì thiên hạ tu sĩ làm lớn lao công hiến. Hai người thấp giọng thì thầm, khí tức giao hòa, bàn cái khác bầu không khí trở nên không gì sánh được thân mật mà kiểu diễm. Tạ Diệu Chân lắng nghe, khi thì đáp nhẹ, khi thì nhíu mày quan tâm, khi thì lại vi phu quân thành tựu mà mắt lộ ra dị sắc. Trên bàn chồng chất công vụ bị triệt để lãng quên tại nơi nhỏ lánh. Giờ phút này trong thế giới của nàng, phản phất chỉ còn lại có Cố Bình trầm thấp lời nói cùng trên người hắn chuyển đến, làm người an tâm nam tính khí tức. Bận rộn công vụ khoảng cách, do phu quân mang tới, độc nhất vô nhị chuyên chú làm bạn cùng thổ lộ hết, để Tạ Diệu Chân trong lòng dâng lên to lớn cảm giác thỏa mãn cùng bị quý trọng ngọt ngào. Phần này vớt ve an ủi, chỉ thuộc về nàng vị này chính thê, không người có thể chia sẻ. Thổ lộ hết dần dần nghỉ, Cố Bình nhìn chăm chú Tạ Diệu Chân tại dưới ánh đèn càng kiểu diễm dung nhan, trong mắt nóng bỏng tình ý lại không cách nào che giấu. Nha. Tạ Diệu Chân hô nhỏ một tiếng, cả người đã bị Cố Bình thoải mái mà ngồi chỗ cuối bế lên. Nàng vô ý thức ôm Cố Bình cổ, con ngươi bởi vì ngượng ngùng cùng chờ mong mà thủy quang liễm diễm. Công vụ ngày mai lại để ý đi. Cố Bình thanh âm mang theo ý cười, ôm nàng nhanh chân đi hướng vào phía trong thất. Hiện tại, phu quân hảo hảo bồi thường ngươi những ngày này vất vả, để cho ta nhìn xem hóa thần 9 tầng ngươi đến cùng là bực nào năng lực. Ý đồ của hắn rõ rành rành. Tạ Diệu Chân đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, có một tia thuộc về tiểu nữ tử thẹn thùng. Cựu biệt thắng tân hôn. Nàng biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, phần kia chờ mong cùng xa cách từ lâu trùng phùng khát vọng, sớm đã dưới đáy lòng lặng yên lan tràn. Phượng Tê biện phòng ngủ chính bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại có giữa người yêu nói nhỏ cùng dần dần bốc lên nhiệt độ. Loan trướng buông xuống, ánh đến toát ra mập mờ còn sáng, đem Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân ôm nhau thân ảnh quăng tại màn tơ bên trên. Cố Bình đang muốn túi người tiếp tục cấp lấy cái kia mê người môi đỏ, đem cái này ấp ủ đã lâu triển miên đẩy hướng chỗ sâu. Tiểu thư, cô ra động phòng nha hoàn thanh nhi thanh âm lo lắng vang lên, như là nước lạnh rội tiến lan dầu. Tiên triều lần này không chỉ kim giáp thần tướng, còn nhiều thêm hai vị mặc ngân giáp thiếu niên tiền tướng, chỉ mặt gọi tên muốn tìm cô ra, nói là có cái gì muốn đích thân giao cho ngươi, tư thế kia so với lần trước còn hung hành. Cố Bình lông mày phút chốc vặn chặt, một cố bị đánh gây chuyện tốt bực bội bay lên. Hắn đã tại đông bực đầy đủ điệu thấp thu liễm, làm sao chuyện phiền toái tổng chọn loại thời điểm này tìm tới cửa. Trong lực Tạ Diệu Chân nhẹ nhàng đẩy hắn, nâng lên thủy quang liễm diễm con người, thanh âm mang theo một tia chưa tán kiểu thùng cùng bất đắc dĩ, phu quân, trước xử lý chính sự quan trọng. Nàng từ trong ngực hắn trượt xuống, tố thủ êm ái cho hắn chỉnh lý vừa rồi thân mật ở giữa hơi nhíu cổ áo, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua hắn nhấp nhô hầu kết, lưu lại ấm áp xúc cảm, đồng thời nói nhỏ, thanh âm tuy nhỏ lại cất giấu kiên định, nếu bọn họ quá phận, không cần cố kỵ. Tiểu Đông Vương cũng là có tính tình, hiển nhiên bị người quấy rầy chuyện tốt, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Cố Bình nắm chặt nàng nhu đề, phiền não trong lòng hơi bình, về lấy cười một tiếng, phu nhân yên tâm, vi phu tránh khỏi. Đẩy cửa phòng ra, Cố Bình bước ra ngoài viện, ánh nắng chói mắt. Dưới hiên, mấy vị kim giáp thần tướng đứng trang nghiêm một bên. Mà làm người khác chú ý nhất là hắn bên người hai vị thân mang lượng ngân tiên giáp thanh niên, ước chừng 20, thân hình thẳng tắp như tiêu đường, ngân giáp thượng vân vân phức tạp, lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Hai người cầm khẽ nâng, ánh mắt kiêu căng, quanh thân dũng động không che giấu chút nào hóa thần 8 tầng linh lực uy áp, như vô hình thủy triều giống như ép hướng Cố Bình. Chương 8 giao lưu đạo pháp, chương 8 giao lưu đạo pháp nhìn thấy Cố Bình đi ra, hai vị tiên tướng khẽ miệng cơ hồ đồng bộ câu lên giống nhau như lúc, tràn ngập trào phúng độ cong. Cái này Cố Bình chỉ có hóa thần tầng 7 a. Ha ha. Cố Bình ánh mắt đảo qua, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là chó. Lần trước đến trả chỉ là giải quyết việc chung thái độ, bây giờ ỷ vào tu vi tình tiến, lực lượng ngược lại là đủ rất. Thần sát hắn lạnh nhạt, không thấy buồn vui, đi thẳng vào vấn đề, tìm ta chuyện gì? Trong đó một vị khuôn mặt kiệt ngạo, hai đầu lông mày mang theo lệ khí thiếu niên tiên tướng Lý Duệ tiến lên một bước. Trong giọng nói khinh miệt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Cố Bình đạo hữu. Là ngươi? Nguyên lai giải dạng này a. Nhìn cũng không có gì. Tính toán, chúng ta phụng tiên triều thiếu niên tiên tử Tiêu Ly điện hạ chi mệnh, cho ngươi đưa kiện đồ vật đến. Ngươi cũng không biết sớm xin đợi, đây thật là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chuyến đi ngoại giới đoán chừng cũng làm trò cười nghe đâu. Hắn tận lực tăng thêm Tiêu Ly điện hạ mấy chữ, phản phất tại cường điệu một loại nào đó Cố Bình không xứng với tới khoảng cách. Cố Bình lúc này mới chợt hiểu, là trước đó vài ngày hắn xác thực lấy chủ nhân thân phận, mệnh lệnh Tiêu Ly tìm một kiện có thể cách không truyền ảnh, phẩm tướng cực giai bảo vật đưa tin đưa tới, thuận tiện hắn mỗi ngày thưởng thức vị này thân phận tôn quý nữ nô cái kia hoặc lãnh ngạo hoặc khuất nhục dung nhan. Xem như buồn vẻ trong tu hành một điểm nhỏ thú vị. Xem ra đồ vật đến. Hắn kịp phản ứng, minh bạch hai người trước mắt cái kia cơ hồ yếu dần xuất lai địch tí căn nguyên. Nhất định là hiểu lầm hắn cùng bọn hắn thần trong lòng thánh không thể xâm phạm Tiêu Ly điện hạ có cái gì đặc thù quan hệ, ghen ghét chi hỏa tại đốt đâu. Đồ vật lấy ra đi. Cố Bình lười nhắc nói nhảm, vươn tay. Một vị khác hơi có vẻ âm trầm thiếu niên tiên tướng Nô Lượng Phong, đưa lên một bức tượng tinh mỹ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm hộp gỗ từ đàn. Nhưng mà, ngay tại Cố Bình ngón tay sắp chạm đến hụt lúc, Nô Lượng Phong tay lại bỗng nhiên co rụt lại, cũng không buông ra. Ngược lại nhíu mày nói chậm đã, đây là điện hạ ban cho đồ vật, quý giá phi thường. Theo quy củ, chúng ta cần tại chỗ xác nhận bên trong đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng bị đổi. Chúng ta mở không ra, chắc hẳn ngươi có thể mở ra, Cố Bình, mở ra xem một chút đi. Hai người bọn họ chỉ là hiếu kỳ đương triều thiếu niên tiên tử sẽ cho Cố Bình đưa thứ gì. Cố Bình sắc mặt trầm xuống, Tiêu Ly cho đồ vật, ta tin được. Không cần nhìn. Hắn chỉ muốn mau chóng đuổi đi những này đáng ghét con ruồi, trở lại hắn ôn nhu hương, càng không muốn trước mặt mọi người mở ra. Vạn nhất bên trong là Tiêu Ly thiếu nữ kia bí mật mang theo cái gì, mang theo nô ấn khí tức tư mật đồ vật. Có thể là nàng cố ý lưu lại có thể cho thấy chủ tớ quan hệ đồ vật, bị hai cái này ngu xuẩn trông thấy, lan truyền ra ngoài, đối với hắn điệu thấp khống chế vị này thiếu niên tiên tử kế hoạch bất lợi. Tin. Lý Duệ giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo lên tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đàm luận đối với Tiêu Ly điện hạ tín nhiệm. Chẳng lẽ trong lòng có quỷ, sợ mở hộp ra, lộ ra cái gì nhận không ra người hoạt động đi. Nô Lượng Phong lập tức thâm trầm phụ họa, chính là, không mở ra nghiệm nhìn, ai biết ngươi có phải hay không muốn lợi dụng Đông Vương phụ thế, nuốt riêng hoặc đổi điện hạ bảo vật, trái lại đe dọa tiên triều. Hôm nay, ngươi không mở ra, trước hết chớ đi. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Hai người kẻ sướng người họa, ngoài cười nhưng trong không cười, ỷ vào tiên triều sứ giả thân phận cùng hóa thần 8 tầng tu vi, rõ ràng muốn lấy thế để người, chính là muốn để Cố Bình có xử. Tư thế kia, phản phất Cố Bình không túi đầu làm theo, bọn hắn liền muốn cưỡng ép động thủ kiểm hàng, thậm chí trực tiếp xin mời hắn đi tiên triều nói rõ ràng. Cố Bình giận quá mà cười, lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại nhìn tôm tép nhãi nhép giống như bất đắc dĩ, à, nhất định phải huyên náo khó coi như vậy, các ngươi mới cam tâm. Khó coi. Lý Duệ bỗng nhiên vỗ trước ngực ngân giáp, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, khí thế hùng hổ, này làm sao gọi khó coi, chúng ta là dựa theo tiên triều quy củ làm việc, làm sao ngươi có ý kiến? Còn cảm thấy khó coi. Ngươi cho rằng leo lên Đông Vương phủ cảnh cây cao, liền có thể tại đồng vực vô pháp vô thiên. Nói cho ngươi, tại tiên triều sứ giả trước mặt, là lòng ngươi đến của lại. Hôm nay hôm này, ngươi mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở. Nếu không hắn tiến lên trước một bước, ngoài cười nhưng trong không cười, hóa thần 8 tầng khí thế không giữ lại chút nào ép hướng Cố Bình, ý đồ khiến cho hắn khuất phục. Nô Lượng Phong cũng tới trước, hoặc là hiện tại liền ngay trước chúng ta mặt mở hộp ra nghiệm nhìn, hoặc là liền theo chúng ta về tiên triều đi một chuyến, để Tiêu Ly điện hạ tự mình thẩm ngươi. Chính ngươi tuyển. Trong lời nói uy hiếp cùng ác ý không che giấu chút nào. Cố Bình không có lập tức trả lời, mà là có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua hai cái phách lối tiền tướng, nhìn về phía dưới hiên lặng lặng đứng lặng Tạ Diệu Chân. Lần này, thê tử của hắn không có giống dĩ vãng gặp được cùng loại xung đột lúc như thế, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đại cục làm trọng ẩn nhẫn nhất thời. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, đầu ngón tay vân vê một mảnh bay xuống cánh hoa đào, ánh mắt bình tĩnh đến như là một dòng đầm sâu, khóe miệng thậm chí ngậm lấy một tia như có như không, khó mà nắm lấy độ cong. Không có ngăn cản, không có lo lắng, chỉ có một loại gần như ngầm đồng ý bình tĩnh. Cố Bình hoàn toàn yên tâm, khóe miệng vẻ kia nghiền ngẫm ý cười trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo phong mang. Hắn quay đầu trở lại, đối với hai cái lỗ mũi phun khí tiền tướng, cao giọng nói, nếu hai vị tiền tướng đại nhân như vậy quan tâm Cố Mộ, lại đối Cố Mộ tu vi như vậy hiếu kỳ không bằng, chúng ta thay cái yên lặng địa phương, hảo hảo giao lưu trao đổi đạo pháp, tránh khỏi ở đây quấy rầy Đông Vương phủ thanh tĩnh. Lý Duệ cùng Nô Lượng Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức liếc nhau, trong mắt đều là vui mừng. Bọn hắn đang lo tìm không thấy cơ hội trước mặt mọi người hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng, hư hư thực thực nhúng chàm trong lòng bọn họ nữ thần tiểu bạch mặt. Không nghĩ tới đối phương càng như thế thức thời chính mình đưa tới cửa. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Tốt, tốt một cái giao lưu đạo pháp. Lý Duệ cười thầm, sợ Cố Bình đổi ý, chả lẽ lại sợ ngươi. Đi. Ngoài thành đất trống rộng rãi, phù hợp. Hắn vung tay lên, trực tiếp thay Kim Giáp Thần Tướng làm chủ. Kim Giáp Thần Tướng mở môi mấp máy muốn quên can, lại bị Lý Duệ một ánh mắt quên trở về, cuối cùng không có mở miệng. Bọn hắn đến Đông Vương phủ nhiều lần đều vấp phải trắc trở, làm sơ giao hấn, thi triển tiên triều uy nghi cũng không sai. Lý Duệ còn cố ý lớn tiếng nói bổ sung, tướng quân yên tâm, huynh đệ chúng ta ra tay có chừng mực, cam đoan đệ vị này chú ý cô gia hảo hảo lĩnh giáo tiên triều đạo pháp, tuyệt sẽ không làm bị thương hòa khí. Trong giọng nói khinh miệt cùng sắp thi ngược khoái cảm không che giấu chút nào. Mời đi. Nô Lượng Phong giá âm cười làm thủ thế. Cố Bình không cần phải nhiều lời nữa, thân hình dẫn đầu đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến ngoài thành. Lý Duệ, Nô Lượng Phong sợ hắn chạy, lập tức buộc phát ra hóa thần 8 tầng cường hoành linh lực, ngân quang long lánh, đuổi sát mà đi. Trên mặt là không che giấu chút nào hưng phấn cùng dữ tợn. Dưới hiên, Tạ Diệu Chân nhìn xem ba người biến mất phương hướng, vẻ kia nụ cười như có như không rốt cục rõ ràng nở rộ tại khóe môi. Bên nàng đầu đối với bên cạnh Thanh Nhi phân phó, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho còn chưa rời đi Kim Giáp Thần Tướng nghe rõ. Thanh Nhi, đi khố phòng lấy tốt nhất cựu chuyển hồi xuân đan cùng ngọc cốt sinh cơ cao dự sẵn. Một hồi, cô ra luận bàn trở về, chắc hẳn sẽ dùng tới. Ngữ khí bình thản. Thanh Nhi cố nén ý cười, thanh thúy đáp, là, tiểu thư, quay người bước nhanh rời đi. Kim Giáp Thần Tướng nghe vậy, khoe miệng co giật một chút, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt dự cảm. Cái kia hai tiểu tử đừng đem Đông Vương phủ con rể thật đánh thành bị thương nặng, vậy liền quá không tốt nhìn. Chương 9 một chiêu phá địch, chương 9 một chiêu phá địch ngoại thành, một mảnh trống trải hoang dã. Mặt trời chói chang trên không, gió xoáy qua cát sỏi, mang theo hoang vu khí tức. Ba người gần như đồng thời rơi xuống đất, vô hình khí lãng cuốn lên một vòng bụi đất. Vừa rồi tại Vương phủ trước cửa vẫn còn tồn tại cuối cùng một tia rối trá khách sáo, tại lúc này triệt để xé nát. Cố Bình đứng chắc tay, áo xanh trong gió khẽ nhúc đích, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Đó là một loại quan sát cõi trần, bệ nghệ vạn vật hờ hững, phản phất trước mắt hai cái khí thế hung hăng hóa thần tám tầng tiên tướng, bất quá là hai cái ồn ào sâu kiến. Quanh người hắn khí tức vẫn như cũ chỉ là hóa thần tầng 7. Nhưng này có nguồn gốc từ vô số lần liều mạng tranh đấu, thâm trầm như thế, lại như là ngủ say núi lửa, dương cung mà không phát, để bốn bề không khí đều ngưng trệ mấy phần. Trái lại Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phong, trên mặt lại không nửa phần che giấu, chỉ còn lại có trần trụi trào phúng, khinh miệt cùng sắp giáo huấn kẻ yêu khoái ý trong mắt bọn hắn. Hóa thần tầng 7 của mình, bất quá là dựa vào Đông Vương phủ quan hệ bám váy thượng vị kẻ may mắn, giờ phút này chính là bọn hắn thịt cá trên thớt gỗ. Cố đạo hữu, Lý Duệ cười, hoạt động cổ tay khớp nối, phát ra rắc giòn vang. Tiên triều có đường ngươi không đi, thanh minh không cửa ngươi xuống tới, hôm nay liền để ngươi cái này đợi tại Đông vực một vực chi địa con nít nhỏ mở mắt một chút, minh bạch hóa thần 8 tầng cùng như ngươi loại này dựa vào nữ nhân ăn cơm giữa các tu sĩ, cách như thế nào không thể vượt qua là trời. Trong cơ thể hắn linh lực như là sôi trào ngân thủy ngân, tại ngân giác bên dưới sôi trào mấy liệt. Cố Bình hai tay nhàn nhã ôm ở trước ngực, ngay cả phòng ngự tư thái đều chẳng muốn bày. Chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ, rõ ràng xuyên thấu tiếng gió, nói nhảm nhiều quá. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem tiên triều chó săn có mấy phần chất lượng. Hắn thậm chí ở trong lòng có chút buồn rầu, đánh hắn hai lời nói lực đạo nên dùng mấy phần. Nhẹ đánh không đau, khẩu khí này trở ra không thoải mái, nạp bạn nhất trực tiếp trục chết. Tiêu Ly bên kia mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền phức. Tính toán, để bọn hắn động trước, xem bọn hắn cân lượng lại định. Thật can đảm, cuồng vọng. Lý Duệ bị triệt để chọc giận, quát lên một tiếng lớn, nhận lấy cái chết. Thân hình hắn đột nhiên biến mất nguyên địa, tốc độ nhanh đến tại nguyên chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh màu bạc, trong chớp mắt đã xuất hiện tại Cố Bình trước mặt. Một cây hoàn toàn do tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành trường thương màu bạc trống rông xuất hiện trong tay hắn. Thân thương phủ văn lưu chuyển, tản ra lạnh lẽo thấu xương cùng xé rách hết thể sắc bén. Đúng là hắn dựa vào thành danh sát chiêu phá vân thương tuyệt sát. Mũi thương một chút hàn mang, cô đọng tới cực điểm, như là hàng vũ bên trong lấp lóe tinh quang đột nhiên sáng, ngưng tụ hắn hóa thần 8 tầng toàn bộ lực lượng, lấy thế lôi đỉnh và quân, đâm thẳng Cố Bình tim. Hắn muốn một kích đánh tan Cố Bình. Không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn nổ đùng. Thương mang những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, như cùng ở tại khai phách đại giang. Một kích này, hắn nhất định phải được, muốn một kích đem cái này hạ người cuồng vọng đóng đinh trên mặt đất. Đối mặt hung hãn như vậy nhanh chóng, đủ để trọng thương thậm chí giờ tờ ép phổ thông hóa thần 8 tầng một thương, Cố Bình trong mắt ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Hắn cũng không lui lại nửa bước, chỉ là tại mũi thương kia sắp chạm đến quần áo sát na, cực kỳ tùy ý, như là phủi nhẹ một mảnh lá rụng giống như, giơ lên tay phải. Hắn vươn một ngón tay, trong suốt như ngọc ngón trỏ, không có thôi động bất luận cái gì chói mắt linh quang, cũng không có khí thế bảng bạc tiết ra ngoài, thuần túy lấy nục thân chi lực, cứ như vậy nhẹ nhàng, vô cùng tinh chuẩn điểm vào cái kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc phá vân thương thương mang phía trên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. 3. Một tiếng rất nhỏ đến như là bọt khí vỡ tan trầm đục truyền đến. Trong dự đoán dễ như trở bàn tay cảnh tượng cũng không xuất hiện. Tại Lý Duệ cùng Nô Lượng Phong trong ánh mắt kinh hãi, thanh kia khí thế hùng hổ, phảng phất có thể chọc thủng trời trống không linh lực màu bạc trường thương, tại tiếp xúc đến Cố Bình đầu ngón tay trong nháy mắt, như là yếu ớt lưu ly đụng phải thân thiết. Linh lực mũi thương vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó là thân thương, cái tia cuồng bạo ngân mang như là băng tuyết tan rã, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể tạo nên. Liên vô thanh vô tức tán loạn thành đầy trời điểm sáng, triệt để chôn bụi. Một kích tiêu tán, Cố Bình áo bào mới một lần nữa phiêu đang đứng lên. Cái gì? Lý Duệ kêu to, trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Còn đến không kịp suy nghĩ, một cố viễn siêu hắn tưởng tượng lực lượng kinh khủng thuận tán loạn thương mang lịch tập mà lên. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải như gặp phải thái cổ man nhu chính diện va chạm, toàn bộ cánh tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Trong nháy mắt tê liệt mất đi chi giác, lực lượng cùng bạo xông vào thể nội, khí huyết điên cuồng chảy ngược. Phúc! Hắn liền lùi lại 7, 8 bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất cứng rắn dâm ra thật sâu hố sâu, mặt đất đều nổ tung, cuối cùng oa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống, nước gan bàn tay, máu tươi thuận ngón tay nhỏ xuống. Hắn nhìn về phía Cố Bình ánh mắt tràn đầy cực hạn khó có thể tin. Cái này sao có thể? Một ngón tay, vẹn vẹn một ngón tay liền rách hắn tuyệt sát. Cái này mẹ hắn hay là hóa thần tầng 7 sao? Cố Bình thu tay lại, thoáng chút năm chiêu, hóa thần tầng 7 cùng hóa thần 8 tầng chênh lệch cũng không lớn, hắn chỉ dùng cái kia bốn thành thực lực không bằng liền chống đỡ Lý Duệ một kích toàn lực, cũng không tệ lắm. Bất quá hắn cũng đối với chính mình thực lực có chút thất vọng. Đối phó dạng này tiên triều thiên tiêu, còn cần phí bốn thành thực lực, xem ra hắn tu hành thật cần lại khắc khổ một điểm. Không phải vậy thật sẽ tại tương lai đại chiến bên trong, không có cách nào một chiêu giết địch. Lại tiên triều thiếu niên tiên tướng còn như vậy yếu đuối, hắn Cố Bình địch nhân đến cùng ở nơi nào? Ô hô, nơi nào tìm ta chi địch? Đại thế các loại thiên tiêu, chớ có để cho ta thời điểm tuổi nhỏ liền vô địch thủ. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, bất quá vô địch hai chữ. Đứng ở một bên quan chiến, Nô Lượng Phong trên mặt cười triệt để cứng đờ, hóa thành ngạc nhiên. Nhưng hắn phản ứng không chậm, mắt thấy Lý Duệ một chiêu thảm bại, biết đá vào tấm sắt, nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, cùng hống một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, ác ý ẩn giấu tu vi, cố ý đả thương người. Chớ có cản rỡ, thiếp ta Huyền Kim thần trưởng. Hắn song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra, thể nội linh lực tuôn ra, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn tề thiên, ngưng tụ như thật trưởng ấn màu vàng. Trường ấn bên trên lít nha lít nhít hiện đầy cổ lão phòng ngự cùng phá giáp phù văn, kim quang chói mắt, tản mát ra tựa như núi cao uy áp kinh khủng, phản phất có thể chấn áp hết thảy, nghiền nát hư không. Đây là hắn phòng ngự mạnh nhất cùng công kích kết hợp sát chiêu, một trường ra, đồng giai tu sĩ hắn hưu dám đón đỡ. To lớn trưởng ấn màu vàng ầm vang chụp về phía tựa hồ còn đứng ở nguyên địa không động Cố Bình. Trường phong quấy động, thổi đến Cố Bình áo bào bay phất phới. Cố Bình vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh tư thái, nhìn xem thanh thế kia dọa người cự trưởng đánh tới, trong ánh mắt thậm chí lướt qua một tia nhàm chán. Lần này hắn cả ngón tay đều chẳng muốn dùng. Ngay tại bàn tay lớn màu vàng nóng sắp tới người sát na, hắn tùy ý nâng lên bàn tay trái, năm ngón tay mở ra, như là chống lên một vùng trời, âm dương tạo hóa thần công diễn hóa trên bầu trời hoảng sợ nhật nguyệt, sau đó nhật nguyệt đổ sụp, không gian đều suy minh. Hắn dùng cái này chiêu hời hợt nên đón tiếp lấy. Không có linh quang bộc phát, không có đạo văn hiển hóa, chính là như vậy thường thường không có gì lạ chặn lại. Giang giác. Một tiếng xa so với vừa rồi chói 2000 lần, giận người tiếng vỡ vụn ầm vang nổ vang. Nhìn như không thể phá vỡ to lớn trưởng ấn màu vàng, tại cùng Cố Bình bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, như là bị đầu nhập vạn trượng dung nham vào biển. Lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, vô số giống mạng nện vết rách trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ trưởng ấn. Sau một khắc, tại Ngô Lượng Phong nhìn soi mói, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền kim thần trưởng ầm vang sụp đổ. Phá toái không chỉ là trưởng ấn. A. Chương 10 leo lên tiên tiêu bảng, chương 10 leo lên tiên tiêu bảng, Ngô Lượng Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn dùng để thôi động trưởng ấn hai tay cánh tay, tại cái kia cô không thể nào hiểu được khủng bố lực phản chấn bên dưới, phát ra làm cho người dùng mình tiếng xương nứt. Ống tay áo trong nháy mắt bị chấn thành một mịn, trần trụi hai tay trên ra, từng đạo sâu đủ thấy xương vết rách trống rông xuất hiện, máu tươi như là suối phun giống như tiêu xạ mà ra. Cả người hắn bị nguồn lực lượng kia mang đến hướng về sau ném đi, trung điệp quẳng xuống đất, ôm vặn mẹo biến hình, máu me đầm địa cánh tay, thống khổ quay cuồng kêu rên, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi kiêu căng. Cố Bình thu về bàn tay, lắc lắc cổ tay, phản phất chỉ là quét đi một chút cho bụi. Hắn nhìn về phía mặt xám như tro, khoe miệng chảy máu, cánh tay phải báo phế Lý Duệ, lại liếc qua trên mặt đất rú thảm lăn lộn Ngô Lượng Phong, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, tiên triều chó săn, liền điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Cũng xứng tại ta Cố Bình trước mặt ngân ngân sủa ngòi. Vừa mới một chiêu kia, là Trung Châu Âm Dương Giáo lưỡng nghi tiên kinh âm dương tạo hóa công. Các ngươi cảm thấy mình sở học có thể so sánh được tiên kinh. Tại các ngươi mở miệng nói ta ăn nữ nhân cơm thời điểm, phải chăng quên đi, ta Cố Bình hay là Âm Dương Giáo thánh tử? Âm Dương Giáo thiên kiêu nhiều không kể xiết, bọn hắn đều không có nói không phục đến chỗ của ta gây chuyện, hai người các ngươi tính là thứ gì? Ánh mắt kia như là cựu tiên thần long đang quan sát hai cái dãy rùa giỏi bỏ. Lý Duệ sợ vỡ mật, sợ hai triệt để thôn vệ tâm thần của hắn. Nhìn xem Cố Bình từng bước một đến gần, hắn vong hồn bay lên, ngoài mạnh trong yếu thét lên: Ngươi đừng tới đây, ta chính là tiên triều thần tướng. Ngươi dám đụng đến ta, tiên triều sẽ không bỏ qua ngươi, Tiêu Ly điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên triều, Tiêu Ly. Cố Bình đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống thanh âm cũng cao, trở về nói cho Tiêu Ly, lần sau tặng đồ, để chính nàng đến. Cố Bình phụ nhìn xem lấy dưới chân cái này hai bãi bùn não. Vừa rồi chiến đấu với hắn mà nói, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Nhìn xem hai người thảm trạng, trong lòng của hắn không có chút gợn sóng nào, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, một cái ý niệm trong đầu đông nhiên lóe qua bộ não. Xách, suýt nữa quên mất. Cố Bình phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị. Hắn chậm rãi dạo bước đến Lý Duệ bên người, thanh âm mang theo một tia hứng hở, hai người các người, mặc dù phế vật điểm, nhưng dù gì cũng là hóa thần tám tầng, cho tiên triều làm chó chân chạy, không khỏi quá lãng phí. Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phong nghe vậy, thân thể đông nhiên cứng đờ, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ xương sống chui lên đỉnh đầu. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía Cố Bình, không biết tên sát tinh này lại muốn làm cái gì. Chỉ gặp Cố Bình đầu ngón tay khẽ nâng, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Một tia sáng sáng lên, quang mang kia vừa mới xuất hiện, trung quanh tia sáng phảng phất đều bị thôn phệ, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Ta có một chiêu nô dịch người hảo thủ nghệ, hắn nhàn nhạt mở miệng. Không, không cần. Cố Bình, Cố đại nhân, tha mạng, chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Lý Duệ sợ vỡ mật, dùng hết cuối cùng khí lực khàn giọng cầu xin tha thứ, thanh âm bởi vì sợ hãi mà vặn mèo biến hình. Nô Lượng Phong càng là dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt chảy ngang, dãy rủa lấy muốn dập đầu, lại bởi vì tay cụt đau nhức kịch liệt không thể động đậy. Ồn ào. Cố Bình hư lạnh, đầu ngón tay cái kia u ám phủ văn trong nháy mắt phân hóa thành hai sợi, bắn về phía mi tâm của bọn họ. A. Thê lương không giống tiếng người kêu thảm đồng thời bộc phát. Thân thể hai người kịch liệt run rẩy, ánh mắt nổi lên, nước bọt không bị khống chế chảy xuôi, trong cổ họng phát ra ôi ôi ngạt thở âm thanh. Cực hình kéo dài mấy tức, hai người như là mới từ trong nước vớt đi ra bình thường, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, co quắp trên mặt đất kịch liệt thở dốc, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng thuần phục, không còn chút nào nữa ý phản kháng. Một cái nhỏ không thể thấy nô ấn lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng lên. Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phong thân thể run lên, cố nén đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, dãy rủa lấy, lảo đảo bò lên, túi đầu không người đứng tại Cố Bình trước mặt. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục triệt để minh bạch, trước mắt cái này nhìn như chỉ có hóa thần tầng 7 nam nhân, nó trình độ kinh khủng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nó thủ đoạn sự khốc liệt, ngay cả tiên triều nhất khắc nghiệt hình phạt đều theo không kịp. Sớm biết như vậy, bọn hắn sao dám có nửa phần mạo phạm? Cái gì thiếu niên thiên tử chó săn, cái gì tiên triều thần tướng vinh quang, tại Cố Bình tuyệt đối lực lượng cùng cái này khống chế sinh tử nô ấn trước mặt, đều thành chuyện cười lớn. Thiên điều tranh phong, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục được sâu. Hôm nay, bọn hắn chính là cái kia gãy kích trầm xa đổ con lợn. Đã trung tiết bản a, ta hận a. Nghe, từ dưới tháng lên, mỗi tháng mùng 1, đúng giờ thông qua chân bảo lâu, cho ta hợp thành 100 triệu linh thạch trung phẩm tới. Thiếu một khối, hắn dừng một chút, hậu quả các ngươi rõ ràng. 100 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi tháng. Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phong mắt tối sầm lại, kém chút lần nữa tê liệt ngã xuống. Nhưng mức này bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Bất quá còn lại có thể sử dụng tại chính mình trên tu hành linh lương đã rất ít đi. Là chủ nhân, thuộc hạ tuân mệnh, tuyệt không dám có sai. Cố Bình thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới ném ra một cái nhìn như táo ngọt kỳ thực càng sâu khống chế mùi nhử. Mặt khác, nói cho các ngươi biết một sự kiện. Không lâu sau đó, ta sẽ tại Đông Bực khai tông lập phái, thành lập vô thượng đạo thống. Hắn nhìn xem hai người trong nháy mắt sáng lên lại cấp tốc bị sợ hãi đè xuống ánh mắt, nói bổ sung, nể tình các ngươi coi như có chút tu vi phân thượng, đến lúc đó cho phép các ngươi lấy đệ tử chính thức thân phận gia nhập. Biểu hiện được tốt, chưa hẳn không có khả năng học được một chút chân truyền, tỉ như hắn cố ý kéo dài âm điệu, nhìn xem hai người bởi vì khẩn trương mà kéo căng thân thể, tỉ như, tiên triều một mực tại muốn tiên linh dương đan truyền thừa áo nghĩa. Tiên linh dương đan, làm thiếu niên tiên tướng, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua tiên linh yêu đan truyền thuyết. Đó là thượng cổ lưu truyền xuống, trực chỉ đại đạo bản nguyên chí cao truyền thừa. Cố Bình nắm giữ lấy tiên linh dương đan truyền thừa, chậm chạp không mở rộng tông môn, kéo dài truyền thừa, tiên triều sớm có người bất mãn, không nghĩ tới hai người bọn họ trời xui đất khiến sẽ trực tiếp trở thành đệ tử. Nhiều, đa tạ chủ nhân ân điển. Hai người đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nếu như hai người bọn họ tiến vào Cố Bình trong đạo thống học tập, nhìn như là tiên triều bên trong người học được tiên linh yêu đan, nhưng bọn hắn là Cố Bình nô bộc, hay là Cố Bình nắm giữ lấy yêu đan truyền thừa. Cố Bình muốn cho bọn hắn chết thì chết, căn bản sẽ không cho tiên triều lưu lại cái gì. Trong lòng cái kia vô hạn hối hận cùng một tia vặn bẹo may mắn xen lẫn quay cuồng, phức tạp khó tả. Cút đi, xử lý tốt thương, đem nên làm sự tình làm thỏa đáng. Cố Bình phất phất tay, như là xua đuổi con rồi. Nhớ ký ta, cũng nhớ ký quy củ của ta. Là chủ nhân. Mặt khác, Đùi Ngữ Hàm là người của ta, nàng đã rời đi Đông Vực, các ngươi có thể hảo hảo điều tra Đông Vương phủ, bảo đảm các ngươi tìm không thấy liền sớm một chút về tiên triều phục mệnh đi. Là cút xa một chút đi. Lý Duệ cùng Nô Lượng Phong dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào rằng co, thậm chí không để ý tới tay cụt đau nhức kịch liệt, như là chó nhà có tang giống như, đầu cũng không dám bể. Hóa thành hai đạo siêu siêu mẹo mẹo đội băng, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng thoát đi mảnh này để bọn hắn tôn nghiêm vỡ vụn hoang dã. Cố Bình nhìn xem cái kia hai đạo chật vật chạy trốn ngân quang, thư lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hướng chân bảo lâu đuổi. Hắn dạo chơi bước vào chân bảo lâu đại sảnh. Trong sảnh tỏa ra ánh sáng lung linh, tu sĩ vãng lai như dệt, chính giữa lơ lửng đồng đột thiên kiêu bảng đạo vận lưu chuyển, chữ bảng chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của hắn đảo qua bảng danh sách, đột nhiên một trận. Tại Đông Bực thứ 186 tên vị trí, thình lình chiếu đến Cố Bình, hóa thần tầng 7 chữ. Chương 11 linh thạch quần quật đến chương 11 linh thạch quần quật đến nhìn xem cái này thiên kiêu bảng. Cố Bình trong lòng cổ quái, tăng thêm ngạc nhiên. Bảng danh sách này quả thật thần dị, có thể tinh chuẩn bắt đạo vận vết tích, hắn cùng Lý Duệ, Nô Lượng Phong ở ngoài thành trận chiến kia, bất quá nửa nén nhang công phu. Lại toàn bộ hành trình lấy linh lực kết giới che đậy, nhưng như cũng bị thiên kiêu bảng toàn bộ thấy rõ, bất luận cái gì giao đấu tại trước mặt nó đều không chỗ che thân. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thầm nghĩ, vừa rồi hai người kia đều là hóa thần tám tầng, ta chỉ dùng 4 thành lực liền nghiền ép thủ thắng, rất nhiều đại sát chiêu đều không dùng bên trên. 4 thành lực liền có thể đưa thân hai vị trí đầu trăm, xem ra bảng danh sách này xếp hạng áp lực lại so với trong dự đoán nhẹ đi nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Cố Bình trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nguyên bản bởi vì bình đất đánh thức mà tạm đặt tranh bảng chi tâm, giờ phút này tăng thêm phong dong. Nếu tiện tay hành động liền có thể lên bảng, tương lai như toàn lực hành động, vậy phong vân lại có gì khó? Hắn thu hồi ánh mắt, quay người hướng Tô Vãn Đường nội thất bước đi, bộ pháp ở giữa đều là tự tin. Chân bảo lâu tầng cao nhất, Tô Vãn Đường chuyên môn tinh thất. Ngoài cửa sổ là Đông Bực Vương thành phồn hoa thị cảnh, trong phòng lại quanh quẩn lấy ngàn năm tử đàn thanh nhã mùi thơm cùng thiếu nữ khuê các đặc thủ trong veo khí tức. Tô Vãn Đường cũng không ngồi ở kia biểu tượng tài phú cùng quyền lực trưởng quỹ trên bảo tọa, mà là dựa nghiêng ở bên cửa sổ giường êm, một bộ xanh nhạt mây trôi gấm váy phát họa ra mới nở huyền chuyển dáng người. Nàng chính cầm một quyển hiện ra kim quang sổ sách, nhìn như tại thẩm tra đối chiếu, nhưng này song trời sinh có nhìn rõ chi lực màu vàng nhạt đồng tử, lại thỉnh thoảng trôi hướng cửa ra vào. Nàng đã rất quen thuộc người nào đó tiếng bước chân. Khi Cố Bình thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc, Tô Vãn Đường lập tức buông xuống sổ sách, gương mặt xinh đẹp nghiêm, mang theo vài phần rõ ràng oán trách, hồng nhuận thơm phất cánh môi có chút mân mê, trong thanh âm là cố ý kéo dài oán trách, nhà, đây không phải chúng ta Đông Vương phủ cố đại cô ra sao? Xa cách từ lâu trở về, bị trong nhà các mỹ tiểu nương cho ăn đến no mê mẩy, rốt cục bỏ được nhớ tới ta nơi này. Nàng cố ý tại lão bằng hưu ba chữ càng thêm nặng ngữ khí, đáy mắt lại cất giấu vẻ chờ mong. Cố Bình nhìn xem thiếu nữ bộ này hồn nhiên ngậm giận bộ dáng, trong lòng mỉm cười. Hắn mới bước đến gần, không khách khí chút nào ngồi tại giường em khác một bên, khoảng cách gần đến có thể ngửi được giữa tóc nàng thanh nhã lan chỉ hương khí cùng áo ngực khe hở mùi hương thoang thoảng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem nàng cặp kia mang tính tiêu chí mắt vàng, mang theo một tia danh manh ý cười. Làm sao? Vãn Đường đây là ăn dấm? Ai ăn dấm? Tô Vãn Đường bị hắn thấy bên tai ửng đỏ, quay mặt qua chỗ khác. Cố Bình lại mang theo một tia chăm chú cùng trải qua thời gian dài hiếu kỳ hỏi, năm đó ở Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong, vì sao ngươi có thể biết tiểu thế giới kia giá trị lên thành, thậm chí dám cho ta mở ra mấy cái nữ đế đỉnh lô giá trên trời? Cố Bình ánh mắt cũng nghiêm túc, đây chính là hắn hôm nay tìm đến nàng một nguyên nhân trọng yếu. Tô Vãn Đường không có trả lời ngay, ngược lại cười khẽ đứng lên, nụ cười kia mang theo vài phần khôn khéo tính toán, vừa có thiếu nữ đắc ý, hiện tại nói cho ngươi cũng không mượn. Bởi vì nha nàng hơi nghiêng về phía trước, ta khi đó liền đã nhìn ra, tiểu thế giới kia tuyệt không phải bình thường phúc địa đầu tiên. Thế giới của nó chi lực là sống thế giới chi lực. Cố Bình như có điều suy nghĩ. Đối với Tô Vãn Đường gật đầu, trong mắt lóe ra nhìn rõ hết thảy quan mang, bình thường phúc địa động thiên, nó thế giới chi lực là ngưng kết, tĩnh mịch, từ từ tiêu tán. Nhưng tiểu Đông Sơn di tích khác biệt, thế giới của nó chi lực tại cực kỳ chậm rãi lưu chuyển, biến hóa, mà lại loại biến hóa này tựa hồ cùng ngươi lúc đó trạng thái ẩn ẩn hô ứng. Khi đó ta liền kết luận, đây không phải một khối tử vật, nó là một cái hạt giống một cái vô cùng có khả năng bị người nào đó triệt để luyện hóa, khống chế thế giới hình thức ban đầu nó tiềm lực, khó mà đánh giá. Nàng dừng một chút, dí dỏm trừng mắt nhìn, lại híp lại con mắt, mở ra mấy cái nữ đế đỉnh lô giá trên trời, đương nhiên là ta hù ngươi, ta khi đó cũng là thật tâm muốn đem nó từ trong tay ngươi đoạt tới, bực này chỉ bảo, đặt ở ngay lúc đó trong tay ngươi, quả thực là minh châu mông trận. Đáng tiếc a, đáng tiếc, nàng cố ý kéo dài điệu, mang theo một tia tiếc nuối cùng thưởng thức, ngươi cái tên này, vậy mà không mắc mưu, chết sống không bán, khôn khéo cực kỳ đâu. Cố Bình giật mình, thì ra là thế. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường cặp kia màu vàng nhạt đôi mắt, trời sinh mắt vàng. Nhìn rõ vạn vật hư thực, cân nhắc giá trị bản chất. Chân bảo lâu ngũ vực trưởng quỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáp án này giải khai trong lòng của hắn một cái không nhỏ nghi hoặc. Tại trường giã trong rừng rậm, Hắc Ám đại đế lần thứ nhất gặp Tô Vãn Đường thời điểm, đều gọi nàng là đồng tử màu vàng dị nhân. Hoàng Kim đại thế sơ khai thời điểm, đông vực cũng lưu truyền qua có dị nhân xuất thế tin tức, nghe nói đều rất cường đại, có riêng phần mình tiên địa sinh dưỡng bản lĩnh. Không thua tại Hy Nguyệt như thế xuất sinh liền kèm thêm dị tượng thiên tài. Đó là tự nhiên. Tô Vãn Đường khẽ nhếch cái cằm, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, chợt lại khôi phục như mặt, tốt, giải hoặc hoàn tất. Cố đại lao ra hôm nay hạ mình đến đây, không phải chỉ là để vì nghe ta phân tích năm đó thất bại âm mưu đi. Có gì phân phó? Cố Bình cũng không còn vòng vo, nói thẳng, kiểm toán. Ta danh nghĩa tất cả nô bộ cung phụ. Nâng lên chính sự, Tô Vãn Đường trong nháy mắt hoán đổi hồi tinh minh giả dặn chân bảo lâu trưởng quỹ hình thức, cặp kia mắt vàng cũng biến thành càng thâm thúy hơn chuyên chú. Nàng rội ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại trước mặt lơ lửng một viên ngọc phù màu vàng bên trên nhanh chóng điểm vẽ. Vô số tinh mịn phù văn màu vàng cùng với con số như nước chảy tại ngọc phù mặt ngoài hiện lên. Là Cố Bình kiểm toán, nàng tự mình động thủ. Thủ hạ ta nô bộc, trước mắt có 9 người. Cố Bình thanh âm rõ ràng bình ổn, sớm nhất thu phục là tại thạch điện di tích bên ngoài thu phục Khai Dương Thánh Địa Triệu Cao cùng mặt khác 3 vị thiên tiêu. Theo quy củ, mỗi người mỗi tháng cung phục 100 triệu linh thạch trung phẩm. Lần này tiến về thần thoại mật địa, cuối cùng vừa vặn nửa năm. 4 người này, nửa năm cung phục bàn bạc 2.4 tỷ linh thạch trung phẩm. Tô Vãn Đường khẽ bước cằm. Thần thoại mật địa thu phục nô bộc, Cố Bình tiếp tục nói, Thác Bạc Phong, Liễu Vô Ngân, Thái Lê Đoán Trừng đã hợp thành đến đây tháng này cung phụng, tổng cộng 300 triệu. Tay của thiếu nữ đình chỉ động tác, dương mắt nhìn Cố Bình một chút, bọn hắn động tác ngược lại là nhanh. Đầu ngón tay hắn tại trên ngọc phù nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo rõ ràng màn ánh sáng màu vàng bắn ra tại trước mặt hai người. Khai Dương Triệu Cao bọn 4 người, 24 ước nửa năm Thác Bạc Phong đám 3 người, 3 ước tháng này tổng cộng, 27 ước linh thạch trung phẩm. Dù là Cố Bình tâm trí kiên nghị, được chứng kiến thần thoại mật địa đầy trời tài phú. Giờ phút này nhìn xem trên màn sáng tia sáng loáng số lượng, một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ cảm giác cũng trong nháy mắt tràn đầy trong tâm. Cái này không còn là ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, mà là ổn định, tiếp tục, đồng thời còn tại không ngừng tăng trưởng to lớn linh thạch thu nhập. Mỗi tháng 900 triệu cố định doanh thu, như là 9 đầu vĩnh viễn không khô cạn linh mạch, liên tục không ngừng rót vào hắn tài nguyên ao. Một lần thu hoạch như vậy khoản tiền lớn, cho dù là hắn, khóe miệng cũng không nhịn được câu lên vui sướng ý cười. Rất tốt. Cố Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, số tiền kia, toàn bộ cho ta hối đoái thành luyện chế đỉnh cấp ngộ đạo đan cần thiết dữ liệu. Phẩm loại và số lượng theo cao nhất quy cách đến. Nâng lên ngộ đạo đan, Tô Vãn Đường hiểu rõ gật đầu. Ta đoán ngươi cũng là vì việc này. Ngươi rời đi nửa năm này, đùi đan sư luyện chế đỉnh cấp ngộ đạo đan tay nghề càng phát ra tinh thuần, một viên ẩn chứa yếu ớt đạo vận đỉnh cấp ngộ đạo đan ở trên đấu giá hội thậm chí có thể đánh ra tiếp cận 100 triệu giá trên trời, nhưng vấn đề là nàng có chút nhíu mày, ngươi dặn dò qua muốn khống chế linh dược cung ứng, để tránh gây nên quá độ chú ý cùng ngấp nghé. Tăng thêm ta không tại trong lầu tọa trấn, trong lâu những quản sự khác không dám tự tiện làm chủ đem đại lượng hoạch tâm linh dược toàn bộ nhóm cho Đông Vương phủ, dẫn đến nàng chỉ có kỹ nghệ sản lượng lại nhận lấy cực lớn hạn chế. Bây giờ ngươi trở về, bình cảnh này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Không sai. Cố Bình gật đầu, kể từ hôm nay, tất cả luyện chế đỉnh cấp, cao giai thậm chí trung giai ngộ đạo đan hạch tâm, linh dược chân quý, chân bảo lâu ưu tiên cung ứng cho ta. Ta muốn hết. Chương 12 là Cố Bình thắng. Tô Vãn Đường mắt vàng nhanh trong tính toán, rất nhanh đến mức ra kết luận, đỉnh cấp ngộ đạo đan, như linh dược cung ứng sung túc, mỗi tháng ổn định sản xuất 100 viên không thành vấn đề. Khấu trừ chi phí, lãi dòng 7 tỷ. Trung giai ngộ đạo đan nàng tiếp tục nói, chi phí ước 3 triệu một viên. Giá bán 15 triệu tà hữu. Đan này nhu cầu càng lớn, chỉ cần có thể cam đoan thuốc nguyên, Cố Lang cùng Bùi đan sư mỗi tháng luyện chế 1000 viên không nói chơi. Lãi dòng ước 12 tỷ. Tô Vãn Đường ngẩng đầu, trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Cố Lang, riêng là cái này ngộ đạo đan một hạng, ngươi mỗi tháng liền có thể có được gần 20 tỷ linh thạch lãi dòng. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Chắc không được tiên triệu như vậy đỏ mắt đan này, thậm chí không tiếc phái Tâm Phúc nhanh đuốt đến xò xét, làm dối. 20 tỷ a. Cái này khổng lồ tài phú, đầy đủ chống đỡ lấy một cái tông môn vận chuyển, bồi dưỡng đệ tử thiên tài, mua sắm trồng chất như núi đỉnh cấp tài nguyên. Cố Bình trong lòng cũng là hào tình vạn trượng. 20 tỷ mỗi tháng, có khoản này liên tục không ngừng tài phú, hắn tu luyện đạo văn tiên kinh cần thiết khổng lồ tài nguyên đoán chừng có thể được đến cực lớn làm dịu. Coi như mỗi tháng xuất ra một nửa đến bồi dưỡng bất tử tiên dược, cũng có thể rất đáng ghi. Thời khắc này Tô Vãn Đường rút đi chân bảo lâu trưởng quỹ khôn khéo cùng tính toán, cặp kia màu vàng nhạt trong đồng tử chiếu đến thân ảnh của hắn, mang theo thuần túy cho hắn mừng rỡ qua mang, trắng non gương mặt bởi vì kích động mà hiện ra động lòng người đỏ ửng, môi đỏ khẽ nhếch, khí tức hơi gấp rút. Một cỗ nhu tình xông lên đầu. Cố Bình vươn tay, nhẹ nhàng cầm Tô Vãn Đường đặt ở trên gối nhu đề. Vào tay mềm mại cho nhắn, mang theo một tia hơi lạnh. Tô Vãn Đường vô ý thức muốn rút về tay, nhưng Cố Bình nắm rất ổn, nhưng lại mười phần nhu hòa. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, một mực lan tràn đến đẹp đẽ xương quai xanh, ngay cả khéo léo đẹp đẽ vành thai đều biến thành mê người màu hồng. Nàng cúi đầu xuống, lông mi rung động, nơi nào còn có nửa phần chấp trưởng chân bảo lâu uy nghiêm cùng thong dong. Thời khắc này nàng chỉ là một cái mới biết yêu thiếu nữ. Cố Bình nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng yêu thương càng sâu. Hắn biết Tô Vãn Đường đối đai tình cảm hàm xúc nội liễm, cho dù là hắn cái này đuổi hoa cao thủ, cũng ở trên người nàng váy dày đòi hỏi hồi lâu mới tay. Không giống với cái khác nữ tử, nàng là chân bảo lâu tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, ở bên ngoài là cổ tay thông thiên Tô trưởng quỹ, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể toát ra phần này độc thuộc về thiếu nữ thẹn thùng cùng ngây thơ. Hắn không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là dùng ngón cái tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên mu bàn tay, cực kỳ ôn nhu vuốt ve. Ấm áp xúc cảm cùng da thịt da mắt rung động, để bên cửa sổ thiếu nữ thân thể ngưng trệ. Trong tĩnh thất, đàn hương lượn lờ, ngoài cửa sổ ồn ào náo động đi xa. Chỉ có giữa hai người chạy xuôi đưa tình ôn nhu. Cố Bình hưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng mỹ hảo, nhìn xem nàng vì chính mình triển lộ ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy động lòng người phong tình, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Đuổi tới tay liền tốt, hết thảy đều giá trị. Khống chế tài phú khổng lồ hào hùng, cùng giờ phút này lòng bàn tay nắm chặt ôn nhu, xen lẫn thành một cố khó nói nên lời, thẳng tới đáy lòng vui mừng cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Cái này so vừa mới đưa tay ở giữa đánh giết hai vị tiên triều thiếu niên tiên tướng đều thoải mái. Bồi Tô Vãn Đường một hồi, Cố Bình đều kiếm bạc nỗ trương, nghĩ đến còn đang chờ hắn Tạ Diệp Chân, hắn liền không có đang do dự, hướng Đông Vương phủ chạy trở về. Cố Bình từ chân bảo lâu kiểm toán trở về, đi lại ung dung bước vào Đông Vương phủ Phượng Tê viện. Trong viện bầu không khí lại có chút vi diệu. Chỉ thấy vậy trước bị hắn gieo xuống nô ấn thiếu niên tiên tướng Lý Duệ cùng Nô Lượng Phong, giờ phút này chính khoanh tay đứng hầu ở một bên, tư thái kính cẩn. Thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác e ngại, cùng sơ đến Đông Vương phủ lúc cấp độ kia ngang ngược, coi trời bằng vùng tư thái một trời một vực. Vị kia phục mệnh yêu cầu đùi nữ hàm thánh nhân cảnh giới tiên đem cũng ở tại chỗ, hắn một thân kim giáp, khí tức bên thâm. Giờ phút này, hắn chính nuốt râu ngắn, nhìn thấy Cố Bình vào cửa, mang trên mặt một loại rõ ràng trong lòng, mang theo thận trọng ý cười. "A, Cố tiểu hữu trở về." Thánh nhân tiên tướng cười ha ha, phá vỡ trầm mặc, lư khí mang theo trưởng bối lợi bình hậu bối giống như rất quen, xem ra chuyến này ngoài thành luận bàn ngược lại là đánh ra mấy phần tình nghĩa. "Không sai, không sai." Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, gặp Lý Duệ, Nô Lượng Phong đối với Cố Bình thái độ như vậy bình thản, mà Cố Bình thần sắc trung thực, liền chắc chắn là chính mình mang tới hai vị này tiên triều kiêu tử xuất thủ, hung hăng dạy dỗ Cố Bình một trận. Này mới khiến cái này Đông Vương phủ phò mã ra hiểu được cái gì gọi là thiên cao địa hậu. Vừa nghĩ đến đây, thánh nhân tiên tướng nhìn về phía Lý Duệ hai người ánh mắt càng là tràn đầy không còn che giấu khen ngợi, thậm chí còn khẽ bước cằm. Phản phất tại nói làm tốt lắm, là tiên triều tranh quang. Hắn lập tức chuyển hướng Cố Bình, dùng một loại động viên người chậm tiến giọng điệu tiếp tục nói, "Cố Bình à, người trẻ tuổi ăn chút đánh bại không phải chuyện xấu. Lý Duệ, vô lượng ngọn núi đều là ta tiên triều thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tu vi đã đạt hóa thần 8 tầng, ngươi thua ở thủ hạ bọn hắn, không mất mặt. Quan trọng chính là biết hổ thẹn sau dũng. Thiết mạc hôi tâm, chỉ cần ngươi cần cù chăm chỉ tu hành, dựa vào Đông Vương phủ tài nguyên, tương lai chưa hẳn không có đuổi kịp bọn hắn, thậm chí rửa sạch nhục nhã cơ hội. Con đường tu hành từ từ, nhất thời thắng bại tính không được cái gì, kiên trì bền bỉ mới là chính đạo a." Hắn giữa lời nói, ẩn ẩn nhưng đem Lý Duệ hai người nâng làm điểm mục, mà đem Cố Bình đặt cần đuổi theo người chậm tiến vị trí. Lời nói này vừa ra, đứng hầu một bên Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, như là bị vô hình roi hung hăng quật. Bọn hắn chỗ nào giáo hơn Cố Bình? Rõ ràng là bị đối phương hời hợt nghiền ép, gieo xuống nô ấn, từ đây sinh tử không do mình. Tiên tướng đại nhân mỗi một câu động viên mỗi một cái giẫm Cố Bình nâng chữ của bọn họ, cũng giống như đao nhọn một dạng đâm vào bọn hắn trong lòng, để bọn hắn xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Lý Duệ thái dương đổ mồ hôi, liều mạng cho thánh nhân tiên tướng nháy mắt, vừa môi mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì. Nô Lượng Phong cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, ý đồ đánh gãy tiên tướng ân cần dạy bảo. Nhưng mà, thánh nhân tiên tướng hoàn toàn hiểu lầm bọn hắn ý tứ. Hắn thấy hai người cục xúc bất an chỉ coi là người trẻ tuổi ra mặt mỏng, không có ý tứ tiếp nhận chính mình trước mặt mọi người khích lệ, hoặc là cảm thấy đối với Cố Bình giáo huấn còn chưa đủ ác. Trong lòng của hắn càng cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ người trẻ tuổi hay là quá khiêm tốn, thế là dáng tươi cười càng tăng lên, tiếp tục hắn chỉ điểm, "Ha ha, không cần khiêm tốn. Cố Bình, ngươi cũng muốn khiêm tốn hướng Lý Duệ, Vô Lượng ngọn núi bọn hắn học tập. Tiên triều nội tình thâm hậu, thiên điêu xuất hiện lớp lớp, không phải là bình thường thế lực nhưng so sánh. Ngươi cái này Đông Ngự Tiên Kiêu bảng chưa nhập trước 200, càng phải cước đạp thực địa, không tiêu không nạo đại nhân, không phải như thế." Nô Lượng Phong thực sự nghe không nổi nữa, tiên tướng môi nói nhiều một câu, hắn cũng cảm giác dưới chân nô ấn cảm giác nóng rực liền mạnh một phần, phản phất Cố Bình bằng lạnh ánh mắt chính xuyên thấu thần hồn của hắn. Hắn rốt cuộc không để ý tới mặt mũi gì, cơ hồ là thốt ra, thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng có sự, là Cố Bình thắng. Chúng ta bại. Lời ấy như là kinh lôi, trong nháy mắt lôi đến thánh nhân tiên tướng. Sắc mặt hắn kinh dị, các ngươi bại. Hai người đều bại. Là bại, chúng ta liên thủ cũng không đánh qua hắn. Thánh nhân phốc phốc ha 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 vẫn đứng tại Cố Bình bên người, thở lạnh nhạt cuộc nháo kịch này Tạ Diệu Chân giờ phút này cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười. Chương 13 chuyên đánh ngươi tiên triều người bảy tấp, chương 13 chuyên đánh ngươi tiên triều người bảy tấp, tiếng cười tại ngưng trệ trong không khí lộ ra đặc biệt chói tai. Tràn đầy trào phúng. Lúc trước hắn dương dương tự đắc cùng giẫm mạnh thổi phồng thuyết giáo, giờ phút này lộ ra như vậy buồn cười buồn cười. Thánh nhân tiên tướng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, như là tinh mỹ đổ sứ bò đầy vết rách. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Ngô Lượng Phong, lại bỗng nhiên chuyển hướng Lý Duệ, chỉ gặp Lý Duệ sắc mặt sắc bạch, xấu hổ cúi đầu, chấp nhận sự thật này. Một cô bị lừa gạt cùng đánh mặt xấu hổ cảm giác bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. Đường đường thánh nhân, tại mấy cái hóa thần trước mặt tiểu bối náo loạn lớn như thế ô long. Trên mặt hắn cơ bắp co quắp mấy lần, cơ chế lửa giận trong lòng cũng có sự. Cho dù sự thật bày ở trước mắt, hắn đường đường thánh nhân tiên tướng uy nghiêm cũng không dung một cái Đông Vương phủ phò mã tùy tiện hao tổn. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì lấy thượng vị giả tư thái, ánh mắt một lần nữa khóa chặt Cố Bình, ngựa khí mang theo cưỡng ép vãn tôn cứng ngắc, "Hừ, mặc dù ngươi may mắn thắng một chiêu nửa thức, cũng cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiên triều tuấn kiệt như mây, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn cần Cố Bình nguyên bản trên mặt một mực treo nhàn nhạt, xem kịch giống như ý cười. Dù sao đối phương là thánh nhân, lại là tiên triều sứ giả, chỉ cần không quá phận, hắn cũng lười so đo điểm ấy hiểu lầm." Nhưng giờ phút này, Nô Lượng Phong đều đã trước mặt mọi người thừa nhận là hắn thắng, lao ra hỏa này thế mà còn vì điểm này đáng thương thánh nhân mặt mũi, tiếp tục ở chỗ này sĩ diện thuyết giáo. Thật coi hắn Cố Bình là bùn nặng. Cố Bình nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên trầm ngưng, không khách khí chút nào đánh gãy thánh nhân tiên tướng lời nói, ngươi là cái thá gì? Lời vừa nói ra, không khí phảng phất bị triệt để đông kết. Một thanh láo có đầu, nửa thân thể đều nhanh xuống mồ, trừ ở chỗ này cậy già lên mặt, ồn ào thuyết giáo, còn biết cái gì? Cố Bình nói không nhanh, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào thánh nhân tiên tướng trong lòng, đánh nhau cùng cấp, ta lật tay liền có thể chém ngươi. Ngươi thánh nhân tiên tướng chưa từng nhận qua như thế nhục nhã, còn lại là đến từ một cái hóa thần cảnh tiểu bối. Quanh người hắn thánh uy trong nháy mắt cuồng bạo, áo giáp màu vàng kim hào quang tỏa sáng, uy áp kinh khủng như là thực chất biến động giống như hướng Cố Bình nghiền ép mà đi. Hắn nổi giận đùng đùng, trong mắt sát cơ lộ ra, cơ hội liền muốn không để ý đến thân phận tại chỗ xuất thủ. Thái hư kiếm thánh tử hư không hiện ra hiện tại Cố Bình bên người. Nhưng mà, Cố Bình đối mặt cái này ngập trời thánh uy, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng trào phúng, muốn động thủ. Hắn nhìn chằm chằm thánh nhân tiên tướng cái kia bởi vì nổi giận mặt, mỗi chữ mỗi câu, thổ lộ uy hiếp, ngẫm lại ngày xưa thiên la nhất mạch vị kia đại thánh là thế nào chết. Ngươi hôm nay dám ra tay, hôm nay liền phải chết. Cố Bình thanh âm chém đinh chặt sắt, liên quan đạo thống của ngươi, gia tộc của ngươi huyết mạch, chó gà không tha, đoạn tuyệt sạch sẽ. Đây là trần trụi tử vong uy hiếp, chuyên đánh ngươi tiên triều người bảy tấc. Cố Bình lời nói, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt thánh nhân tiên tướng nổi giận hỏa diễm. Chỉ còn lại có sâu tận xương thủy hàn ý thiên la nhất mạch ngã xuống càng ở trước mắt ra thánh nhân tiên tướng sắc mặt trong nháy mắt do thiết thanh chuyển thành sát bạch, lại từ sát bạch trướng thành gan heo đỏ, cuối cùng hóa thành một mảnh như cho tàn khó coi. Trên người hắn thánh uy cấp tốc thu liễm, nâng lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay, trung quy là không dám vỗ xuống. Hắn rõ ràng đối phương đứng sau lưng Đông Vương phủ cùng sâu không lường được tồn tại. Tại Cố Bình đôi trong mắt kia nhìn soi mói, cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo đầy ngập khuất nhục cùng kiên kỵ, đột nhiên quay người, đem không chỗ phát tiết lửa giận cùng biệt khuất chuyển rời đến cái gọi là công vụ bên trên, thanh âm khô khốc khàn giọng gầm nhẹ nói tìm kiếm. Tiếp tục tìm kiếm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra Bùi Ngữ Hàm hạ lạc. Nói đi, hắn nhìn cũng không nhìn nữa Cố Bình một chút, phản phất nhìn nhiều đều sẽ đốt bị thương chính mình, mang theo một đội đồng dạng câm như hến kim giáp vệ sĩ, như là chạy nạn giống như bước nhanh rời đi Phượng Tê viện chính sảnh. Tiếp tục hắn cái kia nhất định tốn công vô ích điều tra nhiệm vụ. Mà Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phòng thì như là hai tôn con rối, tại thánh nhân uy áp bên dưới, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đem vùi đầu đến thấp hơn. Cố Bình thu hồi ánh mắt, cố khí thế kia cũng theo đó thu liễm, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn nhìn về phía bên cạnh thời điểm then chốt xuất hiện Thái Hư Kiếm Thánh, vị này nữ thánh chính là phong hoa tuyệt đại, huyết khí thịnh vượng, rất khó thấy một lần. Cố Bình gặp qua Kiếm Thánh tiền bối, đa tạ tiền bối vừa rồi che chở. Thái Hư Kiếm Thánh vội vàng khoát tay, không dám cùng tiểu tử này có bất kỳ liên quan, nàng đã sớm biết tiểu tử này ưa thích nữ sắc, cho nên đối với Cố Bình thân cận cùng cảm tạ một chút đều không muốn liên lụy, một câu đều không có về liền biến mất. Cố Bình bất đắc dĩ, chỉ coi là thánh nhân cao lãnh. Dưới hiên, Tạ Diệu Chân vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều, nhìn phu quân hào hứng, tựa hồ chuyến này lại có đoạt được. Cố Bình đi đến bên người nàng, tự nhiên nắm ở cái kia huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, vào tay mềm mại, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thơm. Hắn cười nói, bất quá là thu hai đầu coi như có chút khí lực chó giữ nhà, thuận tiện để bọn hắn về sau mỗi tháng nộp lên điểm thức ăn cho chó thôi. Tránh khỏi a miêu a cẩu nào cũng dám đến nhiều nương tử thanh tịnh. Tạ Diệu Chân thuận thế dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, cảm nhận được trên người hắn đối với mình đặc hữu ôn nhu. Cái kia, phu quân hiện tại nhưng còn có chuyện khác muốn bận điệu. Thiếp thân thế nhưng là chờ đến, có chút tâm tiêu đâu. Cái kia bị một lần cắt đứt tiểu diễm tình cảm, thời khắc này dư vị lên men đến càng say lòng người. Cố Bình cười ha ha một tiếng, chặn ngang đem trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc ôm ngang mà lên, xài bước đi hướng phòng ngủ. Thiên đại sự tình cũng so ra kém trấn an nương tử nhà ta quan trọng. Lần này xem ai còn dám đến nhiễu. Loan trướng trùng điệp rơi xuống, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số 10 lần Phượng Tê viện chỗ sâu, ngăn cách ngoại giới tĩnh tù mật thất. Loan ngọc trên linh đài, linh khí mở mịt như xương. Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân tương đối, khí tức giao hòa, đã đạt đến cảnh giới vật ngã lương vong. Hai người quanh thân lưu chuyển lên âm dương giao thái bí điện vầng sáng, mỗi một lần hô hấp thổ nạp, mỗi một lần khí cơ luân chuyển, đều mang đến tu vi vững chắc tinh tiến cùng thần hồn vui vẻ của mình. Âm dương hòa hài, linh lục giao hòa đỉnh phong thời khắc, Cố Bình thức hải trung linh ánh sáng như điện, một cái cực kỳ lớn gan tư tưởng đống nhiên thành hình. Có thể hay không tại song tu hấp thu bản nguyên, tăng trưởng tu vi, khắc dấu đạo văn đồng thời, dẫn động tiên quang, tiến hành loại thứ ba tu hành. Một phần song tu chi công, đồng thời thu hoạch tam trọng chí bảo. Tu vi tăng trưởng, đạo văn khắc dấu, tiên quang luyện hóa. Niệm này cả đời, tựa như liệu nguyên chi hỏa. Tâm hắn phân tam dụng, như là điều khiển lấy thế gian tinh mật nhất nhạc khí. Tâm thần duy trì công pháp song tu tinh diệu cân bằng, thôi động âm dương nhị khí tại hai người kinh mạch ở giữa lao nhanh lưu chuyển, một sợi tâm thần như lao khắc, dẫn dắt đến tinh thuần âm dương lực lượng bản nguyên, tại tự thân đạo cơ phía trên, chăm chỉ không ngừng khắc dấu lấy gánh chịu đại đạo đường vân, cuối cùng một sợi tâm thần thì như nhất cẩn thận dẫn nước mương, dẫn động quanh thân mấy chục đạo tiên quang chi hải, dẫn đạo ra một sợi so sợi tóc nhỏ hơn, lại tinh thuần đến cực hạn. Tiên quang. Khi tiên quang thuận lao nhanh âm dương nhị khí dòng lũ, chậm rãi dung nhập hai người tương thông kinh mạch lúc. Bành. Một cỗ xa so với đơn thuần song tu lúc càng thêm bằng bạc, càng thêm bản nguyên năng lượng dòng lũ, ở vang tại hai người thể nội nổ tung. Nguồn lực lượng này tẩm bổ tu vi, như là cam lâm có đỉnh, điên cuồng cọ rửa thần hồn cùng nhục thân hàng rào, thôi động tu vi cảnh giới lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ kéo lên cao. Hiệu suất so đơn thuần song tu tăng lên gần 5 thành. Thành. Chương 14 10 ngày phá nhất cảnh chương 14 10 ngày phá nhất cảnh Cố Bình trong lòng nhấc lên ngập trời cuồng hỉ, cơ hồ phải nhận không nổi ngửa mặt lên trời thét dài. Này trước nay chưa có tam trọng điệp thêm tu hành pháp, lại thật có thể thực hiện. Một phần thời gian, ba phần thu hoạch, đây quả thực là cướp lại thiên địa tạo hóa hiệu suất. Nhưng mà, cực hạn trong vui sướng, một tia nhỏ xíu tiếc nuối cũng theo đó hiện hiện. Cố Bình bén nhạy phát giác được, mỗi lần hệ thống cho khủng bố gấp 9 tu hành tăng thêm hiệu quả, như là một cái cự đại tăng phúc quang hoàn, một mực tác dụng tại hạch tâm nhất song tu tu vì tăng trưởng phía trên, hiệu quả nổi bật. Nhưng đối với đạo văn khắc dấu tốc độ cùng tiên quang luyện hóa hiệu suất không dùng. Tam trọng tu hành song hành, hai cái này cơ sở tốc độ sát thực so đơn độc tiến hành lúc tăng trưởng rõ rệt, nhưng này khiến lòng run sợ gấp 9 tăng thêm, nhưng lại không thể ban ơn cho nơi này. Hạch tâm chất biến tăng thêm, không cách nào bao trùm tất cả phương diện. Đại đạo chí công, quả nhiên khó cầu thập toàn thập mỹ. Bất quá, có thể đồng thời tiến hành tam trọng tu hành, đã là mời thiên chi hạnh. Cố Bình rất nhanh đè xuống cái kia tia đáng tiếc, toàn thân tâm đắm chìm tại hiệu suất này bạo tạc tu luyện trong cùng chiều. Ba ngày thời gian, tại cực hạn tu hành mang tới thể xác tinh thần song trọng trong khoái cảm cực nhanh. Tạ Diệu chân quanh thân tiên vận càng đậm, khí tức càng thâm thúy hòa hợp, dung nhan tuyệt mỹ tại tiên quang tẩm bổ bên dưới phảng phất bao phủ một tầng mông lung thần huy, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng cảm nhận được rõ ràng Cố Bình tiên phong mang tới to lớn ích lợi, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nhu tình. Đem tiên quang luyện hóa dung tại trong lúc song tu, cần một người động tác, một người luyện hóa tiên quang, phối hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đông Vương phủ to như vậy cơ nghiệp, đông được rất nhiều sự vụ, đều cần có người cầm lái. Ngày thứ ba mạn, Tạ Diệu chân mang theo thỏa mãn cùng một tia quyến luyến, nhẹ nhàng hôn tạm biệt Cố Bình, gọi sớm đã đứng hầu ngoài cửa tiếp thân động phòng nha hoàn Thanh Nhi. Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như hà, mang theo thiếu nữ e lệ cùng đối với Cố Bình sâu tận xương tủy ngưỡng mộ, cẩn thận từng ly từng tí thay đưa chủ nhân vị trí. Cùng Thanh Nhi song tu lại là một phen khác tiểu diễm phong quang. Nàng tu vi là nguyên anh đỉnh phong, tư thái mềm mại như nước, tính tình dịu dàng thuận theo. Tuy không Tạ Diệu chân như vậy thâm hậu nội tình, nhưng này toàn tâm toàn ý kính dâng cùng không muốn xa rời, cùng lần đầu nếm thử tam trọng tu hành pháp lúc mới lạ cùng có chút khó chịu, đều để Cố Bình cảm thấy khác thương tiếc cùng vui vẻ. Hắn cẩn thận dẫn đạo tiên quang tẩm bổ Thanh Nhi, trợ nàng nện vững chắc căn cơ, mở rộng kinh mạch. Hai ngày xuống tới, Thanh Nhi tu vi tinh tiến rõ rệt, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt càng là tơ tình quấn quanh, cơ hồ muốn chảy ra nước. Hai ngày không phải Cố Bình cực hạ, chỉ là Thanh Nhi đã muốn đột phá hóa thần, tự nhiên là muốn dừng lại. Thanh Nhi đằng sau chính là hừng hực như cựu thiên thần hỏa hạ Nguyên Trinh. Nguyên Trinh là hắn tình nhân cũ. Hai người từ tu vi không quan trọng thời khắc vẫn làm bạn tả hữu, là cùng hắn nhiều nhất đạo lữ. Vừa mới tiếp xúc Nguyên Trinh, liền trong nháy mắt đốt lên Cố Bình tất cả nhiệt tình cùng chiến ý. Hạ Nguyên Trinh đáp lại càng là cuồng dã như lửa, phản phất muốn đem ly biệt nhiều ngày tưởng niệm cùng nóng bỏng tình ý, đều tại cái này linh nục giao hòa bên trong bạo phát đi ra. Hai người tu hành, thiếu đi Tạ Diệu chân nơi đó huyền diệu đạo vận, nhiều phần nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cực hạn chiến đấu cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chiến đấu thoải mái. Tiên quang tại hai người cuồng bạo mà tinh thuần âm dương chi lực dẫn động bên dưới, như là vỡ đê dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra, bị điên cuồng luyện hóa hấp thu. Cố Bình thể nội âm dương đạo văn càng là trước kia chỗ không có tốc độ kinh khủng điên cuồng sinh sôi, là gấn. Oanh oanh liệt liệt, năm ngày không ngớt. Trong mật thất phảng phất hóa thành thiên địa hùng lô, linh khí sôi trào như biển, đạo văn hiển hóa như long xà cuồn vũ, tiên quang mở mịt giống như tinh hà rủ xuống. Khi ngày thứ năm ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua mật thất đỉnh chót tinh thạch vẩy xuống, Hạ Nguyên Trinh đổ mồ hôi lâm ly, quanh thân toát ra càng thêm tinh thuần linh lực, nàng đã hóa thần đỉnh phong, tu vi cực mạnh, lúc này lại không cách nào đột phá, cần tìm kiếm luyện hư thời cơ. Nàng sọ đỉnh long huyết tựa hồ đã hoàn toàn khuyết tán đến toàn thân, chỉ đợi tu vi tu hành cao thâm liền có thể lộ sắc thành chân long. Nàng cũng hoàn thành một lần cấp độ sâu rèn luyện cùng thăng hoa. Ma Cố Bình cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, cơ hồ muốn phá thể mà ra bàng bạc lực lượng, cùng cái kia đạo cơ phía trên mới tăng 1000 đầu huyền ảo đạo văn, một cỗ bệ nghệ bắt hoang khí thế tràn trề mà sinh. Ầm ầm, một cỗ cường tuyệt khí tức như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên phun trào, trong nháy mắt vỡ tung hóa thần tầng 7 cùng 8 tầng ở giữa cái kia kiên cố hàng rào. Cố Bình tu vi đang tiêu hao dòng dã 200 đạo chân quý tiên quang, khắc dấu ngàn đầu đạo văn đằng sau, rốt cục bước vào hóa thần tầng thứ 8. Quanh thân linh quang lượn lờ, khí tức trầm ngưng như vực sâu biển lớn, viễn siêu bình thường mới vào hóa thần 8 tầng người, căn cơ chi vững chắc, làm cho người liễu lưới. Mười ngày phá nhất cảnh, thống khoái. Cố Bình vươn người đứng dậy, cảm thụ được lực lượng tràn đầy toàn thân cực hạn khoái cảm. Cái này 10 ngày, tam trọng tu hành pháp cho thấy nghịch tiên thần hiệu, để tâm tình của hắn rất là sảng khoái. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm khẽ động, ý đồ tiếp tục dẫn động tiên quang củng cố cảnh giới lúc, đan điền chỗ sâu lại truyền đến một cỗ mãnh liệt vướng víu cùng chướng bụng cảm giác. Mặc cho hắn như thế nào thôi động công pháp, tiên quang đều như vạn năm huyền băng giống như không nhúc nhích tí nào, lại khó luyện hóa mảy may. Ân, không cách nào hấp thu. Cố Bình lông mày cau lại, lập tức nội thị bản thân. Hắn rất nhanh minh ngộ, cũng không phải là tiên quang mất đi hiệu lực, mà là hắn cố này trải qua sinh tử ma luyện, đạo văn tiên kinh thiên truy bách luyện, trong vòng 10 ngày rộng lượng tiên quang cùng âm dương bản nguyên điên cuồng quán chú thân thể, căn cơ chi hùng hồn, nội tình thâm hậu, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Loại này bão hòa hoàn toàn là đạo cơ hoàn mỹ không một tí vết, tiềm lực vô tận thể hiện. Như là một cái đã đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch bảo đỉnh, cũng không còn cách nào cưỡng ép rót vào càng nhiều. Căn cơ càng vững chắc, trong ngắn hạn có thể gánh chịu luyện hóa tiên quang ngược lại càng có hạn. Cố Bình nhịn không được cười lên, cảm giác này như ngồi chung nắm giữ vô tận bảo tàng, lại bị hạn định mỗi ngày lấy dùng hạn mức. Trái lại những cái kia căn cơ phủ phiếm hàng người, lại có thể tiếp tục luyện hóa tiên quang nhanh chóng tăng lên cảnh giới. A, thiên địa pháp tắc này, cũng là công bằng đến làm cho người không biết làm sao. Hắn lắc đầu, minh bạch đây là đối với cường giả chân chính bảo hộ, tránh cho căn cơ bất ổn người bị ngoại lực nó bạo, cũng phòng ngừa thiên kiêu bởi vì quá độ ỷ lại mà mê thất đạo tâm. Hắn cần thời gian lắng đọng, triệt để tiêu hóa cái này 10 ngày nay khủng bố tăng lên, mới có thể tiếp tục hấp thu tiên quang. Nguyên Trinh, ngươi có biết nam vực cách cục đều có biến hóa mới? Cố Bình khẽ miệng mỉm cười, nhìn xem nằm nhoài trên người mình thiếu nữ. Nguyên Trinh ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp cực đẹp, đâu vực mỹ nhân trước bài thành dành cho tới bây giờ đều không phải là hư, lúc này nàng lại một chút mỏi mệt, luân phiên đại chiến, cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi, Cố Bình nhục thân quá mạnh. Ân, phu quân muốn nói cùng chân long nữ sự tình sao? A, xem ra ngươi đã biết. La Cực, Nguyên Bạch rời đi bật vô âm tín, ta liền biết nàng ngày đó là đem ngươi lời nói nghe trong lòng đi, không đưa tin cho nhà, hết lần này tới lần khác thanh danh sao động. Ta tại Đông Ngực đều đối với chân long nữ tên tuổi như sấm bên hai, phu quân hiện tại nhắc lên, là đã xác nhận đó chính là Nguyên Bạch. Ân, tốt lắm, nàng ngược lại so ta tỷ tỷ này lợi hại. Cố Bình tay tại nàng ngọc thể thượng lưu ngay cả, thế thì không nhất định, Nguyên Trinh thực lực ngươi bây giờ, liền xem như ta cũng có áp lực nha. Chân long huyết mạch quả nhiên để cho người ta hâm mộ. Phu quân cũng đừng cùng tiếp thân kiêm tốn, cái này 5 ngày đến, ta có thể là tại gượng chống lấy, không giống ngày xưa như thế thế lực ngang nhau. Phu quân ngươi lại mạnh, mà lại rất mạnh. Cố Bình bật cười lớn, hỏi đến nàng đột phá luyện hư sự tình. Chương 15 Xích Phượng kiếm chương 15 Xích Phượng kiếm hạ Nguyên Trinh thở dài, đột phá luyện hư muốn vừa muốn hung ác xông luyện hư quan khẩu, đến hư vọng chi cảnh, tại hư vọng chi cảnh bài trừ trong lòng hư vọng, trong não huyễn tưởng. Đây là cửa thứ nhất. Cửa thứ hai muốn một kích phá mở hư không, từ trong hư không hấp thu một tia lực lượng hư vô luyện vào bản thân. Cái này hai cửa nhìn như rất đơn giản, nhưng rất nhiều người bị kẹt ở chỗ này rất nhiều năm. Mê võng người kẹt tại cửa thứ nhất, mấy chục trên trăm năm không cách nào tỉnh ngộ. Kẻ yếu kẹt tại cửa thứ hai, một thân thực lực ra hết cũng không phá nổi hư không, đây là căn cơ quá yếu quá nhỏ bé. Luyện hư cửa này là triệt để đem người ngu, yếu người ngăn tại ngoài cửa, đến cửa này, đại đạo cũng không cho người chơi hư. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, thật đáng mừng chính là, Thiên Ngưng tỷ tựa hồ đã qua hư vọng chi cảnh. Cố Bình, a, nàng hư vọng chi cảnh là cái gì, vậy mà có thể thuận lợi như vậy thông qua? Hạ Nguyên Trinh mặt đỏ cười một tiếng, còn có thể là cái gì, đương nhiên là liên quan tới ngươi, Thiên Ngưng hư vọng chi cảnh bên trong, ngươi phản bội gạt bỏ nàng. A, Cố Bình kinh ngạc, cái này hư vọng chi cảnh thật sự là vô cùng bất nhập, còn có dạng này sao? Sau đó thì sao, nàng là thế nào làm, như thế nào phá vỡ hư vọng chi cảnh? Thiên Ngưng tỷ tại hư vọng bên trong, đối với ngươi phản bội cảm thấy rất sinh khí, nhưng lại cảm thấy không quan trọng, dù sao ngươi không phải lần đầu tiên phản bội ngươi, đạo lữ của ngươi nhiều lắm, đỉnh lô cũng không ít, mỗi thêm một cái đều là đối với nàng phản bội. Cố Bình, nội tâm của nàng không hề bận tâm, ai ngờ mê vong chi cảnh tựa hồ cảm thấy nàng thông qua quá dễ dàng, hư vọng lần nữa biến hóa, lần thứ hai ngươi không chỉ có bị phản đồ nàng, còn muốn giết nàng. Nguyên nhân là ngươi vì cưới một vị đế nữ, vì xứng được với đế nữ, nhất định phải đem dĩ vãng đạo lữ giết sạch, ngươi từ phía sau lưng đưa nàng sát hại. Nàng rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đằng sau xác thực cảm thấy rất giả, Thiên Ngưng tỷ nói ngươi dạng này nam nhân, liền xem như đế nữ cũng sẽ lấy lại. Ha 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 ha, Cố Bình sắc mặt đều cứng ngắt lại. Cái này mê vong chi cảnh quá xấu rồi, một mực phá hủy hắn cùng Thiên Ngưng quan hệ. Hắn nói thế nào lần này trở về, vừa lúc gặp mặt, Thiên Ngưng đối với hắn lạnh như vậy đâu? Nguyên lai đều là có nguyên nhân. Cuối cùng đâu? Cố Bình truy vấn. Hạ Nguyên Trinh miệng nhỏ cong lên, cuối cùng Thiên Ngưng tỷ cảm thấy dạng này hư vọng quá giả, nàng một đao đem ngươi chặn, đã vượt qua cửa thứ nhất hư vọng chi cảnh. Cố Bình, ai? Xem ra hắn Cố Bình hoa gặp hoa nở hình tượng đã xâm nhập đạo lữ nội tâm, liền xem như đến nữ đều sẽ lấy lại sao? Chính hắn đều không có tự tin như vậy. Có lẽ vậy, hắn thật sự có như thế mị lực đâu. Vân Thu Vũ Huyết, trong mật thất linh vụ mở mịt. Hạ Nguyên Trinh tựa tại Cố Bình trong ngực, đầu ngón tay cơ nhẹ hắn xương quai xanh. Vừa rồi chính trò chuyện trùng kích luyện hư cảnh thần tiểu quan thông quan hải, nàng chợt dương mắt, ánh mắt minh lượng như sao, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Phu quân nàng thanh âm trong sáng, mang theo ý cười, có chuyện ta có thể một mực nhớ kỹ đâu, Diệu Chân tỷ tỷ trôi kia thanh loan kiếm, đại hôn lúc chiếu đỏ nửa bầu trời, thế nhưng là ngươi tự tay tặng nửa cái đế binh. Nàng có chút nhíu mày, ngữ khí vui mừng, cái kia một kiện khác Xích Phượng kiếm đâu? Sẽ không phải cất giấu chuẩn bị cho tỷ muội khác đi? Vẫn cảm thấy ta dùng không được đế binh. Nàng ngồi thẳng người, thần sắc bằng phẳng, hết lần này tới lần khác hiếm thấy mang theo một chút nũng nịu ý vị, người ta không quan trọng có biết, trung lịch gian uy. Có thể lần trước tại Huyền Băng Sơn Mạch, vũ khí của ta bị lão quái vật kia vỡ nát, nếu không có Thiên Ngưng tỷ tương hộ, suýt nữa thụ thương.
A,
ngươi cùng Thiên Ngưng còn ra cửa trải qua nguy hiểm. Cố Bình hơi nhướng mày. Tại trong tưởng tượng của hắn, hai nàng này dựa vào Bùi Ngữ Hàm tu hành phong sinh thủy khởi. Hạ Nguyên Trinh mang trên mặt ý cười, lại có chút bất mãn, nói gì vậy, phu quân đây là xem nhẹ chúng ta không phải. Ta cùng Thiên Ngưng cũng không phải cái gì bình hoa tiểu diễm đóa hoa, chúng ta là dãi nắng dầm mưa đại thế thiên kiêu. Ta cùng ngươi sông sáo đông bực trước đó mấy năm liên tục cùng đại sở hoàng triều đại chiến tạm thời không nói, Thiên Ngưng tỷ tại môn phái nhỏ đều có thể đột phá nguyên anh, cuối cùng tự mình tiến về tiền quang thánh địa, chính mình mưu đồ cơ duyên, đột phá hóa thần, nàng thế nhưng là thực sự cường hành. Huống chi, bây giờ, Thiên Ngưng tỷ có đế kinh nơi tay, con đường tu hành tiến triển cực nhanh, tiến lên tảng đá liền xem như phu quân ngươi, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Lần trước, Huyền Băng Sơn mạch có một gian thạch điện mở ra, ta cùng nàng cùng nhau đi tới, thu thập tiên quang, cũng tham gia thạch điện thí luyện. Thí luyện sau khi kết thúc, trên đường gặp lao quái vật tăng cướp, người kia nương tựa theo một kiện luyện hư cảnh giới bảo vật, đưa ngươi tặng cho ta Long Cốt tiểu tháp đều bị đánh nát, nếu không phải Thiên Ngưng có một đầu độ kiếp kỳ pháp bảo Cửu Tiết Tiên, chúng ta đều muốn thụ thương. Cố Bình, cuối cùng lao quái vật kia đâu? Bị Thiên Ngưng một roi cốt chết, người kia cũng không nghĩ tới, hóa thần kỳ trong tay chúng ta có độ kiếp kỳ bảo vật. Hôm nay, Thiên Ngưng đoán chừng lại đi thạch điện, nàng mỗi lần đều có thể qua cửa thứ tư, từ mấy trăm thiên tiêu bên trong giết ra đến, cửa thứ năm luyện khí vừa đóng cũng có thể qua, lần trước nàng là đổ vào cửa thứ sáu, đối mặt thượng cổ chí cường giả, nàng vô lực vào phòng, lần này nàng thực lực lại trướng, liền lại đi thử. Cố Bình trong lòng hiểu rõ, Tiêu Thiên Ngưng liền không giống như là một cái mềm yếu nữ tử. Tu hành Huyền Minh Đế Kinh sau, tính tình của nàng cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, thị sát hiếu chiến cũng nằm trong dự liệu. Nguyên Trinh ánh mắt sáng rực, mang theo hoàng nữ đặc thù tự tin cùng chấp nhất, Xích Phượng kiếm như tại tay ta, ta tất trân trọng sử dụng, chỉ có sống chết trước mắt hoặc vì ngươi mà chiến, mới hiển lộ ra kỳ phong. Ngày bình thường nhất định sẽ không trương dương, phu quân, có thể đem Xích Phượng cho ta. Cố Bình nhìn xem nàng sáng tỏ thẳng thắn ánh mắt, đáy mắt tràn lên cương triều ý cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Nguyên Trinh rất ít há miệng hỏi hắn muốn cái gì, lần này tức thì bị hủy năm đó hắn tặng cho nàng Long Cốt tiểu tháp, bây giờ nhẫn mại tính tình cùng hắn nũng nịu. Hắn như thế nào nhẫn tâm? Sau đó lòng bàn tay không gian bặm mẹo, một đoàn hừng hực xích diễm giấy lên, Xích Phượng kiếm ngưng hình mà hiện. Đế bi minh ngông, phượng minh ẩn ẩn, trong mật thất nhiệt độ đột nhiên thăng. Nguyên Trinh đôi mắt đột nhiên sáng, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt, lại vẫn bảo trì dáng vẻ. Nàng đưa tay sờ nhẹ thân kiếm, cảm thụ trong đó bàng bạc chi lực, ngẩng đầu cười nói, "Phu quân, cái này coi là thật cho ta dùng." Cố Bình đem kiếm đưa cho nàng, khóe môi khẽ nhếch, "Làm mượn ngươi, không phải cho ngươi." Đế binh chân quý, nếu để Thiên Ngưng các nàng biết được, sợ là muốn đạp phá cửa hạm đến đòi. "Ta đi đâu làm nhiều như vậy đế binh, ngươi cần thay vi phu tròn lấy chút, có thể minh bạch." Nguyên Trinh tiếp nhận Xích Phượng kiếm, ôm vào trong lực, dáng tươi cười sán lạn như chiều dương, "Ta hiểu. Phu quân yên tâm, ta tự có phân tất." Nàng khẽ bước thân kiếm vượng hoàng đường vân, trong mắt hào quang rạng rỡ, "Ta định hảo hảo lĩnh hội, siêng năng tu luyện. Ngày sau đối địch, tất dùng thanh kiếm này vì ngươi chém hết bóng lượng." Cố Bình xoa bóp gương mặt của nàng, ý cười càng sâu, "Đế binh tuy tốt, tu vi mới là căn bản. Phu nhân trùng kích luyện hư cảnh nếu có khó xử, không cần thiết cậy mạnh." Nguyên Trinh gật đầu, đem kiếm coi chừng thu hồi, một lần nữa dựa vào về trong lực hắn, ngựa khí ấm áp mà kiên định, "Ân, ta nhớ kỹ." Nàng cảm thụ được trong ngực đế binh lực lượng cùng bên cạnh người nhiệt độ, trong lòng tràn đầy an tâm cùng hạnh phúc. Phần sủng ái cùng tín nhiệm, xa so với bất luận cái gì thần binh chân quý hơn. Còn có một việc, Thái Huyền Châu có tiên triều đến nhúng tay, sắp nên đón đại biến, ta gần đây hoặc muốn tìm một cái thời gian, về đại hạ hoàng triều một chuyến, nhìn xem trong nhà biến cố. Chương 16 thành lập đạo thống, chương 16 thành lập đạo thống. Cố Bình hơi suy tư liền gật đầu, "Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Hắn nghĩ tới Liệu Như Thị đã trở về Ly Nguyệt Tông một tháng có thừa, hắn bây giờ mặc dù tu vi đạt đến hóa thần, nhưng Ly Nguyệt Tông vẫn như cũng là sự phát tài của hắn chi địa, có nhiều chỗ không thể không đi chú ý, nếu là Ly Nguyệt Tông bây giờ gặp nạn, hắn tại tiên triều cũng không phải thật không có nhân mạch. Sau đó, hắn lại cùng Nguyên Trinh sướng trò chuyện, để giải nỗi khổ tương tư, biết Nguyên Trinh muốn nhất cổ tác khí bước vào cửa thứ nhất đi thử một lần, Cố Bình mới thả nàng rời đi. Hơi chút điều tức sau, Cố Bình ánh mắt nhìn về phía sớm đã đến, chờ đợi đã lâu Tô Mị cùng Sở Ngọc. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai vị này vô cùng có nữ nhân vị giai nhân tuyệt sắc, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đã là xuân thủy huyền chuyển. Cùng Tô Mị tu hành, thì triệt để đem Cố Bình dẫn vào tu hành trí cao điện đường. Tô Mị phối hợp rượu đến hào điên, mị cốt tự nhiên. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa câu hồn đoạt phách vô thượng ma lực. Tô Mị có thể đem âm dương bí điển bên trong liên quan tới cực lạc đăng tiên tiên chương diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Là thế gian nhất thuần hương rượu ngon, nhất thực cốt mật đường, để Cố Bình triệt để trầm luân trong đó, đã quên đi thời gian lưu chuyển. Cái này đã siêu việt bình thường tu hành, là một trận đăng phong tạo cực tình yến, một loại thẳng đến thần hồn bản nguyên, làm cho người muốn chết cực hạn hưởng thụ. Trong đó diệu dụng, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó mà miêu tả nó vạn nhất. Dòng dã 10 ngày thời gian, Cố Bình cơ hồ hoàn toàn xa vào trong huyễn cảnh. Mặc dù tiên quang không cách nào luyện hóa, nhưng song tu bản thân tăng thêm cùng trả lại vẫn như cũ bàng bạc mênh mông. Tại hắn hùng hồn vô địch tu vi phụ trợ bên dưới, vốn là bởi đó trước cao giai yêu thú linh cao ăn vào chống đỡ, đại lượng tài nguyên đắp lên, mà cưỡng ép cất cao đến nguyên anh đỉnh phong Tô Mị cùng Sở Ngọc, rốt cục nên đón sinh mệnh cấp độ trung cực ngày bọn. Ông, hai cố cường đại hóa thần khí tức, tuần tự tại tươi đẹp trong mật thất ẩm vang bộc phát. Tô Mị sau lưng có mị ảnh dáng rất hiểu điệu, mị ý tận xương, Sở Ngọc quanh thân ngọc quang lưu chuyển, thanh quang bên trong có nguyệt hoa triển lộ. Sở Ngọc là kế nguyệt hoa chân quân Liễu Như Thị sau, đương đại Ly Nguyệt Tông vị thứ 2 đem Thái Âm luyện hình quyết tu hành đến hóa thần cảnh giới tu sĩ. Tô Mị cùng Sở Ngọc song song đột phá nguyên anh gông cùng xiển xích, thành công ngưng tụ nguyên thần. Hai người bay vào trong lôi kiếp, thông dòng đứng đối. Đa tạ phu quân tái tạo tri ân. Tô Mị cùng Sở Ngọc kích động đến thanh âm phát run, trong đôi mắt đẹp lệ quang nguyện chuyển, tràn đầy sống sót sau hai nạn giống như cuồng hỉ cùng đối với Cố Bình vô thượng cảm kích. Các nàng lòng dạ biết rõ, nếu không có Cố Bình rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên bất kể chi phí đắp lên, nếu không có cái này trong vòng 10 ngày tinh thuần bản nguyên cùng âm dương đại đạo tưới tiêu tầm bổ. Coi bọn nàng thiên phú nội tình, hóa thần chi cảnh không khác cảnh tượng hư ảo. Các nàng không thể nghi ngờ là trong thời đại này, bị ngập trời dòng lũ giống như tài nguyên chỗ lôi cuốn, trực tiếp đưa lên đỉnh phong người được lợi. Là chân chính kẻ may mắn. Khi Cố Bình cuối cùng từ Tô Mị cùng Sở Ngọc trong ôn nhu hương đi ra, tu vi của hắn đã vững chắc tại hóa thần 8 tầng trung kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đạo vận nội liễm, khí tức trầm ngưng như thái cổ thần sơn, giơ tay nhấc chân đều có vô hình bị áp. Nhưng mà, khi hắn tiếp nhận Tạ Diệu Chân đưa tới mới nhất đồng thời đông được thiên kiêu bảng ngọc giản, thân niệm đảo qua 200 người đứng đầu lúc, lông mày lại chăm chú khóa lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đặc sắc. Hắn song tu sau 20 ngày, tu vi phóng đại, nhưng vừa xuất quan phát hiện, nguyên bản xếp tại 186 tên hắn, tại 200 tên trước lại không tìm được. Cái này đồ bỏ phá bảng, là mắt chó đuôi mù, hay là biên soạn người tập thể bị người hạ hàng đầu? Cố Bình nắm nuốt ngọc giản, đốt ngón tay trắng bệnh. Trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường tuyệt luân lại cực độ khó chịu cảm giác. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình không xuất thủ, xếp hạng chỉ có thể dạng này. Xem ra, là thời điểm để cái này đông ngực, triệt để cảm thụ một chút ta Cố Bình phân lượng. Suy nghĩ như điện, Cố Bình không còn xoắn suýt tại hư danh. Trong mắt của hắn tinh quang tăng gọn, lập tức lấy Đông Vương phủ cùng tự thân danh nghĩa, hạ đạt một đạo chấn động đông ngực, nhất định ghi vào sử sách pháp chỉ. Hôm sau, một đạo do Đông Vương phủ phát ra huy hoàng pháp chỉ, như là cửu thiên kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang tại đông ngực 3000 đạo châu, dư ba thậm chí quét sạch mặt khác đại vực. Chiêu cáo thiên hạ, bản tọa, Đông Ngực Sổ Long, Âm Dương Giáo Thánh Tử, Vô Cực Chân Quân Cố Bình, chấp trưởng Thiên Linh Dương Đan, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nay tại Đông Ngực Thánh Thành chi bên cạnh, khai tông lập phái, sáng lập hai đại đạo thống, truyền Dương Đan pháp tại thế. Nhất viết Thanh Dương tự, duy nạp nam đệ tử. Trong chùa cung phụng Thiên Linh Dương Đan truyền thừa chân giải, phàm đệ con có thể lĩnh hội Dương Đan. Nhất viết Ngộ Đạo Đan Tông, độc thu nữ tu sĩ. Trong tông kế tục Thiên Linh Dương Đan truyền thừa, càng hưởng ưu tiên mua lấy đỉnh cấp Ngộ Đạo Đan cao giai Ngộ Đạo Đan chi đặc quyền. Đan đạo tu hành dựa vào vô thượng Ngộ Đạo thần đan, đại đạo chi môn bỗng nhiên mở rộng. Phàm có hướng đạo chi tâm, chí tại đại đạo giả, vô luận xuất thân quý tiện, đều có thể đến đây ứng tuyển. Đây là vạn thế đạo cơ, nhìn thiên hạ tu sĩ chúng phó hoạt động lớn. Nay chỉ vừa ra, đông vực tu chân giới, trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có cấp 12 động đất. Cố Bình, Đông Vương phủ bị kia, hắn muốn khai tông lập phái. Tuổi còn trẻ liền muốn khai tông lập phái, đây là chuẩn bị đẩy ra thiên kiêu tranh bá sao? Không, không đối, đây cũng là đối tự thân thực lực cực độ tự tin, tin tưởng vững chắc tương lai mình nhất định cường đại, tất yếu thành tông làm tổ, mới có thể tại thở thiếu thời liền thành lập đạo thống. Nói trắng ra là, cái này không phải liền là tìm kiếm sơ đại tùy tùng sao? Thanh Dương tự, Ngộ Đạo Đan Tông, Thiên Linh Dương Đan, thượng cổ 12 đại thiên linh đan đạo truyền thừa một trong. Hắn lại muốn công khai truyền thụ. Ngộ Đạo Đan Tông có thể ưu tiên mua được đỉnh cấp cùng cao giai Ngộ Đạo Đan. Lão Thiên, đây là muốn chế tạo đan sư thánh địa a? Gia nhập hai tông này, tương đương trực tiếp trở thành Cố Bình cùng Đông Vương phụ hoạch tâm dòng chính, một bước lên trời, chân chính thang lên trời. Nhanh, lập tức đi thánh thành. Táng gia bại sản cũng muốn đọ sức một cái danh lệch. Trong vòng một ngày, đông được thánh thành kín người hết chỗ. Vô số độn quang như cực nhanh, thế lực khắp nơi, tán tu thiên kiêu chen chúc mà tới, đem thánh thành vây chật như nêm cối. Có người đỏ mắt, đem cái này coi là cải biến vận mệnh, nối thẳng đại đạo cầu thang. Có người ý thức được, hai đại tông môn này lưng tựa Đông Vương phủ, quật khởi đem không thể ngăn cản, nó địa vị hoặc đem áp đảo rất nhiều tiểu thế gia phía trên. Ngay tại cái này cùng nhiệt đạt đến đỉnh điểm, vô số người mong mỏi cùng trông mong, coi là cơ hội dễ như trở bàn tay thời điểm. Ngày thứ hai, Đông Vương phủ tuyên bố thông cáo, nội dung của nó lại như là cửu lưu hàn tuyển, trong nháy mắt tới tắt tuyệt đại đa số người trong lòng hừng hực liệt hỏa. Thanh Dương tự, Ngộ Đạo Đan Tông khai tông nạp hiển quy tắc chi tiết, Thanh Dương tự nam, cốt linh 90 hàng tháng phía dưới, tu vi không thua kém hóa thần hậu kỳ, chí ít leo lên qua một lần thiên tiêu bảng trước 200, thiếu tiền tán tu. Ngộ Đạo Đan Tông nữ, cốt linh 50 tuổi phía dưới, tu vi không thua kém hóa thần. Cần dung mạo cực đẹp, tư sắc cực giai. Cần thông qua thất tình lục dục huyễn cảnh thí luyện, cần thông qua băng tâm ngọc hồ thí luyện, có đạo lữ người cự. Khắc, hai tông cần lập xuống đại đạo tâm ma huyết thệ, vĩnh thế chung với tông môn, người vi phạm thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cần trải qua Cố Bình tổ sư hoặc đạo lý riêng tự mình khảo hạch, chọn ưu tú mà định ra, thà thiếu không đầu. Cốt linh, tu vi, biến thái cấp tâm tính khảo nghiệm, còn muốn tại từ thiên tiêu bảng nhữ lên tuyển. Cái này tầng tầng trời, trong nháy mắt đem 99.99 của nhiệt tu sĩ vô tình đập diệt. Thánh thành trong ngoài, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra rung trời xôn xao cùng phẫn nộ, còn có một phần bị người đùa bỡn cười khổ. Con mẹ nó là tại khai tông lập phái sao? Đây không phải tại bắt ta đông ngực tu sĩ đùa giỡn đi? Có người đấm ngực dậm chân, chửi ầm lên bậc cửa bất công, có mặt người như cho tàn, tuyệt vọng rời đi. Chương 17 Dương Đan thành tiên bí mật, chương 17 Dương Đan thành tiên bí mật, những cái kia chân chính nội tình thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt đại thế lực thiên kiêu cùng ẩn thế kỳ tài, lúc đầu nghĩ đến chính mình nhất định có thể tiến vào bên trong đạt được truyền thừa, kết quả xem xét, Thanh Dương tự chỉ lấy nghèo tàn tu. Còn có cái này Ngộ Đạo Đan Tông, đây là chiêu thu đệ tử sao? Đây con mẹ nó không phải chính hắn đang tìm đỉnh lô sao? Nhưng là có thể mua được Ngộ Đạo Đan, ai đáng tiếc ta không phải nữ tu. Là nữ tu cũng không được, chân chính có chí đại đạo nữ tu cái nào nguyện ý cho hắn làm đỉnh lô. Đông vực thánh thành bên ngoài, Đông Vương phủ địa bàn quản lý hai mảnh linh khí tràn đầy linh mạch tiên sơn, trong mấy ngày liền thay đổi thiên địa. Hai mảnh giàu có linh lực tiên sơn, thành Cố Bình hai cái đạo thống chỗ ở Ngộ Đạo Đan cung cùng Thanh Dương tự ngoài sân môn, người người nhốn náo, tiếng ồn ào cơ hồ muốn lật tung nguy nga cung điện mái cong. Vô số tu sĩ hoặc đứng hoặc đứng, hoặc treo ở giữa không trung, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai phe tân lập bia đá. Trên tấm bia đá, nhập tông điều kiện, chữ chữ như sắt. Nó hà khắc trình độ để tuyệt đại đa số nghe tiếng mà đến trong lòng tu sĩ phát lạnh, tiếp theo dâng lên một cỗ bị trêu đùa lửa giận. Một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ bước râu dài, thế này sao lại là thu môn đồ khắp nơi, chuyển thừa đại đạo. Đây rõ ràng là họa địa vi lao, cố ý làm khó dễ. Cố Bình kẻ này, bất quá là mượn tiên linh yêu đang tiết tuổi, đi cái kia loại người, mua danh chuột tiếng sự tình thôi. Chính là, thiên tiêu bảng bên trên, 200 người đứng đầu, cũng không gặp kỳ danh họ. Một cái hóa thần 6 tầng, tầng 7 tu sĩ, dù có chút kỳ ngộ cơ duyên, được dương đan chuyển thừa, lại sao dám trêu đùa như vậy thiên hạ anh hảo. Một cái lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ kiếm tu sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều là không cam lòng cùng xem thường, ta nhìn hắn là sợ. Sợ ta các loại thực sự truyền thừa, siêu việt hắn chỗ này vị dương đan chi chủ. Vì vậy thiết hạ điều đó không có khả năng hoàn thành chi hạng. Loại người. Cố Bình tiểu nhi lửa đời lấy tiếng. Càng nhiều thanh âm tụ lại, như là nóng hổi chảo dầu tích nhập nước lạnh, trong nháy mắt nổ tung. Thất vọng, phẫn nộ, ghen tị cảm xúc ở trong đám người lan tràn lên men. Lúc trước đối với thiên linh yêu đan cùng nhiệt hướng tới, giờ phút này đều hóa thành ác độc công kích cùng người rùa. Rất nhiều người phá đại phòng. Bọn hắn trèo non lội suối mà đến, giấu trong lòng một bước lên trời mộng tưởng, lại bị cái này băng lãnh điều kiện cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể nào không oán? Có thể nào không hận? Trong lúc nhất thời, Cố Bình danh tự tại Đông Đột Thánh Thành trên không, bị vô số thoá mạ cùng chất vấn bao phủ. Nhưng mà, ngay tại cái này loạn sĩ bắt náo ồn ào náo động bên trong, Thánh Thành khu vực hạch tâm các đại thế lực đỉnh tiêm phủ đệ, thế gia cổ lão nhà cao cửa rộng, thậm chí một chút khí tức tối nghĩa khó hiểu bí ẩn nơi hẻo lánh, lại là một mảnh làm người sợ hãi yên tĩnh. Chân chính tin tức linh thông, nội tình thâm hậu thiên tiêu, cự phách cùng các lão quái vật, sự chú ý của bọn họ điểm sớm đã siêu việt chiêu đồ điều kiện bản thân. Gắt gao khóa chặt tại một cái càng thêm hạch tâm, càng thêm kinh dị trên tin tức. Cố Bình trên thân có được một viên hoàn chỉnh tiên linh yêu đan. Tin tức này như là tiềm phục tại trong vực sâu cự thú. Dù chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước, nhưng nó nặng nề mà kinh khủng bóng ma đã lặng yên bao phủ toàn bộ thánh thành, để người biết chuyện tâm tư càng thêm chịu nặng. Một viên tiên linh yêu đan bản thân đã là đủ để cho đại năng đỏ mắt, thánh địa điên cuồng khoáng thế kỳ chân, nó đại biểu chuyển thừa cùng lực lượng, không thể coi thường. Vô số đạo ánh mắt, hoặc tham lam, hoặc kiên kỵ, hoặc tính toán, xuyên thấu tầng tầng không gian, vô thanh vô tức tập trung tại Đông Vương phủ. Đáng tiếc, chân chính phong bạo xa không chỉ nơi này. Khi ngập trời đại thế hạ xuống thời điểm, không ai ngăn nổi, trời muốn lật út thời điểm, cao to cũng vô lực kiêm đỉnh. Ngay tại chiều hôm ấy, một cái càng thêm long trời lở đất bí văn, như là cửu thiên kiếp lôi giống như hung hăng bổ vào Đông Vực thánh thành. Cái này bí văn, để bình tĩnh Đông Vực lần nữa rung chuyển, cũng lấy ôn dịch giống như tốc độ quét sạch toàn bộ tu hành giới. Thánh thành Bắc Ngoại Ô, quanh năm vân vụ lở lờ, thủy mạch linh cơ dị thường cửu khúc trường hà chỗ sâu, có một tòa trong truyền thuyết có rất ít duyên người tiến vào cung điện dưới nước. Cửu khúc trường hà thủy cung. Hôm nay, một vị hình dung tiểu thụy, thân mang áo tơi người trẻ tuổi, phản phất mới từ đáy sông trong nước bùn bỏ ra tới kỳ nhân, đi lại tập tên đi ra trường hạ. Hắn cũng không ẩn tàng hành tích, mà là trực tiếp đi vào thánh thành phồn hoa nhất vấn đạo trà lâu tại mọi người trong ánh mắt kinh nghi, dùng rõ ràng tiếng nói giảng thuật hắn tại thủy cung chỗ sâu phát hiện kinh người bích họa kia. Cổ lão đến phản phất đến từ trước khi khai thiên, trên đó vẽ ra không phải tiên không phải thần, mà là một đoạn chôn vùi cấm kỵ. Thượng cổ có một người tập hợp đủ 3 viên thiên linh yêu đan, không phải là truyền thừa, không phải là ngự sử, chính là luyện hóa khống chế 3 viên thiên linh yêu đan, lấy tam đan làm cơ sở, đúc thành vô thượng tiên đạo căn cơ, cuối cùng đắc đạo phi thăng, vũ hóa đăng tiên. Với anh, toàn bộ vấn đạo trà lâu, toàn bộ Đông Vực thánh thành, phản phất bị đầu nhập vào nóng hổi trong nước nóng. Tĩnh mịch, tiên tĩnh như chết trong nháy mắt thôn vệ tất cả ồn ào náo động, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm rung động cùng chiều dâng. Ba viên tiên linh yêu đan, có thể thành tiên. Có người nghẹn ngào gào lên, trong tay chén trà bịch một tiếng rơi vỡ nát. Ông trời của ta, cái này, đây là thành tiên cơ hội, chân chính thông thiên đường bằng phẳng. Truyền thuyết, đúng là thật. Thiên linh yêu đan gom góp 3 viên lại có như thế nghịch thiên vĩ lực. Cái kia Cố Bình hắn đã có dương đan, chẳng phải là nói hắn đã được 1/3 thành tiên chi cơ. Vô số đạo ánh mắt chú ý, trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng, mang theo trước nay chưa có nóng bỏng lần nữa gắt gao đính tại Đông Vương phủ phương hướng. Lần này, không còn là chiêu độ chất vấn, mà là liên quan đến trường sinh đại đạo, vũ hóa đăng tiên trùng cực dụ hoặc. Chúc mừng Cố Bình đạo hữu, chúc mừng Cố Bình đạo hữu. Tiên duyên đã nắm nó nữa, phi thăng ở trong tầm tay a. Một chút tâm tư linh hoạt, giỏi về luồn túi tu sĩ lập tức giật ra cú họng, rồi trá chúc mừng âm thanh liên tiếp, ý đồ dùng cái này leo lên hoặc thăm dò. Nhưng mà càng nhiều tu sĩ thì là hai mắt xích hồng, hô hấp thô trọng, không nói một lời hóa thành từng đạo lưu quang từ 4 phương 8 hướng, từ mặt khác đại vực điên cuồng mà dâng tới Đông Vực thánh thành. Đông Vực tu hành giới trong nháy mắt gió nổi mây phun, vô hình mạch nước ngầm hóa thành thao thiên cự lãng, hung ác nuốt thánh thành cổ lão tường thành. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, tất cả chủ đề đều vây quanh Cố Bình Thiên linh yêu đan ba viên thành tiên. Vô số che giấu khí tức, nhưng Chu thân đạo vận bành trướng như vực sâu thân ảnh lặng yên xuất hiện tại thánh thành các ngõ ngách. Có lưng đeo cổ cầm, khí chất phiêu miểu dị nhân, có cự quy quáng địa đá, đi vào trong thành. Có khống chế mưa gió, khí tức âm nhu vũ tộc di mạch, có đồng tử sinh dị tượng, huyết mạch chi lực dương cung mà không phát tiên tộc hậu duệ, còn có cự nhân xuất hiện tại đông vực thánh thành, hoàng kim đại thế bên trong, bất luận cái gì thành tiên cơ duyên, đều sẽ dẫn tới chú mục. Còn có truyền thuyết bên trong sớm đã tiêu vong, giờ phút này lại tản ra cổ lão mênh mông khí tức cái gọi là chân tiên nhất tộc. Thậm chí, rất nhiều tại hoàng kim đại thế mở ra sau, cố ý ẩn nấp thực lực, chưa từng trèo lên bảng, kỳ thực tu vi sâu không lường được thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng nhao nhao hiện thân. Bọn hắn như là người được mùi máu tươi cá, ánh mắt sắc bén, một mực tập trung vào đồng vương phủ, tập trung vào Cố Bình hết thể hành tung. Toàn bộ thánh thành, nghiêm nhiên thành một cái sắp bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Mà cây kia kiếp nổ, chính là Cố Bình cùng trên người hắn viên kia dương đan. Cùng mặt khác 11 khỏa thiên linh yêu đan cái kia hư vô mở mịt nhưng lại làm cho người điên cuồng manh mối. Phượng kê viện bên trong, Cố Bình độc lập với phía trước cửa sổ. Nhìn qua thánh thành trên không cái kia bởi vì vô số khí tức cường đại hội tụ mà lộ ra vận mẹo dung chuyển linh khí, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Chương 18 muốn làm rùa đen rút đầu sao? Chương 18 muốn làm rùa đen rút đầu sao? Một cỗ trước nay chưa có nguy cơ to lớn cảm giác cuốn lên lưng của hắn. Cửu Khúc Thủy Cung hắn cũng đi qua một lần, xác thực cũng nhìn được những bích họa kia. Ai, ngày xưa chưa từng hủy đi, không nghĩ tới hôm nay lại đủ thành như vậy tai họa. Cửu Khúc Thủy Cung, bích họa. Ba viên thành tiên hắn thấp giọng tự nói, mỗi một chữ đều mang thâm trầm, cái kia kỳ nhân. Sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác tại lúc này đem tin tức chọc thủng trời, đây là muốn đem ta gác ở trên lửa nướng, đặt toàn bộ thiên hạ mặt đối lập. Hắn trong nháy mắt liền hiểu tin tức này truyền ra thời cơ chi ác độc. Cái này không khác hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, Cố Bình không chỉ có được dương đan, càng là có hy vọng nhất tập hợp đủ ba biên, thậm chí càng nhiều thiên linh yêu đan nhân vật mấu chốt. Hắn thành tất cả khát vọng người thành tiên con mồi, thành phong bạo điểm trung tâm. Đáng chết a. Cố Bình trong mắt lệ mang lóe lên. Ung dung miệng mồm mọi người, chắn là không chặn nổi. Khủng hoảng cùng giải thích sẽ chỉ lộ ra chột dạ, chỉ có lấy cường thế hơn tư thái, mới có thể tạm thời ổn định cái này sắp sụp đổ cục diện, tranh thủ cơ hội thở dốc. Từ Trúc, Cố Bình trầm giọng kêu gọi. Một thân áo tím, khí tức trầm ổn như núi chân vương cảnh hộ vệ Từ Trúc vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, công tử, đem trong tiểu thế giới tất cả đỉnh lô mang ra đi. Cố Bình ngữ tốc cực nhanh, để các nàng lấy đệ tử thân phận, lập tức gia nhập Ngộ Đạo Đan Cung, từ giờ trở đi, các nàng chính là Đan Cung đối ngoại tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử hạch tâm, muốn biểu hiện ra đầy đủ lòng cảm mến cùng thiên phú. Là, Từ Trúc lĩnh mệnh, thân hình lóe lên biến mất. Cố Bình cử động lần này, là muốn dùng những này vốn là thuộc về hắn, đối với hắn tuyệt đối phục tùng đỉnh lô bọn họ, đóng vai đệ tử chân chính nhân vật, hướng ngoại giới truyền lại một cái tín hiệu. Nhìn, ta Cố Bình đúng là chiêu đồ, mà lại chiêu đến điều kiện phù hợp đệ tử. Đan Cung truyền thừa, tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngay sau đó, Cố Bình lấy phù truyền tin câu thông, phát ra triệu hoán, khai dương triệu cao các ngươi bốn người nhanh chóng trở về thánh thành. Bằng nhanh nhất tốc độ, không được đến trễ, nhập Thanh Dương tự, treo đệ tử tên, lập tức bắt đầu, theo ta lúc trước thiết định điều lệ, chính thức công khai tuyển nhận Thanh Dương tự đệ tử, thanh thế cho ta tạo ra đến hắn muốn để Thanh Dương tự cũng lập tức vận chuyển lại, dùng chân chính chiêu thu đệ tử hành động, đến ngăn chặn những cái kia nói hắn loại người miệng, chuyển di một bộ phận tập trung ở trên người hắn ánh mắt tham lam. Dương đang truyền thừa chi thuật sắc thực có thể truyền thụ, đây chính là hắn giờ phút này có thể xuất ra thành ý. Đương nhiên truyền thụ ra ngoài nhất định là cắt giảm bản. Nhưng mà, trong lòng của hắn sáng như tuyết. Điểm ấy thủ đoạn, chỉ có thể giải nhất thời chi khác, như là hạt cắt trong sa mạc. Ngộ Đạo Đan Cung cùng Thanh Dương tự chiêu đến người nhất định cực ít, thậm chí khả năng chỉ có hắn an bài những người kia, Dương Đan truyền thừa chi thuật tinh diệu nữa, cuối cùng không phải Dương Đan bản thân, càng không cách nào để cho người ta bằng này thành tiên. Mấu chốt nhất là thập nhị thiên linh yêu đan bản thân. Cái số này, như là ma chú. Nếu ba viên có thể thành tiên, như vậy 12 mai đâu? Nó đại biểu sức hấp dẫn, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ thế lực nào điên cuồng, không từ thủ đoạn. Cố Bình có được Dương Đan đã là sự thật, như vậy hắn phải chăng còn biết mặt khác yêu đan hạ lạc. Đây mới là tất cả tiềm phục tại thánh thành trong bóng tối, những cái kia cường đại đến làm người sợ hãi tồn tại bọn họ, chân chính quan tâm vấn đề. Bọn hắn sẽ không thỏa mãn với cái gọi là truyền thừa chi thuật, bọn hắn muốn là yêu đan bản thân, muốn là cái kia thông hướng tiên giới chìa khóa. Thánh nhân không ra đây là hoàng kim đại thế mở ra lúc tiên triều quyết định thiết luật, cũng là giờ phút này hắn duy nhất bình chứng. Nếu không có như vậy, hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này Đông Vương phủ phòng ngự đại trận đã sớm bị lực lượng cuồng bạo xé nát, những cái kia ẩn thế không ra các lão quái vật sẽ trực tiếp giết đến tận cửa cất đoạn. Dù là như vậy, lúc này áp lực của hắn cũng đã như sơn băng hải thiếu. Thánh thành bên trong ám lưu hung dũng, hội tụ lực lượng càng ngày càng mạnh. Cố Bình có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt, tràn đầy xem kỹ, tham lam cùng trần trụi ác ý bọn hắn giống nhất kiên nhẫn tợ săn, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Hoặc là, chờ đợi Cố Bình lộ ra dù là từng tia sơ hở. Hắn đứng tại phong bạo tuyệt đối trung tâm, phản phất treo cô độc tại sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con. Sóng ngầm phía dưới, sắc cơ đã như thực chất giống như ngưng kết. Trạng vạng tối thời điểm, Cố Bình an bài xong xuôi sự tình, như là tinh vi bánh răng giống như cấp tốc cắn vào chuyển động. Nộ Đạo Đan Tông Sơn Môn, tọa lạc ở Vân Vũ Lượn Lờ Thính Hương Thủy Tạ Tiên Sơn. Sơn Môn vừa lập, liền có hơn 20 vị dung mạo xuất chúng, khí chất khác nhau nữ tu nhanh nhẹn mà tới, chính thức bái nhập tông môn. Các nàng thân mang các loại tỏa ra ánh sáng lung linh tiền bẫy, tại Sơn Môn quảng trường diễn luyện cơ sở đan quyết, có thể là tại vườn thuốc nhận ra linh thực, tay áo đồng bền, thản nhiên cười nói, là cái này tân sinh tông môn mang đến bổng bộ sinh cơ cùng tịnh lệ phong cảnh, dẫn tới phụ cận tu sĩ liên tiếp ghé mắt, vô cùng náo nhiệt. Trong tông môn tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng nữ tử đặc thù hương thơm, biểu thị nơi đây tương lai sẽ thành vô số tu sĩ cầu lấy vô thượng đan đạo cơ duyên thánh địa. Tới đối đầu Thanh Dương Tông, thì cắm rễ ở cứng cấp hùng hồn ngọa long cương tiên sơn. Khai Dương Triệu Cao bốn người, làm Cố Bình sớm nhất thu phục tùy tùng, giờ phút này đã đổi lại Thanh Dương Tông đệ tử nội môn phục sức. Tháo xuống mấy phần làm kiếp tu sắc khí, chính cẩn thận ở trước sơn môn phụ trách chiêu tân công việc. Sự gia nhập của bọn hắn, bản thân liền là một loại uy mắng xác nhận. Mà sau đó đến hai vị thân ảnh, thì chân chính tại Đông Ngực Thánh Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên triều thiếu niên tiên tướng, Lý Duệ cùng Ngô Lược Phong. Hai vị này tiên tướng giờ phút này lại cũng thân mang Thanh Dương Tông đệ tử phục sức, ánh mắt phức tạp lại dị thường kính cẩn đứng ở chiêu tân đệ tử trong đám người. Một màn này, như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy sóng lớn. Ngay cả tiên triều người đều gia nhập. Tiên triều tiên tướng, vậy mà cam nguyện làm Thanh Dương Tông đệ tử. Cái này Cố Bình, thủ bút thật lớn. Xem ra Cố Bình lời nói không loa, hắn là thật muốn đem cái này Thiên Linh Dương đan chân giải truyền thừa tiếp, cũng không phải là nói đùa, ngay cả tiên triều đều ngầm đồng ý thậm chí thăm dự, ai còn dám nói đây là giả. Lý Duệ cùng Ngô Lượng Phong thân phận, thành lắng lại ngoại giới chất vấn vũ khí mạnh mẽ nhất. Những cái kia lúc trước bởi vì Cố Bình thiết lập khắc nghiệt bậc cửa mà tâm hoài oán hận, thậm chí âm thầm giải lời đồn đại nói Cố Bình chỉ là mua danh chỗ tiếng, cố ý làm khó dễ các tu sĩ, giờ phút này á khẩu không trả lời được, trên mặt nóng bỏng. Tiên triều tiên tướng đều gia nhập, truyền thừa này phân lượng còn cần hoài nghi sao? Hoán khí của bọn họ như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tiết hơn phân nửa. Đông Đục Thánh Thành mặt ngoài huyên náo cùng tiếng chất vấn, chuyện như vậy mà bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Phảng phất một trận phong bạo tạm thời lắng lại. Nhưng mà, Cố Bình ngồi ngay ngắn Đông Vương phủ chỗ sâu trong tĩnh thất, chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cau mày. Thánh Thành trên không cái kia vô hình mây đen chẳng những không có tán đi, ngược lại càng thêm xiên xệ, càng thêm trầm trọng đè ép xuống. Hắn biết, những cái kia cuồng loạn kêu gào người có lẽ tạm thời ngậm miệng, nhưng chân chính ngấp nghé Thiên Linh Dương đan ánh mắt tham lam, chưa bao giờ rời đi qua. Những ánh mắt này chủ nhân sẽ không ổn nào náo động. Giờ phút này chính tiềm phục tại càng sâu trong bóng tối, thu liễm nhanh bước, lại tản ra càng nguy hiểm chí mạng khí tức. Bọn hắn không cần thanh thế, chỉ cần một cái cơ hội. Cậu thả tại Đông Vương phủ Cố Bình thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức tại băng lãnh bàn ngọc thạch trên mặt xẹt qua, lưu lại nhàn nhạt linh quang vết tích. Cái này cùng hắn thẳng tiến không lùi, tại trong tuyệt cảnh chém giết đoạt tạo hóa đạo tâm, không hợp nhau. Chương 19 tiên ngưng bị nhốt, không thể không ra chương 19 tiên ngưng bị nhốt, không thể không ra không. Hắn trong lòng chạy xuôi chính là hãn dũng chi huyết. Co đầu rút cổ, sẽ chỉ làm đạo tâm mông trần. Đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Suy nghĩ cùng một chỗ, tựa như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên hắn chiến ý, nhưng mà, đi ra ngoài cũng mang ý nghĩa đem chính mình triệt để bại lộ tại quần hùng thiên hạ hồng tâm phía dưới. Tập hợp đủ 3 viên thiên linh yêu đan có thể thành tiên, cái này như là ma chú giống như lời đồn đại, đã sớm đem hắn đặt toàn bộ tu hành giới nơi đầu sóng ngọn gió. Thánh nhân cảnh các lão quái vật có lẽ trở ngại một loại nào đó quy tắc hoặc cố kỵ tạm thời sẽ không trực tiếp xuất thủ, nhưng thánh nhân chi hạ chính là chân vương cảnh xương tôn. Đây là hắn hiện tại khả năng gặp phải mạnh nhất địch nhân. Vạn hạnh, Tử Trúc đã thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu chân vương chi cảnh, trở thành trong tay hắn một tấm cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Cái kia từ cựu khúc trưởng Hà Thủy Cung đi ra kỳ nhân Cố Bình ánh mắt sắc bén. Thời cơ thực sự thật trùng hợp. Tiên triều vừa để hắn lập xuống đạo thống, đem Dương Đan truyền thừa đem ra công khai, ngay sau đó cái này thì đủ để dẫn phát toàn bộ tu hành giới điên cuồng thành tiên bí văn liền vừa lúc từ chỗ hắn truyền ra. Phía sau này, nếu nói không có tiên triều bóng dáng, hắn Cố Bình cái thứ nhất không tin. Tiên triều là muốn mượn người trong thiên hạ chi thủ, đến dò xét hắn, tiêu hao hắn, thậm chí giết trừ hắn, hay là có mưu đồ khác. Cố Bình trong lòng hàn ý càng sâu, đối với tiên triều cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm. Ngay tại Cố Bình cân nhắc lợi hại, suy tư phá cục chi đạo. Cái kia cố bị khốn tại Đông Vương phủ bị đè nén cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thời khắc. Bên hông hắn ngọc phù truyền tin bỗng nhiên sáng lên, một đạo gấp rút mà băng lãnh thần niệm trong nháy mắt truyền vào thức hải của hắn. Cố Bình, ta rời đi Huyền Băng Sơn mạch thạch điện sau, một mực có người theo đuôi, khí tức hỗn tạp, chí ít ba cố, cảnh giới đều là cao hơn ta, ta mấy lần biến hóa lộ tuyến đều không thể vùng thoát khỏi bọn hắn. Đang cố ý xua đuổi ta, giờ phút này ẩn ẩn đã thành vây kín chi thế, phương vị tại người đưa tin, Tiêu Thiên Ngưng. Ông, một cố khó mà ngăn chặn căm giận ngút trời phun trào. Sát ý cuồng bạo cơ hồ muốn xông ra tĩnh thất cấm chế. Đồ hỗn trướng. Cố Bình bỗng nhiên đứng, trong hai con ngươi, hàn quang bắn ra. Trong nháy mắt, hắn tất cả đều minh bạch. Căn bản không phải cái gì trùng hợp. Đây chính là một trận cấp tốc mưu đồ trần trụi dương lưu, là nhằm vào hắn Cố Bình săn bắn hành động. Những người kia không dám trực tiếp trùng kích có Đông Vương phủ lực lượng trấn thủ thánh thành, càng kiêng kỵ hắn khả năng có át chủ bài, liền sử xuất bực này hạ lưu thủ đoạn đối với hắn người bên cạnh ra tay. Mục tiêu là Tiêu Thiên Ngưng, đã từng làm Cố Bình tỷ xuất hiện tại hắn cùng Tạ Diệu chân đại hôn bên trên. Hắn Cố Bình một nữ nhân đầu tiên, là tại hắn không quan trọng thời điểm liền cùng hắn sánh vai nữ nhân. Dùng Tiêu Thiên Ngưng an nguy, buộc hắn Cố Bình chủ động đi ra Đông Vương phủ khối này tương đối an toàn khu vực. Thậm chí, bọn hắn đoán chắc hắn Cố Bình tính cách, biết hắn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn Tiêu Thiên Ngưng gặp nạn. Táo bạo như vậy, không kiêng nể gì như thế. Vì trên người hắn Dương Đan vì cái kia hư vô mở mịt thành tiên dụ hoặc, những người này tâm, không ngờ cấp bách, tham lam, ti tiện đến tình trạng như thế. Cứ như vậy vội vã muốn giết ta, cứ như vậy chờ không nổi muốn đoạt tạo hóa của ta. Cố Bình thanh âm trầm thấp đến đáng sợ. Có lẽ lúc trước không nên tại tiên triều mặt người lợi mở đầu minh hắn có nắm giữ thiên linh yêu đan, chính là lần kia hiển lộ mới đã dẫn phát đến tiếp sau cái này liên tiếp phản ứng dây chuyền, cuối cùng đem mầm thai vạ dẫn tới Tiêu Thiên Ngưng trên thân. Nhưng chợt, cái này tia hối hận liền bị càng mãnh liệt lửa giận cùng kiên định thay thế. Việc đã đến nước này, hối tiếc vô dụng, chỉ có lấy máu trả máu, khiến cái này dám rỗi móng nuốt bọn chuột nhắt trả giá bằng máu. Tính thất cửa bị đẩy ra, Tạ Diệu chân bước nhanh đến, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Nàng hiển nhiên cũng nhận được tiếng gió hoặc cảm giác được Cố Bình nổi giận. Tìm hiểu tình huống sau, phu quân, tỉnh táo, đây là cái bẫy. Tiêu Thiên Ngưng bên kia chính là mồi nhử, chỉ cần ngươi vừa rời đi thánh thành, tất nhiên là thập diện mai phục, sát kiếp trùng điệp. Nàng ngữ tốc cực nhanh, ý đồ khuyên can, nhưng cũng biết chính mình không có khả năng khuyên nhủ trợ phu, ta lập tức triệu tập trong phủ chân vương không cần. Diệu chân, Cố Bình đưa tay đánh gãy Tạ Diệu chân lời nói, nét mặt của hắn đã khôi phục đáng sợ bình tĩnh. Đã có người muốn chơi, muốn dùng loại này thủ đoạn bị ổi bức ta vào cuộc, vậy ta Cố Bình liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Nếu chỉ là thế hệ trẻ tuổi, vọng tưởng dẫm lên hải cốt của ta dương danh và bảo, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, phái chân vương đi theo là lãng phí, cũng đọa tên tuổi của ta. Nếu là những cái kia giấu đầu lộ đuôi lão giả, hoặc là một ít cái thế lực lớn muốn đục nước béo có, Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi phái lại nhiều chân vương ra ngoài, chỉ sợ mới ra thành liền sẽ bị bọn hắn nghĩ biện pháp ngăn lại, ngăn chặn Đông Vương phủ chân vương khẽ động, liên lụy quá lớn. Đối phương muốn chính là ta tứ cố vô thân đi ra ngoài. Hắn tâm niệm khẽ động, trao đổi thể nội tiểu thế giới. Lần này ta chỉ cần mang Tử Trúc một người là đủ. Tạ Diệu chân thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, có tiểu thế giới tại thân, hắn tất sẽ không chết. Nàng cùng Hạ Nguyên Trinh nếu là đi cùng, sợ là sẽ còn hình thành cản trở, để hắn làm việc bất lợi. Quyết tâm đã định, không do dự nữa. Cố Bình bước ra một bước tính thất, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Vương phủ rộng lớn trước cửa chính. Hắn không có che giấu hành tung, càng không có lựa chọn điệu thấp tiềm hành. Nếu đối phương muốn buộc hắn đi ra, vậy hắn liền đường đường chính chính đi ra. Ông, ánh sáng sáng chói, một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề thanh đồng chiến xa chống rông xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Chính là Tạ Diệu chân tỏa giá, một kiện cường đại thánh khí cấp pháp bảo. Chiến xa toàn thân tản ra tang thương mà khí tức lăng lệ, chiến ý ngút trời. Cố Bình thả người nhảy lên, vững vàng đứng ở trên chiến xa. Hắn một thân huyền y, dáng người thẳng tắp như tiêu thường, tóc đen trong gió có chút phất động, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Đảo qua Đông Vương phủ bên ngoài những cái kia hoặc sáng hoặc tối theo dõi ánh mắt. Ánh mắt kia đi tới chỗ, không khí phảng phất đều ngưng trệ. Giá, không có dư thừa ngôn ngữ, một tiếng quát nhẹ, thần niệm thôi động. Thanh đồng chiến xa bộc phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, như là ngủ say thái cổ hùng thú thức tỉnh. Càng xe hư không phía trước bị lực lượng cuồng bạo cưỡng ép xé rách, chiến xa hóa thành một đạo xé rách trường không thanh đồng lưu tinh, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, nghiền nát tầng mây, hướng phía Huyền Băng Sơn mạch phương hướng bao táp mà đi. Thanh đồng lưu quang xẹt qua chân trời, lưu lại thật lâu không tiêu tan quanh mình cùng một đạo ánh sáng chói mắt ấn. Vô số đạo ánh mắt đi theo cái kia đạo đi xa lưu quang, tâm tư dị biệt. Chiến xa xé rách màn đêm, rất nhiều điệu thấp thân ảnh cũng theo đó rời đi. Những người này điệu thấp đến hành tích đều nhỏ không thể thấy. Còn có một số tu sĩ là theo chân tiến lên cùng nhau xem náo nhiệt cũng đi theo phía sau, ô ương ương một đám ở trong màn đêm có chút ồn ào náo động. Lái xe chính là Tiểu Phượng, nó cánh chim hơi liễm. Cố Bình hai mắt nhắm chặt, khí tức quanh người ngưng trệ, tại cực hạn trong sự ngột ngạt nổi lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Nóng sáng nóng chiến ý ở trên người hắn xen lẫn quấn quanh. Tâm niệm của hắn chìm vào sâu trong thức hải, từng lần một phát hỏa lấy thái âm thái dương kiếm kinh bén nhọn nhất sát chiêu quy tích, dương cung mà không phát kiếm khí tại thể nội kinh mạch ở giữa như hồng lưu giống như trào lên, mỗi một lần lưu chuyển đều mang theo đạo văn bù bù. Thiên Ngưng, chịu đựng. Chương 20 phong mang sơ lộ, chương 20 phong mang sơ lộ, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, đem lo âu và lửa giận chuyển hóa làm càng thuần túy, càng băng lãnh sát phạt ý chí. Hắn đang cầu khẩn đạo lữ không việc gì, càng tại tích xúc đủ để xé nát hết thể trở ngại, trong nháy mắt đến bên người nàng lực lượng. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở trên đường tồn tại, đều phải lấy thế lôi đình vạn quân nghiền nát. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Cố Bình chiến xa vừa mới thoát ly thánh thành hộ thành đại trận dư vi phạm vi bao phủ, xâm nhập một mảnh hoang vu trên dãy núi không lúc. Ông, ba đạo cơ hồ cùng thâm thủy bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chiến xa ngay phía trước trăm triệu chỗ. Bọn hắn như là trong đêm tối ngưng kết quỷ mị, khí tức nội liễm đến cực hạn. Nếu không có Cố Bình thần hồn cường đại lại thời khắc bảo trì cao nhất cảnh giác, cơ hồ khó mà phát giác. Mặt mũi của bọn hắn bao phủ tại năng lượng kỳ dị mê vụ phía dưới, liền thân hình hình dáng đều lộ ra lơ lửng không cố định, hiển nhiên là vận dụng cực kỳ cao minh ngụy trang bí thuật, đem thân phận cùng lai lịch triệt để ẩn tàng. Cố đạo hữu, làm gì như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng? Một cái khàn khàn mà phiêu miểu thanh âm truyền đến, mang theo một loại tận lực kiến tạo bình thản. Ý đồ trừ khử sát khí vô hình, con đường phía trước hung hiểm, không bằng tạm thời dừng bước, cùng bọn ta nói chuyện. Có một số việc, chưa hẳn không có con lượng. Đàm luận. Cố Bình đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, hai đạo như thực chất lệ mang như là phá toái hư không tiềm điện, đâm về ba đạo thân ảnh kia. Trong ánh mắt kia ẩn chứa ý chí, không có chút nào chỗ để đàm phán, chỉ có đem kẻ cản đường triệt để nát bấy quyết tuyệt. Cũng ngay, nếu không, chết. Lời nói lạnh như băng, như là cửu lũ hàn thiết va chạm. Đây không phải cảnh cáo, là sau cùng thông điệp. Phía trước ba đạo thân ảnh hiển nhiên không ngờ tới Cố Bình bá đạo như vậy quả quyết, ngay cả một câu lá mặt lá trái lời xã giao đều chẳng muốn nói. Thanh âm khàn khàn kia bên trong bình thản trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia bị khinh thị tức giận cùng sát khí lạnh như băng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt lấy hắn. Lời còn chưa dứt, ba đạo yên lặng khí tức như là ngủ say hung thú đống nhiên thức tỉnh. Vâng, 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 ba đạo thuộc về hóa thần kỳ đỉnh phong uy áp kinh khủng như là ba tòa vô hình cự nhạc, đột nhiên giáng lâm, gắt gao khóa chặt chạy nhanh đến thanh đồng chiến xa. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái này ba cố lực lượng cũng không phải là bình thường tiên tiêu loại kia phong mang tất lộ, mà là trầm ngưng, nặng nề tới cực điểm, phản phất đã trải qua thiên truy bách luyện tinh cương, ẩn chứa làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Quả nhiên không phải gà đất chó sành. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị, nhưng động tác lại nhanh như quỷ mị. Hắn đứng ở trên càng xe, thân hình thẳng tắp như thương. Không chỉ có không lùi, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Giống như rồng tựa như voi gào thét từ hắn thể nội nổ vang, đó là đạo văn tiên kinh vận chuyển tới cực hạn dị tượng. Âm dương đạo văn, hỏa chi đạo văn, lục thân chi lực đạo văn tại quanh người hắn trong nháy mắt nở rộ. Hào quang sáng chói xen lẫn thành một mảnh thần thánh mà cuồng bạo lĩnh vực, ngạnh sinh sinh tại ba tòa cự nhạc gáp chế xuống chống ra một mảnh thuộc về chính hắn thiên địa. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, một cây toàn thân ám kim, cuốn quanh lấy cổ lão man hoang khí tức to lớn chiến kích chống rông xuất hiện. Hoàng thiên đại kích, người nào ngăn ta, đều là bọn mịt. Giết. Cố Bình không có chút nào thăm dò, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực. Hắn đem khủng bố nhục thân chi lực, không giữ lại chút nào quán chú tiến hoàng thiên đại kích bên trong. Thân kích phát ra vù vù, phản phất gánh chịu đủ để bổ ra núi nhỏ cự lực. Ầm ầm. Thanh đồng chiến xa tại hắn khống chế bên dưới trong nháy mắt bộc phát ánh sáng chói mắt, tốc độ lại tăng. Xe cùng người, kích cùng ý, tại thời khắc này hoàn mỹ hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách không gian hủy diệt dòng lũ, hướng phía ngay phía trước ba người đánh tới. Đây là nhất ngang ngược, nhất không phân rõ phải trái công kích, lấy lực phá xảo, lấy thế để người. Cuồng vọng. Mặt khác hai bóng người phát ra gầm thét, trong nháy mắt tế ra pháp bảo. Bên trái một người, phía sau đột nhiên triển khai một đôi chạy xuôi ánh kim loại, biên giới sắc bén như thần đao cánh chim. Cánh chim chấn động, vô số đạo đủ để cắt chém hư không quang nhận màu bạc như là như mưa to bắn về phía Cố Bình, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian. Vũ tộc. Đây là vũ tộc tiên phú thần thông. Người này đúng là thượng cổ chưa diệt chủng tộc cường đại vũ tộc hậu duệ. Phía bên phải một người, thân hình trong nháy mắt bành trướng, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng lóe ra phù văn màu vàng đất áo giáp nham thạch, cả người phảng phất hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa nham thạch cự nhân. Tay hắn cầm một thanh tre kín gai nhọn nặng nề thạch chùy, mang theo băng sơn liệt địa uy thế, hướng phía Cố Bình chiến xa mặt bên đập mạnh mà đến, thạch tộc dư nghiệt. Mà bị Cố Bình khóa chặt ngay phía trước người kia, thì gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một mặt tạo hình phong cách cổ xưa, khắc đầy bức tranh cấp vì sao thanh đồng tấm chắn. Tấm chắn đón gió mà lớn dần, hóa thành một mặt cự tượng, nặng nề như tinh thần hàng rào. Đồng thời, hắn một tay khác bấm niệm pháp quyết, từng đạo đen như mực xiển xích giống như rắn độc từ trong hư không chui ra, cuốn quanh hướng Hoàng Thiên đại kích cùng Cố Bình thân thể. Muốn đem hắn trực tiếp bắt. Người này thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, hiển nhiên là đương đại thế lực nào đó bồi dưỡng đỉnh cấp tiên kiêu. Đinh đinh đang đang. Oeng. Bang. Trong một chớp mắt, năng lượng cuồng bạo phong bạo ở trong trời đêm triệt để nổ tung. Cánh chim quang nhận cắt chém tại Cố Bình đạo văn quang vực cùng thánh khí trên chiến xa, tuôn ra chói mắt hỏa tinh cùng tiếng cọ sát chói tai. Thạch truy nện ở chiến xa mặt bên, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang, thanh đồng chiến xa kịch liệt chấn động, nhưng thánh khí cấp bậc phòng ngự phù văn sáng lên, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này khai sơn một kích. Mà cái kia quấn quanh mà đến xiềng xích thì bị Cố Bình quanh thân bốc cháy lên vô trùng chi hỏa trong nháy mắt tiêu hủy hơn phân nửa. Kịch liệt nhất va chạm phát sinh ở Hoàng Thiên đại kích cùng cái kia tinh thần thuẫn bại ở giữa. Phá cho ta. Cố Bình hai mắt xích hồng, bắp thịt toàn thân sôi sục, mạch máu như long xả giống như nô ra. Hắn đem tất cả lực lượng, lửa giận, ý chí đều ngưng tụ ở trên một kích này. Đại kích đánh rất quy tích, phản phất tẩn chứa khai thiên tích địa đạo vận. Ken. Một tiếng khủng bố tiếng vang bộc phát. Lực phòng ngự kinh người tinh thần thuẫn bại, tại Hoàng Thiên đại kích gần chứa vô địch cự lực cùng thánh binh phong mang trùng kích vào, vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi, liền trong nháy mắt tạm đạm, băng liệt. Cầm thuẫn bị tiêu bí ẩn thiên kiêu như bị sét đánh, máu tươi cuồn cuộn, cả người tính cả hắn cái kia nửa bị tâm chắn, như là bao tải rách giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài, ngực sụp đổ, khí tức trong nháy mắt bị bại. Dù chưa chết, nhưng đã gặp trọng thương. Nhưng mà, Cố Bình cũng bỏ ra đại giới. Vì truy cầu cái này cực hạn tốc độ cùng nhất kích tất sát uy thế, hắn cơ hồ từ bỏ tự thân phòng ngự. Vũ tộc quang nhận tại sau lưng của hắn vỡ ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi báo tố bay. Thạch tộc cự nhân cái kia nặng nề một truy mặc dù bị chiến xa ngăn lại đại bộ phận lực lượng, nhưng kinh khủng lực chấn động xuyên tấu qua chiến xa truyền lại đến trên người hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nghịch huyết phu lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Quá cứng xác rùa đen. Lại đến. Cố Bình giống như điên dại, đối với thương thế trên người giống như chưa tỉnh. Hắn biết thời gian chính là sinh mệnh. Hắn không có khả năng ngừng, không có khả năng lui, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giết xuyên ba người này. Hoàng Thiên đại kích trong tay hắn vũ động, hóa thành phong bạo hủy diệt. Đại kích pháp danh chấn thiên hạ, bị hắn hoàn mỹ dung nhập đại kích bên trong, khi thì âm nhu quỷ quyệt, xảo trá độc ác, chuyên phá phòng ngự, khi thì dương cương bạo liệt, đại khai đại hợp, lực phách hoa sơn. Vô lượng đạo văn tại lưỡi kích bên trên sáng tắt lấp lóe, mỗi một lần chém vào đều mang đạo tắc lực lượng. Vũ tộc cường giả thân pháp quỷ mị, đao cánh lăng lệ, mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh đi đại kích phong mang, tại Cố Bình trên thân lưu lại vết thương mới. Thạch tộc phòng ngự kinh người, thạch truy thế đại lực chậm, mỗi một lần va chạm đều để Cố Bình cánh tay run lên. Cái kia bị trọng thương bí ẩn thiên tiêu cũng dây rủa lấy bỏ lên, thế ra mới phát bảo, một đạo âm độc nguyền rủa chi quang bắn về phía Cố Bình thần hồn. Đây là một trận thảm liệt đến cực hạn đắc chiến. Chương 21 thảm liệt Cố Bình vượt cảnh giới lấy 1-3, đối thủ đều là nội tình thâm hậu, chiến lực viễn siêu phổ thông tiên tiêu bảng cường giả hóa thần đỉnh phong. Bọn hắn phối hợp ăn ý, pháp bảo sắc bén, thần thông quỷ dị, mỗi một lần công kích đều đủ để chí mạng. Cố Bình phảng phất tại nhảy múa trên lưới đao, tại trong máu và lửa ghé qua. Hoàng Thiên Đại Kích mặc dù uy mãnh, nhưng mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần chém vào đều tiêu hao hắn rộng lượng linh lực cùng thể lực. Trên người hắn không ngừng tăng thêm lấy vết thương mới, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ huyền y liễu, thậm chí hắt vây dưới thân thể thanh đồng chiến xa bên trên, lưu lại chói mắt pha tạp vết máu. Mấy chục cái hô hấp, mấy chục cái hội hợp giao phòng, nhanh như điện quang thạch hỏa, lại dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Phốc phốc. Rốt cục, Cố Bình bắt lấy Vũ tộc cường giả một lần phối hợp thêm nhỏ bé sơ hở. Hắn đại kích lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, không nhìn thạch tộc cự nhân thạch chú ý chặn đường, như là độc long xuất động, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Vũ tộc cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo đao cánh hạch tâm. Cuồng bạo kích mang trong nháy mắt bộc phát. Không. Vũ tộc cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn dựa vào tung hoành đao cánh bị nạnh sinh sinh xé rách, vỡ nát. Ngay sau đó, lưỡi kích thế đi không giảm, trực tiếp đem nó nửa người xoắn thành huyết vụ đầy trời. Một vị thượng cổ chủng tộc cường đại hậu duệ, như vậy vẫn lạc. Giống. Thạch tộc cự nhân gặp đồng bạn chết thảm, phát ra tức giận gào thét, thạch chủ y mang theo đồng quy vu tận khí thế đánh tới hướng Cố Bình đầu lâu. Cố Bình lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, tựa hồ khó mà né tránh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Cố Bình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn lại không tránh không né, tay trái nắm tay, vô lượng đạo văn trong nháy mắt ngưng tụ, toàn bộ cánh tay phản phất hóa thành tiêu đốt xích kim thần thiết, mang theo băng thoái tinh thần lực lượng, hung hăng đánh vào đập xuống thạch chủ y mặt bên. Đông. Quyền truy chạm vào nhau, như là hai tòa thần sơn đối hám. Cố Bình cánh tay trái phát ra rợn người tiếng sương nước, nhưng hắn cái này liều mạng một kích, ngạnh sinh sinh đem thạch chủ y quý tích đánh bật ra, nặng nề thạch chủ y sát bờ vai của hắn rơi xuống, mang theo một chùm huyết vũ. Chết. Mượn trong chớp mắt này tranh thủ được cơ hội. Cố Bình tay phải Hoàng Thiên Đại Kích bộc phát ra hào quang long ánh, như là khai thiên tích địa thần phạt, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, bổ vào thạch tộc cự nhân cái kia cứng rắn nham thạch trên đầu lâu. Giang giáp cầm ẩm. Danh xương phòng ngự vô song thạch tộc thân thể, tại đòn đánh mạnh nhất trước mặt, cuối cùng vẫn là phá toái. Nham thạch đầu lâu như là bị trọng truy đánh trúng như dưa hấu vỡ ra. Khổng lồ thạch khu trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ, hóa thành một đống chân chính ngoan thạch khối vụn, từ trên cao rơi xuống. Ngắn ngủi mấy tức, liên chạm hai người. Cố Bình kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân đẫm máu, cánh tay trái vô lực rủ xuống. Xương cốt không biết nát bao nhiêu khối. Lực thực thiên địa. Hắn ở sau lưng chống lên thanh quang dị tượng, một ngụm hô hấp chậm tới, vết thương trên người khỏi hẳn hơn phân nửa. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đống kia đá vụn, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt cuối cùng cái kia đã sớm bị trọng thương, đang muốn bỏ chạy bí ẩn thiên tiêu. Còn muốn chạy? Cố Bình thanh âm khàn khàn, mang theo đông lạnh triệt linh hồn hàn ý hắn đem đại kích ném ra, như là tinh thần, một kích xuyên thủng người thứ ba. Sau đó hắn xích lại gần. Tâm niệm vừa động, tiểu thế giới lối vào tại đối phương sau lưng y mắng mở ra, một cú cường đại hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Người kia vốn là trọng thương, vừa sợ giật mình tại Cố Bình trong nháy mắt buộc phát liên chạm hai đại cao thủ khủng bố chiến lực, tâm thần thất thủ phía dưới, căn bản không kịp chống cự, kêu thảm bị hút vào tiểu thế giới trong lồng giam, bị tử trúc khống chế, thành Cố Bình mới tù binh. Chiến đấu kết thúc, nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Trong bầu trời đêm chỉ còn lại có Cố Bình kịch liệt thở dốc thanh âm. Thanh đồng chiến xa nhiễm lấy pha tạp vết máu cùng thịt nát, tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới lộ ra dữ tợn mà túc sát. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Cố Bình không có một lát dừng lại, thậm chí không để ý tới xử lý chính mình khủng bố tương thế. Hắn chống đỡ thanh quang dị tượng, tâm niệm chìm vào đan điền, trao đổi viên kia tản ra ôn nhuận bạch quang, ẩn chứa vô tận sinh cơ thiên linh dương đan. Ông, một cỗ bảng bạc sinh mệnh bản nguyên mênh mông lực lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Sau lưng của hắn vết thương sâu tới xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kết vảy, chốc ra, lộ ra tân sinh ra thịt. Vỡ vụn cánh tay trái xương cốt phát ra đom đóm giòn vàng, cấp tốc tiếp tục phục hồi như cũ. Tiêu hao hầu như không còn linh lực như là khô cạn lòng sông nên đón cam lâm, trong nháy mắt tràn đầy phồng lên. Dương đan chi lực, sinh từ người, mọc lại thịt từ xương. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Cố Bình thương thế trên người đã khỏi hẳn, khí tức trở lại đỉnh phong. Thậm chí bởi vì trận này thảm liệt huyết chiến, hắn cặp kia sắc bén trong đôi mắt ẩn chứa phong mang, càng thêm cô đọng, càng thêm kiếp người. Tiểu Phượng không cần mệnh lệnh, lần nữa thôi động thanh đồng chiến xa, hóa thành lưu quang phi nhanh. Cố Bình một bên khống chế chiến xa, một bên hồi tưởng đến vừa rồi cái kia ngắn ngủi một lát lại hung hiểm vạn phần gặp phải, trong lòng hơi trầm xuống. Vũ tộc, Thạch tộc, còn có thủ đoạn kia quỷ dị khó lường bí ẩn tiên tiêu, bất kỳ một cái nào đều đủ để tại thế hệ trẻ tuổi sưng hùng. So cái kia Lý Duệ, nô lượng phong chi lưu mạnh hơn đầu chỉ một bậc, lại chỉ là cản ta một lát liền hung hãn không sợ chết. Âm thầm những người kia, vì Dương Đan, vì kia cái gọi là bí mật thành tiên, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Như đến tiếp sau chặn đường địch nhân, đều là cấp số này, thậm chí càng mạnh. Lần này đi Huyền Băng Sơn Mạch, cứu thiên ngưng chi lộ, nhất định là một đầu lấy máu lắt thành tu la đạo. Mỗi một bước đều có thể đạp ở núi đao biển lửa phía trên. Phần này nặng nghề, còn chưa đè sập ý chí của hắn, ngược lại như là liệt hỏa nấu dầu, để quyết tâm của hắn càng thêm nóng bỏng, càng thêm thuần túy. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, là tiên thần chặn đường, hắn cũng muốn giết cái thông đấu. Tới đi, có bao nhiêu, giết bao nhiêu. Cố Bình nắm chặt trong tay vẫn như cũ ấm áp Hoàng Thiên Đại Kích, lưỡi kích bên trên lưu lại địch nhân vết máu chưa khô cạn, tại trong gió đêm tản mát ra dị sắc giống như mùi tanh. Có lẽ là bởi vì vừa rồi trận kia lấy một địch ba, ngang nhiên chém giết ba vị cường địch, bắt sống một người huyết tinh chiến tích quá mức rung động. Cũng có lẽ là bởi vì Cố Bình giờ phút này quanh thân tán phát sát ý khủng bố quá mức nồng đậm. Ở sau đó trên đường đi, mặc dù Cố Bình thần niệm vẫn như cũ có thể cảm giác được những cái kia như là giỏi trong xương, xa xa suýt tại chiến xa hậu phương các loại thân ảnh, nhưng lại không người dám tùy tiện tiến lên ngăn cản. Thanh đồng chiến xa nhuộm máu tươi của địch nhân, tại ánh trăng lạnh leo bên dưới, kéo lấy thật dài lưu quang. Một đường thông suốt sông vào Huyền Băng Sơn mạch cái kia quanh năm không thay đổi lạnh thấu xương trong gió lạnh. Mục đích, ngay tại phía trước. Tiêu Thiên Ngưng khí tức đã đang nhìn. Trong bóng đêm, Tiêu Thiên Ngưng mỗi một bước đi qua, đều cảm giác dưới chân chuyển đến không chỉ có là lạnh leo thấu xương, càng có vô hình sền sệt lực cản. Không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất băng bích, mỗi một lần hô hấp đều mang nhói nhói. Tóc trắng của nàng không gió mà bay, tại túc sắt trong gió lạnh phần phật bay múa, cặp kia mang tính tiêu chí xích hồng đôi mắt lại sáng đến kinh người, như là hai đóa ở trong màn đêm thiêu đốt u minh quỷ hỏa. Giờ phút này, nàng trong lòng một mảnh yên lặng băng lãnh, chạy không thoát. Đối phương bày ra thiên la địa vong sớm đã thu nạp, bốn phương tám hướng vọt tới tối nghĩa khí cơ như là gián độc, khóa chặt nàng mỗi một tấc di động không gian. Bảy đạo, bát đạo, thậm chí nhiều hơn dấu ở chỗ tối sắc ý, giống vô hình mạng nhện đưa nàng một mực trói tại nguyên chỗ. Nàng trong nháy mắt thấy rõ ý đồ của đối phương. Như vậy chiến trận, tuyệt không phải bèn bèn vì nàng mà đến. Nàng là mồi, là trong cạm bẫy khối huyết đục kia, mục tiêu chân chính là đạo lữ của nàng, Cố Bình. Đối phương muốn lợi dụng nàng, đem nam nhân kia kéo vào vùng đất chết này, triệt để rào sát. Sợ hãi, không, tại nàng trong lòng dâng lên, là so cái này huyền băng lạnh hơn quyết tuyệt. Những người này, vì đối phó Cố Bình, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chờ đợi trưởng phu cứu viện, sẽ chỉ làm Cố Bình lâm vào càng sâu bị động, thậm chí khả năng bởi vì nàng mà vẫn lạc. Nàng thậm chí có chút hối hận cho Cố Bình đưa tin. Chương 22 phản sát một người, chương 22 phản sát một người cùng ngồi chờ chết, trở thành Cố Bình chỗ yếu hại, không bằng giết ra một đường máu, đem những này tham lam linh cầu đánh đau, đánh sợ. Chỉ có để bọn hắn bỏ ra đầy đủ giá cao thảm trọng, nàng cùng Cố Bình mới có một chút hy vọng sống. Và anh, tiên lặng sát khí như là kiềm chế vạn tái núi lửa, từ Tiêu Thiên Ngưng thể nội ẩm vang bộc phát, nồng đậm đến gần như thực chất huyền minh sát kiếp ở sau lưng nàng hiện hóa, không còn là hư ảnh, mà là ngưng tụ thành một mảnh quần quần màu tím đen vực sâu, tản mát ra đông kết thần hồn, tịch diệt vạn vật khí tức khủng bố. Băng phong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, liền hô rít gào hàn phong đều phảng phất bị đông cứng trong nháy mắt. Trong nội tâm nàng minh ngộ, nơi đây huyền băng sơn mạch, chính hợp nàng âm lãnh huyền minh đạo pháp. Hôm nay nên nàng động thủ. Nàng động, không phải lùi lại, không phải phòng ngự, mà là mang theo ngọc đá cùng vỡ kiên quyết, chủ động nhào về phía sát ý dày đặc nhất một cái phương hướng. Tóc trắng như xương lưới đao, đỏ mắt đốt liệt diễm, thân ảnh hóa thành một đạo xé rách hàn băng trắng bệnh địa quang. Làm cản, một tiếng quát chói tai vang lên, hiển nhiên không ngờ tới nàng tại trong tuyệt cảnh dám chủ động xuất kích. Đông đảo ẩn nấp trong đó thân ảnh, có bảy đạo thân ảnh gần như đồng thời từ trong hư không bứt ra, cùng thi triển thần thông, kiếm khí tung hành, trường ấn như núi, hoặc pháp bảo linh quang lấp lóe, xen lẫn thành một tấm hủy diệt chi võng, ý đồ đưa nàng trong nháy mắt chấn áp. Trước phế đi nàng đi, để nàng thành thật một chút. Một người trong đó ngữ khí băng lãnh nạo mạn mở miệng, cầm trong tay một thanh hàn quang bắn ra bốn phía linh kiếm, dẫn đầu chém ra một đạo tràn trề xung băng. Tiêu Thiên Ngưng mục tiêu cũng chính là người này. Nàng không nhìn những phương hướng khác đánh tới công kích, đem tất cả lực lượng quyết tuyệt đều dốc vào trong tay độ kiếp giai cửu thiết tiên. Đây là Cố Bình tặng cho nàng hộ thân chi bảo. Trường tiên tại trong tay nàng phảng phất xuống lại, hóa thành một đầu gào thét huyền minh hắc long, bóng roi tầng tầng lớp lớp, như là cự xà lớn múa, mang theo tịch diệt đạo vận, ngang nhiên đón lấy cái kia sông băng kiếm khí. Keng, keng, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm bên tai không dứt. Vũ băng văng khắp nơi, năng lượng cùng chiều đem cứng như tình cương vùng đất lạnh xé rách rãnh sâu hoắm. Tiêu Thiên Ngưng bằng vào huyền minh tịch diệt điện quỷ dị thân pháp cùng cửu tiết tiên linh xảo, tại bảy người dưới vây công đau khổ trèo trống, mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến cánh tay nàng run lên, khí huyết sôi trào. Trong mũi miệng đã tràn ra từng tia máu tươi, nhuộm đỏ tái nhợt khỏe môi cùng phi dương tóc trắng. Nàng như là trong bao tuyết ngược gió độc hành cô lang, vết thương chồng chất, ánh mắt lại càng hung ác sắc bén. Nàng ương ngạnh hiển nhiên chọc giận chỗ tối tồn tại. Thử, vùng gây dây chết. Bất quá bằng vào một tiện độ kiếp đạo binh mà thôi, đạo thứ 8 thân ảnh rốt cục hiện thân. Khí tức viễn siêu trước đó 7 người, rõ ràng là một vị cầm trong tay chân vương khí, một thanh lượn lờ lấy hủy diệt lôi đỉnh cự truy cường giả. Hắn ánh mắt hờ hững, phảng phất nhìn xem một cái đợi làm thịt sâu kiến, cự truy giơ lên cao cao, dẫn động cửu thiên lôi cương. Đơn giản thô bạo hướng lấy Tiêu Thiên Ngưng vào đầu đập xuống. Một kích này, tựa hồ siêu việt Tiêu Thiên Ngưng cực hạn. Giang rắc, làm lòng người nát đứt gãy tiếng vang lên. Độ kiếp giai cửu tiết tiên, tại chân vương khí lực lượng tuyệt đối bên dưới, như là yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ nát. Lực lượng kinh khủng dư ba đánh vào nàng hộ thể huyền quang bên trên, trong nháy mắt đem nó xé rách. Phúc. Tiêu Thiên Ngưng như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở ngoài trăm trượng trên băng bích, băng cứng nổ tung. Nàng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, tiên diễm chói mắt chiếu xuống thuần trắng trên mặt băng. Đầu vai một cái lỗ máu đổ tung, sâu đủ thấy xương, chỗ cổ cũng bị lăng lệ khí kình xé mở một đạo sâu xa vết thương, máu tươi hào hạt tuôn ra, nhuộm đỏ tuyết trắng và áo cùng chói mắt tóc trắng. Đau nhức kịch liệt cơ hồ khiến nàng hôn mê. Kết thúc. Người vây công nhẹ răng cười, mấy đạo đòn công kích chí mạng theo sát mà tới, muốn đem nàng triệt để kết thúc. Nhưng mà, ngay tại cái này sắp chết một khắc, Tiêu Thiên Ngưng trong mắt thiêu đốt hỏa diễm chẳng những không có dập tắt, ngược lại bộc phát ra hào quang càng sáng chói. Muốn giết ta? Để mạng lại lập đi. Nàng cưỡng để cuối cùng một ngụm chân nguyên, không để ý toàn thân băng liệt vết thương, thân ảnh bỗng nhiên từ trong băng bích rút lên. Cước bộ của nàng cùng thân ảnh trở nên hư ảo mà quỷ dị, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Tịch diệt huyễn ảnh. Chỉ một thoáng, chín đạo cùng Tiêu Thiên Ngưng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc, tản ra đồng dạng tịch diệt khí tức thân ảnh trống rông xuất hiện. Động tác của các nàng, khí tức, thậm chí thụ thương tư thái đều không có sai biệt, như là mặt kính chết sạng. Chín bóng người tại trong không gian thu hẹp giao thoa lấp lóe, hư thực khó phân biệt, đem Tiêu Thiên Ngưng trọng thương bản thể hoàn mỹ giấu kín trong đó. Đánh tới công kích nhau nhau thất bại, hoặc chỉ đánh trúng huyễn ảnh, bạo tán thành băng lãnh huyền minh sương mù. Vây công tám người nhất thời càng không có cách nào khóa chặt nàng chân thân, thế công xuất hiện một tia trì trệ. Ngay tại cái này thoáng qua tức thì khoảng cách, Tiêu Thiên Ngưng bản thể tại huyễn ảnh yểm hộ bên dưới, nuốt đan được chữa thương cùng một gốc 5000 năm bảo dược. Cố nén toái cốt quét tâm thống khổ, hai tay kết xuất phức tạp huyền ảo ấn quyết, dẫn động thể nội sau cùng huyền minh bản nguyên. Huyền minh lạnh ngục. Vô tận hàn lực lấy nàng làm trung tâm điên cuồng hội tụ. Không còn là băng phong, mà là cấu trúc, một tòa do chi âm chí hàn cửu lưu chi lực ngưng tụ mà thành vi hình lao ngục chống rông giáng lâm. Phạm vi tuy chỉ có phương viên trăm trượng, nhưng trong đó pháp tắc và mẹo, không gian đông kết, hàn ý trực tấu thần hồn. Hai tên cách nàng gần nhất hóa thần đỉnh phong tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng lạnh ngục bao phủ, như là trong hổ phách con muỗi, ngay cả tư duy đều bị đông cứng, triệt để đã mất đi năng lực hành động. Không tốt, ngăn cản nàng. Cầm chân vương giai đại truy cường giả sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nàng này nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy thuật pháp, lập tức cùng với những cái khác năm người ra sức quanh kích lạnh ngục bích lũy. Tiêu Thiên Ngưng cũng đã liều lĩnh, nàng không nhìn mặt bên cùng phía sau đánh tới ba đạo lăng lệ công kích. Một đạo kiếm quang xuyên thủng nàng chưa lành đầu vai, nổ tung càng lớn huyết hoa. Một đạo chảo ảnh tại nàng bên hông lại thêm vết thương mới, máu tươi cuồn cuộn. Một đạo trưởng ấn hung hăng khắc ở nàng hậu tâm, để nàng lần nữa phun máu. Nàng hơi có vẻ đơn bạc thân thể tại trong đại chiến như là màu trắng phi diệp, tất cả tinh thần, ý chí, lực lượng đều ngưng tụ ở chỉ vào nhọn. Một điểm kia, hơi như bụi bặm, lại ngưng tụ huyền minh tịch diệt điện bản nguyên nhất hủy diệt áo nghĩa, tịch diệt quy hư. Huyền minh đạo băng huyền minh tịch diệt điện bên trong mạnh nhất sát phạt một thức bị nàng thi triển đi ra. Đầu ngón tay điểm nhẹ, cái kia hạt bụi nhỏ giống như tịch diệt chi lực, vô thanh vô tức khắc ở hàn ngục chung một cái bị đông cứng địch nhân mi tâm. Sau một khắc, ông không có nổ rung trời, chỉ có một tiếng trầm thấp đến để cho người ta linh hồn run rẩy bù bù. Lấy điểm này làm trung tâm, không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, dập dờn mở mắt trần có thể thấy, đen kịt cuộn sóng. Ngay sau đó, tính hủy diệt sóng xung kích như là tinh thần đi hướng sinh mệnh cuối cùng lúc sụp đổ cùng một phát, đột nhiên phóng thích. Ầm ầm long, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng quét sạch huyền minh lạnh ngục. Băng tinh, vùng đất lạnh, không khí, tia sáng, thậm chí không gian bản thân đều dưới một kích này bị im lặng cho bụi. Tên kia bị điểm trúng mi tâm hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, cả người tính cả hộ thân pháp bảo, nguyên thần như là cắt sỏi đắp lên pháo đài giống như, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa khí, hóa thành nhỏ bé nhất cho bụi. Mà cho bụi này, thậm chí không kịp phiêu tán, liền bị theo sát mà tới hủy diệt gợn sóng triệt để nhân diệt, quy về hư vô, phản phất chưa từng tồn tại. Tám người vây giết một người, lại bị phản sát một người, hình thần câu diệt. Tĩnh mịch. Chương 23 đây là tiên điên. Chương 23 đây là tiên điên. Còn lại 7 người, bao quát cái kia cầm trong tay chân vương giai chiến truy cường giả, trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng khó mà che giấu sợ hãi. Nhìn xem cái kia hoàn toàn biến mất đồng bạn, lại nhìn về phía trên mặt băng toàn thân đẫm máu, lung lay sắp đổ lại tóc trắng trương dương như ma thần nữ tử, thấy lạnh cả người từ bọn hắn đáy lòng dâng lên. Nàng vậy mà có tiếng người khô khốc. Hô trướng, nàng đã là nọ mạnh hết đà. Thừa dịp nàng bị thương nặng, nhanh chóng chém liết, cầm truy người trước hết nhất kịp phản ứng, nghiêm nghị gào thét, trong mắt sát ý sôi trào, sỉ nhục làm cho hắn nổi giận. Chân vương khí cự truy lần nữa sáng lên hủy diệt lôi quang, còn lại 6 người cũng đè xuống tim đập nhanh, lần nữa ngưng tụ sát chiêu. Tiêu Thiên Ngưng đứng đang tràn ngập hủy diệt dư ba cùng bụi băng trong huyết vụ, tóc trắng bị máu tươi cùng mồ hôi dính tại gương mặt, hình dung thê lương như ngục huyết tu la. Nàng tham lam hấp thu trong không khí tràn ngập, ẩn chứa tịch diệt đạo vận cho bụi. Đây là nàng công pháp tốt nhất chất dinh dưỡng, từng kia từng sợi tịch diệt chi lực dung nhập thân thể tàn phế, miễn cưỡng kéo lại nàng sắp sụp đổ sinh mệnh chi hỏa, đầu vai, cái cổ, hậu tâm vết thương tại huyền minh chi lực nhúc nhích bên dưới khó khăn cầm máu, thu nạp. Nhưng mà thương thế thực sự quá nặng đi, bản nguyên hao tổn to lớn, điểm ấy bổ sung hạt cắt trong sa mạc. Nàng cảm thấy thể nội trống rỗng, kinh mạch từng khúc muốn nước, thần hồn đều tại gào thét. Tất cả lực lượng tại vừa rồi cái kia kinh thế hai tục huyền minh đạo băng bên trong đã hao hết. Một kích cuối cùng, nàng còn có một kích chi lực, nhưng một kích này uy lực đem 10 không còn một, muốn lại giết một người khó như lên trời. Muốn ngăn trở 7 người nén giận hợp kích, càng là si tâm vọng tưởng. Tuyệt vọng sao? Không. Nhìn xem 7 tấm giữ tận xuống lại khuôn mặt, cảm thụ được thể nội dầu hết đèn tắt suy yếu cùng ở khắp mọi nơi đau nhức kịch liệt, Tiêu Thiên Ngưng xích hồng đôi mắt chỗ sâu, ngược lại dấy lên một loại gần như điên cuồng bình tĩnh. Bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng, nhưng cũng chưa từng như này để nàng. Trong sáng, ngay tại cái này sinh tử một đường trung cực trước mắt, nàng thân nghiệm, đạo tâm của nàng gần như tịch diệt huyền minh bản nguyên, phản phất bị tử vong áp lực rèn luyện đến cực hạn, ầm vang đột phá một tầng bình chướng vô hình. Một loại nguồn gốc từ hư không chỗ sâu nhất, mênh mông, mở mịt lại ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng, bị nàng gần như tịch diệt ý chí cưỡng ép xé rách, bắt phúc trí tâm linh, nước chảy thành sông. Nàng từ bỏ tất cả phòng ngự, từ bỏ cuối cùng cái kia vô lực một kích, đem còn sót lại tất cả lực lượng, quyết tử tín niệm, cùng đối với cố bình thật sâu quyến luyến, toàn bộ rót vào trong đầu ngón tay, cũng không phải là tấn công địch, mà là đối với trước người hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, phản phất vải vóc bị xé mở. Một đạo rất nhỏ lại chân thực tồn tại, tản ra hỗn độn khí hơi thở vết nứt hư không, bị nàng cưỡng ép xé mở. Một tia tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa không gian bản nguyên hư không chi lực, như là cam tuyển giống như bị nàng trong nháy mắt hấp thu, đặt vào thể nội. Uổng công, không đối nàng đang làm gì? Vây công 7 người động tác đống nhiên trì trệ, một câu nguồn gốc từ thiên địa bản năng to lớn sợ hãi chiếm lấy bọn hắn. Đã chậm. Ngay tại Tiêu Thiên Ngưng hấp thu đến cái kia một tia hư không chi lực sát na. Ầm ầm long, Thiên địa biến sắc, phong lôi gào thét. Huyền băng sơn mạch trên không, nặng nề mây đen trong nháy mắt bị một cỗ vô hình cự lực xé nát. Vô tận đen kịt kiếp vân lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ điên cuồng hội tụ, xoay tròn, hình thành một cái bao phủ phạm vi ngàn dặm to lớn lôi đỉnh vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, tính hủy diệt điện xà điên cuồng toán loạn, xe lẫn, nổi lên đủ khủng bố thiên uy. Huy hoàng đại kiếp khóa chặt phía dưới cái kia đạo tóc trắng đẫm máu thân ảnh, băng lãnh mà uy nghiêm. Luyện hư đại kiếp, nàng tại dầu hết đèn tắt, thập tử vô sinh dưới tuyệt cảnh, lấy cuối cùng một kích làm dẫn, cưỡng ép phá vỡ luyện hư cảnh cửa trước hàng rào, đưa tới thuộc về mình thiên kiếp. Luyện hư cước, nàng đột phá. Làm sao có thể ngay tại lúc này, cầm truy chân vương cảnh cường giả là thất thành, trên mặt nổi giận trong nháy mắt bị hãi nhiên thay thế. Đáng chết, mau lui lại, rời đi lôi kiếp phạm vi. Còn lại 6 người càng là hồn phi phách tán, chạy càng nhanh, chỗ nào còn nhớ được công kích tiêu thiên ngưng. Đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất, hóa thành đạo đạo lưu quang, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt thoát ra lôi vân bao phủ khu vực hạch tâm, quan sát từ đằng xa. Nàng thương thế nặng như vậy, bản nguyên cô kiệt, cưỡng ép dẫn kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người chưa tỉnh hồn mở miệng, trong giọng nói mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lời này không sai. Thời khắc này tiêu thiên ngưng, tóc trắng bị cướp gió thổi của mũ, toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt như trong gió nến tàn, đứng tại lôi kiếp vòng xoáy phía dưới, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Nàng ngước nhìn cái kia bị diệt lôi quang, xích hồng trong đôi mắt nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Thương thế của nàng quá nặng đi, chỉ bằng vào tự thân, độ đại kiếp này, thập tử vô sinh. Tóc trắng đẫm máu bước hoa trời, ngón tay nứt hư không tiếp làm bẫy. Tận bên trong nhặt tinh bộ thân thể tàn phế, cười chỉ kinh lôi thí phong mang. Hôm nay ta muốn độ kiếp, thành tựu luyện hư, giết hết thể địch tới đánh. Nàng cũng không phải là không có chút nào ý bảo. Đạo lữ của nàng là Cố Bình, là cái kia có được nghịch tiên cơ duyên, có được vô số tài nguyên tu sĩ. Trên người nàng trong nhẫn chữ vật, lặng lặng nằm vài bình bùi ngữ hàm tự tay luyện chế, phẩm giai cao tới thất giai thậm chí bát giai đỉnh cấp chữa thương thánh đan. Đạo thứ nhất to như thùng nước, ẩn chứa phá diệt chi lực màu tím kiếp lôi ầm vang đánh rớt. Tiêu Thiên Ngưng không tránh không né, thậm chí không có ý đồ phòng ngự, chỉ là bỗng nhiên đẩy ra một bình đan dược, đem mấy viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng mùi thuốc linh đan đều nuốt vào. Đồng thời, nàng vận chuyển huyền minh tịch diệt điện bí pháp, chủ động dẫn đạo một tia kiếp lôi chi lực nhập thể, phối hợp đan dược cái tia bảng bạc tinh thuần sinh cơ dược lực, điên cuồng cọ rửa, chữa trị gần như sụp đổ thân thể tàn phế. Thứ tư, phốc kiếp lôi tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi, xé rách vốn là tàn phá kinh mạch, mùi khét lẹn tràn ngập, đau nhức kịch liệt để thân thể nàng run rẩy kịch liệt, máu tươi lần nữa từ khóe miệng tràn ra. Nhưng tới đối đầu, đan dược cẩn chứa tạo hóa sinh cơ cũng tại đồng bộ bộc phát, cưỡng ép dán lại lấy vết rách, tự dưỡng khô kiệt bản nguyên. Hủy diệt cùng tân sinh, tại trong cơ thể nàng tạo thành thảm liệt mà vi diệu cân bằng. Sau đó nàng tại địch nhân chú mục bên dưới, lại móc ra một gốc 5000 năm dược linh bảo dược nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhấm nuốt. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Nàng giống một lá tại trong kinh đảo hải lãng lúc nào cũng có thể sẽ lật út từ nhỏ, tại hủy diệt lôi đỉnh cùng sinh cơ dược lực ở giữa chìm nổi. Mỗi một lần bị đánh đến da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, lại lấy đan dược khó khăn khôi phục một kia. Khí tức của nàng tại yếu ớt cùng cường thịnh ở giữa ba động kịch liệt, như làn nến tàn trong gió, nhưng thủy chung chưa diệt. Nàng đang lợi dụng thiên kiếp lực lượng, mượn nhờ đan dược và đại lượng linh vật, tiến hành một trận hướng chết mà thành niết bàn. Khi đạo kiếp lôi thứ 7 rơi xuống, Tiêu Thiên Ngưng trên thân cháy đen ra chết chóc ra, lộ ra phía dưới tân sinh, lưu chuyển lên ánh bảo quang ra thịt. Khí tức của nàng mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại nhiều một cỗ tân sinh cứng cỏi cùng thuộc về luyện hư cảnh tu sĩ, ẩn ẩn cùng hư không tương hợp huyền ảo ba động. Trong mắt xích hồng cũng rút đi điên cuồng, trở nên thâm thúy mà băng lãnh. Nàng chậm rãi giơ tay lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, xích hồng con ngươi xuyên thấu tầng tầng lôi quang, tinh chuẩn địa tỏa định nơi xa kiếp vân bên dưới, cái kia bảy cái kinh nghi bất định sắc mặt khó coi vây giết người. Thanh âm của nàng không lớn, lại xuyên thấu lôi đỉnh ánh minh, mang theo sát ý băng lãnh cùng vẻ điên cuồng khiêu khích. Sống đủ rồi sao? Thiên kiếp còn có dư uy, sao không? Tiến đến cùng một chỗ, dính được nhờ. Lời còn chưa dứt, nàng lại chủ động cất bước, kéo lấy vẫn như cũ trọng thương chưa lành nhưng đã có thể hành động thân thể, mang theo cái kia bao phủ ngàn dặm khủng bố kiếp vân vòng xoáy, hướng phía bảy người kia chỗ phương vị, bước ra một bước. Ý đồ rõ rành rành, nàng muốn kéo người xuống nước. Cho dù không có khả năng kéo lấy những cựu địch này đồng quy vu tận, cũng muốn đem bọn hắn kéo vào thiên kiếp phạm vi, nếu có thể đánh chết một hai cái, chính là kiếm lợi máu, cho dù phách không chết, cũng đủ để trọng thương căn cơ, bị mất con đường của bọn họ. Tên điên này. Chương 24 lăn đi vào độ kiếp, chương 24 lăn đi vào độ kiếp, bảy người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, như là gặp quỷ mị. Nơi nào còn có nửa phần trước đó phách lối khí diễm, vạn phần hoảng sợ lần nữa bay ngược về đằng sau, e sợ cho bị cái kia di động thiên thai cuốn vào trong đó. Ngay tại cái này máu cùng lôi sen lẫn biên giới chiến trường, ở kiếp vân không cách nào bao phủ càng cao thiên hơn thế. Một chút hào quang màu đồng xanh chính xé rách tầng mây, mang theo vô biên lửa giận, nghiền nát hết thảy cuồng bạo khí thế, nhanh như điện chớp hướng phía nơi độ kiếp bao táp mà đến. Cùng bạo lôi đỉnh xé rách huyền băng sơn mạch tuyên cổ yên lặng, đem màn đêm đen kịt chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tính hủy diệt lôi quang như là cựu thiên chút xuống thác nước màu bạc, một lần lại một lần hung hăng cọ rửa trong đó cái kia đạo tinh tế mà cứng cỏi thân ảnh. Cố Bình khống chế lấy phong cách cổ xưa uy nghiêm thanh đồng chiến xa, xé rách hư không mà đến, chiến xa phủ văn lập lòe, ép qua lạnh lẽo thấu xương cương phong. Vừa mới đến, cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng tựa như trọng truy giống như nhập vào tầm mắt của hắn. Tiêu Thiên Ngưng, tóc trắng đỏ mắt đạo lữ, giờ phút này đã không còn ngày thường thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Một thân tổ y đã sớm bị máu tươi cùng vết cháy thẩm thấu, xé rách, lộ ra phía dưới vết thương sâu tới xương. Nàng mỗi một lần xê dịch né tránh đều lộ ra nặng dị thường, mỗi một lần huy động tán phá cựu tiết tiên đón đỡ kiếm lôi, đều nương theo lấy phun tung tóe huyết vụ. Khí tức của nàng suy bại tới cực điểm, như làn đến tàn trong gió. Toàn bằng một cỗ ý chí bất khuất cùng thể nội huyền minh tịch diệt điện thúc đẩy sinh trưởng ra cuối cùng tịch diệt hàn khí đang khổ cực chèo chống. Đối cứng chừng lấy đem bình thường hóa thần đỉnh phong chém thành cho bụi luyện hư thiên kiếp. Thân ảnh đơn bạc tại cuồng bạo lôi hải bên trong chìm nổi, phảng phất sau một khắc liền bị triệt để thôn vệ, chôn bụi. Thiên ngưng. Một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận cùng thương tiếc gào thét từ cố bình nhất hầu chỗ sâu nổ tung. Mắt thấy người yêu thảm trạng như vậy, hắn trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, một cỗ phần thiên chi nộ bay thẳng trên đỉnh đầu, tóc đen đầy đầu chuẩn bị dựng thẳng, không gió cuồn vũ, khí tức quanh người bỗng nhiên phun trào. Vô trung chi hỏa kim hồng liệt diễm vang một tiếng từ hắn bên ngoài thân bay lên, đem nửa bên bầu trời đêm đều nhuộm thành nóng bỏng nhan sắc, ngay cả huyền băng sơn mạch cực hàn chi khí đều bị bức lui. Ngay tại hắn ánh mắt đảo qua Tiêu Thiên Ngưng đồng thời, cũng khóa chặt bên ngoài bảy cái đang bị cản cuồng bạo thiên kiếp biên giới tác động đến, chật vật không chịu nổi ý đồ thoát đi mảnh tử vong khu vực này hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Hiển nhiên, chính là đám người này trước đó gây công, đem Tiêu Thiên Ngưng đẩy vào như vậy tuyệt cảnh. Muốn chạy, Cố Bình trong mắt hung quang tăng gọn, không chút do dự, đột nhiên thúc dục tọa hạ thanh đồng chiến xa. Chiến xa phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, hóa thành một đạo thiêu đốt thanh đồng lưu tinh, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, ngang ngược vô cùng hướng phía bảy người kia hung hăng đánh tới. Mục tiêu minh xác, đem bọn hắn một lần nữa bức về thiên kiếp tuyệt đối hạch tâm, luyện hư kiếp lôi kinh khủng nhất khu vực. Bảy người kia bản bởi vì Cố Bình đột nhiên xuất hiện mà ngắn ngủi kinh ngạc, thậm chí có người trên mặt lướt qua một tia con mồi tự chui đầu vào lưới của hỉ. Nhưng mà Cố Bình ngọc thạch này câu phần giống như cử động để bọn hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ngươi điên rồi, cút ngay, đừng tới đây. Trong đó hai người phản ứng nhanh nhất, kinh hãi muốn tuyệt chửi ầm lên, trên thân bộ phát ra mạnh nhất đột quang, liều lĩnh muốn hướng ngang lóe ra chiến xa và chạm quy tích. Chết. Cố Bình quát chói tai như kinh lôi nổ vang. Đối mặt cái kia hai đạo kích xạ mà đến lăng lệ công kích, hắn lại không tránh không né, chỉ là đem lực lượng toàn thân điên cuồng dốc vào trong tay giữ tận đại kích, huyền ảo đạo văn tại lưỡi kích thượng lưu chuyển. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng rợn người lưỡi dao vào thị tâm thanh gần như đồng thời vang lên. Cố Bình phần eo bị một đạo sắc bén vô địch đao quang chém ra sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, máu tươi cuồn cuộn, chỗ cổ tức thì bị một đạo âm hiểm xảo trá kiếm mang sắc qua, mang theo một dải huyết hoa, hiểm hiểm tránh đi yếu hại, nhưng thương thế đồng dạng dọa người. Thân hình của hắn bởi vì đau nhức kịch liệt đột nhiên nhoáng một cái, đầu lâu đều bởi vì lực trùng kích to lớn mà nghiêng lệch, phản phất một giây sau liền muốn đứt gãy. Nhưng mà, ngay tại cái này trọng thương sắp chết trong nháy mắt, trong tay hắn đại kích cũng hoàn thành cuồng bạo nhất vung chém. Ông, một đạo ngang qua thiên địa khủng bố kích mang, mang theo chặt đứt sơn hà, xé rách hư không bá đạo ý chí, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn quét ngang tại cái kia hai tên ý đồ thoát đi tu sĩ trên thân. Không, tuyệt vọng gào thét im bặt mà dừng. Giang giác, phúc, huyết quang trùng thiên. Cái kia hai tên tu vi cao tới hóa thần đỉnh phong tiên tiêu, hộ thể linh quang như là giấy giống như phá toái, kiên cố pháp bảo áo giáp bị tùy tiện xé rách. Kích mang những nơi đi qua, hai người lại bị ngạnh sinh sinh chặn ngang chặt đứt. Bốn đoạn thân thể tàn phế theo nội tạng mảnh vỡ cùng dâng trào suối máu ném đi ra ngoài, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra, tại lôi đình anh minh cùng điện quang chiếu rọi, cấu thành một bức cực độ thảm liệt huyết tinh hình ảnh. Ách a, Cố Bình chính mình cũng phát ra kêu đau một tiếng, phần eo vết thương khổng lồ cơ hồ đem hắn chém thành hai đoạn, cái cổ thương thế để trước mắt hắn biến thành màu đen. Đổi lại người bên ngoài, bực này thương thế đã chí mạng. Nhưng sau một khắc, ông, một cỗ nồng đậm đến tan không ra kỳ dị thanh quang, như là nguồn suối sinh mệnh giống như từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Dương Linh sinh tức. Chỉ gặp hắn giữa eo cái kia vết thương kinh khủng, huyết nhục như là có được sinh mệnh giống như điên cuồng nhúc đích, xen lẫn, khép lại, đứt gãy xương cốt tại trong thanh quang phát ra đôm nốt giòn vàng, cấp tốc tiếp tục tái tạo. Chỗ cổ vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu, kết bẩy, chốc ra, lộ ra tân sinh da thịt. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, cái kia đủ để cho đồng giai tu sĩ trong nháy mắt mất mạng trọng thương, không ngờ khôi phục như lúc ban đầu. Phản phất vừa rồi cái kia thảm liệt một màn chưa bao giờ phát sinh qua. Tê còn lại bốn tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ đang toàn lực tránh né lấy Cố Bình chiến xa va chạm cùng sau lưng càng tới gần kiếp lôi, chính mắt thấy cái này như là thần tích giống như phục hồi như cũ quá trình, cùng đồng bạn bị trong nháy mắt chém ngang lưng thảm trạng. Một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quá mạnh, quá tàn bạo. Cái này căn bản là không muốn mạng tên điên đấu pháp, lấy tự thân trọng thương làm mồi nhử, đổi lấy trong nháy mắt giết địch tuyệt sát, mà hắn cậy vào chính là cái kia có thể xưng lịch thiên khủng bố sức khôi phục. Bốn người bọn họ tu vi mặc dù so Cố Bình cao hơn dòng dã năm cái tiểu cảnh giới, đều là cùng thế hệ thiên tiêu, tâm cao khí ngạo. Nhưng giờ phút này, đối mặt dạng này một cái hung hãn không sợ chết, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, chiến lực lại cuồng bạo tuyệt luân quái vật. Tất cả kiêu ngạo cùng dũng khí đều tại cái kia phun tung tóe máu tươi cùng trong nháy mắt phục hồi như cũ thanh quang trước mặt sụp đổ. Chỉ còn lại có vô biên sợ hãi. Lui, mau lui lại trở về, không biết là ai hoảng sợ gào thét. Lui, hướng chỗ nào lui? Phía sau là Cố Bình khống chế thanh đồng chiến xa cùng thanh kia cường thế đại kích, phía trước thì là Tiêu Thiên Ngưng cái kia bao trùm trăm dặm, uy lực đã đạt đến đỉnh phong luyện hư thiên kiếp khu vực hải tâm. Ầm ầm, giang giác, một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần màu tím đen kiếp lôi, như là diệt thế ma long giống như gầm thét đập xuống, vừa lúc bao trùm bốn người bọn họ chỗ khu vực. Không, đây không phải chúng ta đại kiếp. Bốn người tuyệt vọng chống lên tất cả phòng ngự pháp bảo, thiêu đốt tinh huyết ý đồ chống cự. Nhưng mà, thiên đạo uy nghiêm, há lại cho khinh nhẫn. không phải người độ kiếp cưỡng ép tiến vào người khác thiên kiếp hạch tâm, dẫn tới sẽ chỉ là thiên đạo vô tình nhất gạt bỏ. Phúc, ẩm. Bọn hắn hộ thể linh quang, pháp bảo hai kiếp lôi trước mặt như là băng tuyết tan rã. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực không trở ngại chút nào rót vào trong cơ thể của bọn hắn, điên cuồng phá hủy lấy bọn hắn kinh mạch, đan điền, nguyên thần. Không có kiếp quang tầm bổ, chỉ có thuần túy hủy diệt. A, ách a. Thê lương bi thảm tại trong tiếng sấm lộ ra đặc biệt yếu ớt. Vẹn vẹn giữa một hơi, bốn tên thực lực mạnh mẽ hóa thần đỉnh phong thiên tiêu, ngay tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, bị đánh đến toàn thân cháy đen, hóa thành bốn cỗ phả ra khói xanh, tản ra khét lẹt tàn phá thi hải. Lập tức lại bị đến tiếp sau lôi quang triệt để oanh thành bay đầy trời bụi, hình thần câu diện. Chương 25 săn bắn, chương 25 săn bắn trên trận tình thế trong nháy mắt bị chuyển, vây công Tiêu Thiên ngưng cường địch đều đền tội. Nhưng mà, Cố Bình trên mặt ngưng trọng cùng trong mắt vẻ đau xót không chút nào chưa giảm. Lớn nhất nguy cơ, Tiêu Thiên ngưng bản thân, nàng như cũ tại đường giành sinh tử dãy rủa. Thiên ngưng, Cố Bình lo lắng nhìn về phía trong thiên kiếp tâm. Tiêu Thiên ngưng tại phản sát một người, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp, hao hết át chủ bài cuối cùng sau bản nguyên sớm đã khô kiệt như sa mạc. Đan dược, 5000 năm bảo dược. Giờ phút này đối với nàng suy bại đến cực điểm thân thể tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ. Cương địch giết hết, chi kia chống đỡ nàng một hơi tựa hồ cũng theo đó tiết ra. Một đạo uy lực hơi yếu kiếp lôi đánh rớt, càng đem nàng hộ thể cuối cùng một tia tịch diệt hàn khí đánh tan, hung hăng đánh vào nàng đầu vai. Phúc. Tiêu Thiên ngưng như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, cả người như là giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, khí tức yếu ớt đến cực hạn, ngay cả giơ ngón tay lên khí lực đều cơ hồ đánh mất. Trên người nàng vết thương tại lôi quang bên dưới nhìn thấy mà giật mình, sinh mệnh chi hỏa tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cố Bình thấy tim như bị dao cắt, hắn thân ở thiên kiếp bên ngoài, căn bản là không có cách vọt thẳng đi vào cứu viện, nếu không sẽ chỉ dẫn tới càng kinh khủng thiên phạt, đem hai người cùng nhau hủy diệt. Chống đỡ. Cố Bình không chút do dự, thần niệm khẽ động, từ tiểu thế giới bên trong gốc kia bất tử tiên dược côn luân tuyết liên bên trên, lần nữa thu hạ một mảnh chảy xuôi thất thải hào quang, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí phiến lá óng ánh. Hắn không dám trực tiếp ném mạnh đến lôi kiếp hạch tâm, như thế tiên dược sẽ bị lôi đỉnh hủy đi. Chỉ có thể con ngón đúng ra, đem nó tinh chuẩn bắn về phía Tiêu Thiên ngưng rơi xuống lộ tuyến phía trước một khối tương đối an toàn băng nham phía trên. Thiên ngưng, bảo dược. Cầm tới nó. Cố Bình thanh âm xuyên thấu lôi mình, gào thét. Tiêu Thiên ngưng tan rã đỏ trong mắt hiện lên một tia yếu ớt ánh sáng, bản năng cầu sinh để nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về mảnh kia tản ra mê người sinh mệnh khí tức phiến lá khó khăn vươn tay. Nhưng mà, ngay tại Cố Bình đem tiên dược phiến lá bắn ra sát na, trong lòng của hắn cây kia một mực căng cứng, dây, đột nhiên phát ra nguy hiểm nhất vụ vụ. Một cỗ so huyền băng sơn mạch vạn niên huyền băng càng lạnh lẽo thấu xương, cũng không phải là đến từ hoàn cảnh, mà là đến từ bốn phương tám hướng cái kia im ắng hiện lên, lít nha lít nhít sắc cơ. Cố Bình đột nhiên ngẩng đầu, thần thức như là thủy ngân chảy giống như trải rộng ra, tâm trong nháy mắt chìm vào không đáy vực sâu. Huyền băng sơn mạch, quanh năm băng phong, màu sắc đen rừng cây cổ lão, hai kiếp lôi sáng tối chập chẩn quang mang bên dưới, bỏ ra vô số vật mèo quỷ dị bóng ma. Mà giờ khắc này, những bóng ma kia phảng phất sống lại. Chỗ rừng sâu, lờ mờ, lần lượt từng bóng người lặng yên không một tiếng động hiện hiện, như là ẩn nút đã lâu gián động. Băng lanh cứng rắn sườn núi trên vách đá, từng khối nham thạch tức đoạn, lộ ra bên trong lóe ra hàn mang con mắt cùng binh khí, chùi lủi ngọn cây đỉnh, không gian có chút vật mèo, dấu kín tu sĩ giải trừ nguy trang, càng xa xôi, sông băng vết nước, băng tháp trong rừng, thậm chí trong hư không, bóng người giống như quỷ mị liên tiếp thoáng hiện. Một chút quét tới, chỗ gần lít nha lít nhít, chí ít có mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một cái tản ra khí tức, thình lình đều là hóa thần đỉnh phong. Bọn hắn từ trong bóng tối chậm rãi xuống lại, ánh mắt tập trung vào Cố Bình. Cố Bình bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, đồng dạng một màn ngay tại trình diễn. Lại là mười mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, giống như nước thủy triều từ băng cốc, từ tuyết khâu sau tuôn ra, phong kín tất cả đường lui. Trung quanh, trong tầm mắt, hóa thần đỉnh phong khí tức như là mãnh liệt sóng ngầm, số lượng nhiều, tuyệt đối vượt qua trăm người. Đây quả thực là bày ra một cái tuyệt sát chi cục. Cố Bình tự cao căn cơ thâm hậu, cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới nghịch phạt cường địch. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này do trên trăm tên cùng giai đỉnh tiêm thiên kiêu hội tụ mà thành, sát ý nghiêm nghị lưới bao vây, một cỗ trước nay chưa có hàn ý trong nháy mắt chui lên lưng của hắn, da đầu trận trận run lên. Càng có một loại cảm giác bất lực, kiến nhiều còn cắn chết voi, huống chi là trên trăm đầu hung tàn mãnh hổ. Càng làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động chính là, tại càng xa, càng sâu trong bóng tối, tại cái kia huyền băng sơn mạch nguy nga chủ phong hình dáng dưới bóng ma, ẩn ẩn truyền đến mấy đạo càng thêm mịt mờ, càng thêm thâm trầm, càng thêm khí tức đáng sợ ba động. Như là tiềm phục tại trong vực sâu cự thú, chính lạnh lùng quan sát mảnh này kẻ yếu khu vực săn bắn. Đó là siêu việt hóa thần, đặt đến luyện hư cảnh, thậm chí khả năng cao hơn chí cường giả. Bọn hắn hiển nhiên là tại quan sát, như là cao minh tợ săn, chờ đợi tốt nhất ra trận thời cơ, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng có lẽ là giữa sân một vị nào đó thiên kiêu lật tẩy. Tử Trúc cũng không thể đi ra, nàng đi ra cũng phải chết. Hô, Cố Bình hít một hơi thật sâu, băng lãnh không khí mang theo dị sắc giống như mùi máu tươi tràn vào phế phủ, lại ép không xuống trong lồng ngực bốc lên lửa giận cùng sát ý lạnh như băng. Một ngụm mang theo huyết mặt trọc khí bị hắn thật dài phun ra, tại trước người ngưng tụ thành một đạo trực tiếp như kiếm màu đen khí trụ, thật lâu không tiêu tan. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chuôi kia nhiễm lấy địch nhân cùng chính mình máu tươi giữ tận đại kích, lần nữa bị hắn cầm thật chặt. Báng kích băng lãnh thấu xương, lại phản phất cùng hắn sôi trào chiến huyết sinh ra cộng minh. Lưu lại vết máu tại lôi quang bên dưới lóe ra yêu dị quang trạch. Vẫn nhìn từ trong bóng tối từng bước ép sát, sát cơ lộ ra hơn trăm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cảm thụ được phương xa cái kia mấy đạo như có gai ở sau lưng chí cường giả uy áp, Cố Bình thanh âm không lớn, lại lấn át long long lôi mình, chuyển khắp khắp nơi. Phàm người xuất thủ, đều là cần nghĩ kỹ. Hôm nay, ta Cố Bình nếu không chết nơi đây, chắc chắn đầu người của quận, máu nhuộm huyền băng bạn giảm. Thoại âm rơi xuống, hắn một tay cầm kích, mũi kích chỉ xéo mặt đất, quanh thân thiêu đốt kim hồng liệt diễm quanh một tiếng lần nữa tăng gọn, đem dưới chân cứng như tinh cương huyền băng đều thiêu đốt đến từ từ rung động, bốc hơi lên mảng lớn xương trắng. Một người, một kích, một xe, một mình đối mặt gấp trăm lần chi địch, cùng khó lường trí cường tồn tại, ngang nhiên không sợ. Một cỗ thảm liệt đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn chiến ý, như là vô hình phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quét sạch ra. Cố Bình ngoan thoại như là đầu nhập đầm sâu cục đá. Khoảng trường lôi kiếp bên trong quanh mình kích thích một lát gợn sóng, lập tức bị hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc cùng càng sát khí lạnh như băng tuôn phệ. Huyền băng sơn mạch lạnh thấu xương hàn khí tựa hồ cũng tại cái này bầu không khí ngưng trọng bên trong đông kết. Trong hắc ám, mấy chục trên trăm đạo thân ảnh chẳng những không có bị chấn nhiếp lui lại, ngược lại bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Trong bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như đao, hiển nhiên đều là các phe thiên tiêu, tuyệt không phải dễ dàng hạ người. Giờ phút này tề tụ nơi này, sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, mưu đồ sâu xa. Ai sẽ thối lui? Dương Đan, cái kia trong truyền thuyết tiên linh yêu đan. Vừa rồi Cố Bình bị đao chém eo, mũi tên mặc cái cổ, bắp chân đứt gãy thảm liệt cảnh tượng còn tại trước mắt. Cấp độ kia đủ để cho bất luận cái gì hóa thần tu sĩ trong nháy mắt mất mạng trọng thương, lại tại trong vòng mấy cái hít thở bị thể nội dâng lên mà ra thần bí thanh quang triệt để chữa trị. Loại này gần như không chết khủng bố sức hồi phục, có lẽ chỉ là Dương Đan uy năng một góc của băng sơn. Tận mắt chứng kiến một màn này, đông đảo tu sĩ hô hấp đều biến thành ồ ồ, cái này đã không còn là đơn giản vây giết bảo, mà là liên quan đến trường sinh tiên độ vô thượng cơ duyên. Ai có thể bắt giết Cố Bình, cướp đoạt Dương Đan, liền tương đương cầm bất tử bất diệt chìa khóa. San giết đi. Đoạt đan. Không biết là ai dẫn đầu lên tiếng, như là đốt lên thùng thuốc nổ. Chương 26 tuyệt đại hung nhân, chương 26 tuyệt đại hung nhân, trong chốc lát, hơn 10 đạo thân ảnh dẫn đầu động. Bọn hắn giống như quỷ mị từ khác nhau phương vị đập ra, thuần một sắc hóa thần đỉnh phong tu vi một phát, các loại cường đại đạo pháp, sáng chói bảo thuật, kiếm khí bén nhọn đao cương, xé rách băng lanh không khí, chiếu sáng phương này bóng đêm, giống như ban ngày. Phô thiên cái địa giống như hướng phía độc thân đứng ở trên chiến xa Cố Bình chút xuống. Hơn 10 vị cường giả cùng giai liên thủ một kích, uy thế đủ để bành sập sân nhạc, đem một mảnh địa vực hóa thành một biển. Muốn chiến, vậy liền đánh đi. Cố Bình trên thân thiêu đốt lên vô trùng chi hỏa kim mang, không những không sợ, ngược lại bộc phát ra càng chiến ý sôi sục. Trong cơ thể hắn, gần 2000 đạo âm dương đạo văn tại thời khắc này đều sáng lên, như là thể nội đốt sáng lên vô số ngôi sao, nguyên mông bàng bạc pháp lực trào lên gào thét. Vâng. Vô trùng chi hỏa triệt để bộc phát, đem hắn cả người hóa thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân, màu đỏ vàng hỏa diễm quấn quanh lấy huyền ảo văn đen, tản mát ra phần diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Ngay cả không gian chung quanh đều đang bặm mẻo. Trong tay chuôi kia giữ tận đại kích, phản phất cũng sống lại, thân kích vụ vụ rung động, phun ra nuốt vào lấy xé rách hư không phong mang, tại hỏa diễm bọc vào giống như một đầu giữ tận gào thét hỏa diễm nộ long. Cố Bình không lùi mà tiến tới, khống chế lấy thanh đồng trên xa, như là một viên nóng bỏng lưu tinh. Ngang nhiên hướng phía cái kia hơn 10 đạo tính hủy diệt công kích dòng lũ nghịch sông mà đi. Hắn muốn lấy cuồng bạo nhất tư thái, xé nát trước mắt trở ngại. Nhưng mà, trên lệch là tăng tốc. Hơn 10 vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ hợp lực, nó uy năng viễn siêu tưởng tượng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng vang phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta xé rách. Cố Bình chiến xa tính cả hắn hỏa diễm lượn lờ thân ảnh, như là bị thái cổ thần sơn chính diện va chạm, đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài. Năng lượng cùng bạo phong bạo ở trên người hắn nổ tung, liệt diễm bị sóng xung kích xé rách đến sáng tối chập chờn, hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái. Phốc phốc, phốc phốc, huyết nục văng tung tóe. Trên người hắn hỏa diễm áo giáp bị xé mở đạo đạo đáng sợ lỗ hổng, máu tươi như là suối phun giống như bắn tung tóe mà ra, xương cốt thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị thương nặng, như là một cái rách nát bao tải giống như hung hăng nện ở hậu phương cứng rắn huyền băng trên mặt đất, chảy ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều đánh thẳng vào Cố Bình thần kinh, nhưng hắn trong ánh mắt hỏa diễm không có chút nào dập tắt. Hắn cưỡng để một hơi, tâm niệm cấp chuyển. Đỉnh đến. Ông. Một tiếng phong cách cổ xưa mênh mông vụ vụ vang vọng chiến trường. Một ngụm thanh đồng đại đỉnh trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt lơ lửng tại Cố Bình đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo nặng nề như núi màn ánh sáng màu xanh, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đại đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cổ phái nhiên chớ ngự nặng nề áp lực tràn ngập ra, ngay cả vây công tu sĩ thế công cũng vì đó trì trệ. Lại đến, Cố Bình gầm nhẹ, ngăn chặn bước lên muốn nôn nghịch huyết, lần nữa thôi động chiến xa, đỉnh lấy thanh đồng đại đỉnh, như là một tòa di động hỏa diệm sơn nhạc, lần thứ hai phát khởi công kích, ngăn lại hắn, phá hắn đỉnh. Hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa liên thủ, các loại cường đại đạo binh phi kiếm, bảo ấn, thần qua, ma phiên, lóe ra các loại thần quang, lôi cuốn lấy phá toái hư không uy năng, hung hăng đánh vào thanh đồng đại đỉnh rủ xuống trên màn sáng. Ken, 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 ken. Dày đặc như mưa to sắt thép va chạm tiếng vang triệt mây xanh, chấn người khí huyết cuộn cuộn. Thanh đồng đại đỉnh kịch liệt rung động, màn sáng ba động kịch liệt, thân đỉnh không thể phá vỡ. To lớn lực phản chấn xuyên thấu qua đại đỉnh truyền lại đến Cố Bình trên thân, để hắn ngũ tạng lục phủ như là lệch vị trí, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn ánh mắt lại sáng đến dọa người. Có thể ngăn cản. Ngay tại đối phương vũ khí cùng đại đỉnh mãnh liệt va chạm trong nháy mắt, Cố Bình động. Cho tán nát. Trong tay hắn hỏa diễm đại kích, như là thức tỉnh nghiệt rồng, mang theo Cố Bình cái kia đủ để xé xác giao tượng khủng bố nhục thân chi lực, ngang nhiên xuất kích. hắn không có lựa chọn đón đỡ những cái kia oanh kích đại đỉnh đạo pháp năng lượng, mà là vô cùng tính chuẩn, lấy nhanh hơn tốc độ tia chớp, hung hăng bổ, nện, quét về phía những cái kia cùng đỉnh ánh sáng đối cứng sau, đang đứng ở lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc thực thể đạo binh. Giang giác, giang giác, giang giác, dẫn người tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Một kiện linh quang bốn phía phi kiếm bị đại kích nạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Một phương uy áp nặng nề bảo ấn bị kích nhận nện đến che kín vết rách, linh quang trong nháy mắt tản đạm. Một cây thần qua bị báng kích quét ngang, cuốn lượn biến hình, gào thét lấy bay rất ra ngoài. Ma phiên bị mũi kích đâm thẳng, lá cờ xé rách, ma khí tán loạn. Cố Bình nhục thân chi lực sớm đã đạt đến hư thần cảnh sơ kỳ, chân thực nhục thân chi lực càng ở trên đó, từng bị Vân Cung đánh giá là nhục thân đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong, cường đại dường nào. Giờ phút này phối hợp đại thánh binh đại kích bản thân hung lệ, những này hóa thần đỉnh phong tu sĩ chân quý vũ khí ở trước mặt hắn lại như cùng giấy tượng bùn bình thường. Mấy hiệp, vẹn vẹn mấy hơi thở cuồng bạo giao phong, vây công hơn 10 vị tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, trong tay bọn họ dựa vào thành danh cường đại đạo binh, không ngờ hơn phân nửa bị hủy, còn lại cũng linh tính tổn hao nhiều, uy lực chợt hạ xuống. Đã mất đi đạo binh ưu thế, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Chết. Cố Bình bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, như là hổ vào bầy dê. Đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh ngạnh kháng còn sót lại lẻ tẻ công kích, hỏa diễm đại kích hóa thành thu hoạch sinh mệnh tử vong phong bạo. Phốc phốc. Một người tu sĩ né tránh không kịp, bị cuồng bạo vô trùng chi hỏa trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cái này khủng bố hỏa diễm, há lại hóa thần cảnh có thể tùy tiện ngăn cản. Thê lương bi thảm chỉ kéo dài nửa hơi, tu sĩ kia liền tại màu đỏ vàng trong hỏa diễm biến thành một sợi khói xanh cùng cho bụi, liên nguyên thần đều không thể chạy ra. Hình thần câu diệt. Xoẹt. Đại kích quét ngang, mang theo vạn quân cự lực, hung hăng bổ vào một tên tu sĩ khác đội vàng tế ra hộ thân trên ngọc phù. Ngọc phù quang mang lóe lên tức nát, đại kích dư thế không giảm, trùng điệp chạm tại đầu lâu của nó mà bên. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc liều mạng như người, toàn bộ đầu đều sẽ bị gọt sạch. Dù vậy, nửa bên gò má tính cả lỗ tai cũng bị gọt bay, máu tươi cuồn cuộn, trong nháy mắt trọng thương, tiêu thảm bay rất ra ngoài, triệt để mất đi chiến lực. Cố Bình đắc thế không tha người, dưới chân chiến xa bên mình, một cái hùng hãn công kích, sắc bén mũi kích như là độc long xuất động, trong nháy mắt xuyên thủng một tên bởi vì đạo binh bị hủy mà tâm thần kịch chấn tu sĩ lồng ngực. Cùng bạo kích mang ở tại thể nội bộc phát, đem ngũ tạng lục phủ xoắn đến vỡ nát. Động tác mau lẹ, trong chớp mắt, vừa chết, một thương nặng, một thương nhẹ. Cố Bình lấy thân thể bị trọng thương, đỉnh lấy hơn 10 vị hóa thần đỉnh phong vây công, ngạnh sinh sinh nương tựa theo thanh đồng đại đỉnh phong ngự, tự thân kinh khủng nhục thân lực lượng cũng không sợ chết chiến pháp, sẽ mở một đạo huyết rơi lỗ hổng. Phần này chiến lực, phần này hung hãn, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người tìm mật câu hàn. Kẻ này thật sự là tuyệt đại hung nhân a, nếu là không vẫn lạc, sau đó nhất định thành đại khí, đáng tiếc. Nhưng mà Cố Bình đại giới đồng dạng thảm trọng, kịch liệt chiến đấu cơ hồ rút khô hắn mỗi một phần linh lực, càng đáng sợ chính là thương thế, chân trái bị một đạo xảo trá đao khí ngang gối chặt đứt, chỗ đứt bạch cốt sầm sầm. Cánh tay phải bàng bị một tên cao thủ dùng đao tuyệt sát một đao bổ trúng, sâu đủ thấy xương, vết thương một mực lan tràn đến bên hông, cơ hồ đem hắn nghiêng bổ ra. Như nhục thân cường đại cùng vô trung chi hỏa hộ thể, một đao này liền có thể muốn mệnh của hắn. Cái cổ mặt bên, một chi lóe ra u quang vũ tiễn xuyên thủng mà qua, khoảng cách động mạch chủ cùng xương sống chỉ kém chút xíu, hiểm lại càng hiểm. Hắn giờ phút này cơ hồ thành một cái huyết nhân, toàn bộ nhờ đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh rủ xuống thanh quang cùng thể nội không ngừng tuôn ra kỳ dị thanh quang tại cưỡng ép duy trì lấy sinh cơ, chữa trị cái này đủ để cho chân vương đều cao mày khủng bố thương thế. Thanh quang bao phủ xuống, chỗ gãy chân huyết đục điên cuồng núp ních tái sinh, xé rách vết thương cấp tốc lấp đầy, xuyên thủng lỗ mũi tên cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng cái này khôi phục là lấy rộng lượng nguyên khí làm đại giá. Cố Bình chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, thể nội linh lực triệt để khô kiệt, kinh mạch truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt.